Chương 547 Lý Xuyên cùng chúng nữ nô thường ngày bị tiên quân gặp được, chương 547 Lý Xuyên cùng chúng nữ nô thường ngày bị tiên quân gặp được. Liêu Như quanh năm chiến đấu với tiên thú, nàng có thể không nhạy cảm với những chuyện khác, nhưng đối với chuyện chiến đấu, nàng quá quen thuộc. Vừa rồi hành vi của Đan Hỏa Minh Nguyệt trong mắt nàng, chỗ nào cũng không hợp lý. Nếu không phải có chuyện gì đó quan trọng hơn, thì Tiên Linh Minh đã ra lệnh cho đối phương, cố ý để đối phương nhường nàng. Nhưng Liêu Như cảm thấy khả năng thứ hai rất thấp, nếu Tiên Linh Minh muốn nhường nàng, sẽ không từ chối nàng. Từ chối nàng, đã đắc tội với Tiên Vương Châu Dật, cần gì phải làm thêm việc này? Cho nên Liễu Như cho rằng, Đan Hỏa Minh Nguyệt hẳn là có chuyện rất quan trọng cần xử lý gấp. Là chuyện gì, ngay cả việc ngăn cản nàng quan trọng như vậy cũng có thể buông xuống. Liễu Như không phải là người có tính hiếu kỳ cao, nhưng nàng rất để tâm đến những chuyện liên quan đến tu luyện. Nàng cảm thấy, có thể khiến một vị tiên quân buông bỏ chức trách, nhất định là có liên quan đến tu luyện. Cũng như nàng, ở nơi nàng trấn giữ, nếu không phải xuất hiện tiên bảo kỳ chân nào đó, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ lại tiên thú đang tấn công lãnh địa mà rời đi. Chỉ có những thứ có thể tăng cường thực lực mới có thể khiến nàng buông bỏ chức trách. Liễu Như lại quay đầu, bay trở về. Nếu có cơ duyên, nàng nói gì cũng phải tranh đoạt. Về phương diện ẩn nấp, Liêu Như vẫn rất tự tin. Lần này nàng bị phát hiện là vì nàng không sử dụng thủ đoạn ẩn nấp, nàng ngay từ đầu đã có ý định xông vào. Dù sao Tiên Linh Minh không nể mặt Tiên Vương Châu Dật, nàng cũng không cần nể mặt Tiên Linh Minh. Chỉ là không ngờ, Đan Hỏa Minh Nguyệt lại mạnh đến mức khó tin. Người có thể dùng thân thể cứng rắn đỡ tiên khí cung cấp và làm tiên khí bật ngược trở lại, nàng sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nhìn thấy. Người đang xuyên qua hư không, mà khí tức của nàng cũng đã hòa vào hư không, dù là tiên vương đến không khóa một mảnh hư không cẩn thận rõ xét, cũng không nhất định có thể phát hiện ra nàng. Lý do Châu Dật phái nàng đến cũng rất đơn giản, chính là vì nàng thực lực mạnh, khả năng ẩn nấp cũng mạnh. Cho dù đánh công lại, chạy thoát không thành vấn đề. Nhanh chóng bay qua hư không, vì vẫn luôn chú ý đến tình hình xung quanh, những lời đối thoại của nhóm chấn thủ còn chưa đi xa đã lọt vào tai. Vừa rồi có một lối đi thăng thiên bị phá vỡ, ta cảm thấy có rất nhiều người từ linh giới thăng lên, các ngươi nói chuyện này có nên báo cáo lên Minh Không? Chuyện khi nào, sao ta không biết? Đúng vậy, không cảm thấy có dao động gì, ngươi có phải là ảo giác không? Tuyệt đối không phải ảo giác, ngay vừa rồi khi các ngươi giao chiến với vị tiên quân kia, ta vì không tham gia chiến cuộc, cho nên cảm thấy được, các ngươi đang thi pháp, không cảm thấy cũng là bình thường. Cái gì? Chuyện lớn như vậy, ngươi vì sao không nói cho Đan Hỏa thống lĩnh? Nếu thật sự để một đám người linh giới thăng lên, đối với chúng ta mà nói, là tội lớn đó. Bởi vì nơi phong tỏa bị phá vỡ, chính là lối đi thăng thiên lớn nhất mà Đan Hỏa thống lĩnh đang ở đó. A, sao có thể, nơi Đan Hỏa thống lĩnh trấn giữ, không phải là nơi ít có khả năng xảy ra vấn đề nhất sao? Đúng vậy, nhưng bây giờ nơi đó nó lại xảy ra vấn đề. Cho nên vấn đề này là vấn đề của trận pháp hay là vấn đề của Đan Hỏa thống lĩnh? Ý ngươi là phong tỏa là do Đan Hỏa thống lĩnh phá vỡ? Nhưng nàng vì sao phải làm như vậy? Cái này ta làm sao biết? Bây giờ sự việc đã nói cho các ngươi rồi, các ngươi nói có nên báo cáo lên Minh Không? Chuyện như thế này ngươi biết là được rồi, ngươi nói cho chúng ta làm gì? Đầu óc ngươi có bệnh à? Tiếng mắng dần nổi lên, mấy người còn lại vì đột nhiên bị kéo vào một bí mật không muốn biết mà tức giận. Có người thăng thiên? Liêu Như tao mày, Đan Hỏa Minh Nguyệt này vì sao lại không màng trách phạt thả người linh giới vào tiên giới? Nàng vừa rồi đang chiến đấu, cũng không cảm thấy dị thường. Nhưng nàng tin rằng, những người bố trí trận pháp phong tỏa nhất định có thể cảm nhận được sự dị thường của trận pháp, cho nên hành động này của Đan Hỏa Minh Nguyệt chắc chắn không thể thoát khỏi ánh mắt của Tiên Linh Minh. Chẳng lẽ liên quan đến thứ mà bệ hạ phong ấn? Liêu Như không khỏi suy nghĩ, một thứ có thể bị Tiên Vương phong ấn, vậy nhất định không tầm thường, nàng nghĩ như vậy cũng là bình thường. Hơn nữa, tuy rằng nàng đoán có sai lệch so với sự thật, nhưng cũng coi như là đoán trúng một phần, Lý Xuyên quả thật có liên quan đến thứ mà Châu Dật phong ấn. Nếu người thăng thiên chính là người mà bệ hạ muốn tìm, vậy trực tiếp mang đi là được. Liêu Như đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa người đi bất cứ lúc nào. Nàng vô cùng cẩn thận, trên đường đi đều dò xét tình hình xung quanh. Nàng ẩn nấp khí tức, chứ không phải thân thể, người khác không thể dùng tiên tức phát hiện ra nàng, nhưng có thể dùng mắt phát hiện ra nàng, cho nên nàng phải phát hiện ra đối phương trước khi người khác phát hiện ra nàng, tránh khỏi tầm nhìn của đối phương trước. Bay một lúc sau, trong cảm giác của Liêu Như xuất hiện một đống khí tức. Liêu Như lập tức dừng lại. Sao lại nhiều tiên quân như vậy? Nàng vẻ mặt kinh ngạc. Mặc dù còn chưa phân biệt kỹ, nhưng mấy luồng khí tức mạnh mẽ trong đó tuyệt đối là tiên quân không nghi ngờ gì. Phong tỏa lối đi thăng thiên của linh giới tuy đối với Tiên Linh Minh mà nói là một chuyện quan trọng, nhưng trong linh giới nói cho cùng cũng chỉ là một số tu tiên giả chưa thành tiên, Tiên Linh Minh phái mấy chục tiên nhân và một vị tiên quân đến đây trấn giữ đã là rất coi trọng rồi. Phái mấy vị tiên quân đến, điều này quả thực khó mà tưởng tượng được. Dù sao, tiên quân dù ở đâu cũng là tồn tại hiếm có. Phái nhiều như vậy đến đây, quả thực là lãng phí. Liêu Như không dám tùy tiện dùng tiên thức để xem tại sao nhiều tiên quân lại tụ tập cùng nhau, nàng cẩn thận bay qua. Dùng tiên thức sợ bị phát hiện, cho nên nàng chỉ có thể dùng mắt nhìn. Đối với tiên nhân mà nói, tiên thức đã phổ biến đến mọi ngóc ngách trong cuộc sống hàng ngày, nàng làm như vậy quả thực là đi ngược lại. Trong hư không, có rất nhiều thiên thạch và giới vực phế tích lớn nhỏ khác nhau. Liêu Như trên đường đi đều dựa vào những thiên thạch này để che giấu thân hình. Rất nhanh, nàng dừng lại trên một tảng thiên thạch lớn hơn cả ngọn núi. Tảng thiên thạch này rất nát, có vô số vết nứt. Liêu Như bay vào trong những vết nứt này. Bên trong thiên thạch giống như bên trong núi, trống rỗng vô cùng. Nàng đến phía bên kia của thiên thạch, nhìn ra ngoài qua một vết nứt. Trong trường hợp khí tức không thể bị phát hiện, nàng trốn trong thiên thạch rất khó bị phát hiện. Rất nhanh, cảnh tượng cách ngàn dặm hiện ra trong mắt Liêu Như. Khi nhìn thấy Đan Hỏa Minh Nguyệt một thân trắng như tuyết lúc này bị một nam tử khôi ngô túm tóc, vẻ mặt kinh ngạc tràn ngập đôi mắt của Liễu Nhứ. Nàng quả thực không dám liên kết Đan Hỏa Minh Nguyệt đang bị lăng nhục lúc này với Đan Hỏa Minh Nguyệt hung hãn vừa rồi. Quan trọng nhất là, lúc này bên cạnh còn có mấy vị tiên quân thực lực mạnh mẽ, tóc của các nàng bị bàn tay kia của nam tử khôi ngô túm lại, khiến các nàng bị ép đầu sát đầu chen chúc vào nhau. Cảnh tượng này, Liễu Nhứ cả đời chưa từng nghe thấy. Đây là tiên quân, đặt ở bất kỳ thế lực nào cũng sẽ được tôn trọng. Ngay cả tiên vương, đối với tiên quân dưới trướng cũng không dám quá đáng, dù sao tiên quân muốn đi, tiên vương cũng không nhất định có thể ngăn cản được. Chương 548 Tơ Liễu Thâu Thiên Hoán Nhật chương 548 Tơ Liễu Thâu Thiên Hoán Nhật Liễu Nhứ thật sự bị chấn động. Khi nào tiên quân lại hèn mọn thấp kém đến thế? Nếu không phải khí tức của những tiên quân này không che giấu, nàng quyết không tin một đám tiên quân lại cam chịu để người khác bắt nạt như vậy. Dù là tiên nhân thực lực thấp hơn một chút, cũng không thể chịu đựng được đối xử như thế này phải không? Nhưng cố tình, những tiên quân này lại chịu đựng. Ngoài những tiên quân này, xung quanh còn có một số tiên nhân. Xa hơn một chút, còn có một con phượng hoàng nhỏ và hắc long đang bay lượn trong hư không. Nhưng những điều này, lúc này không phải là điều Liễu Nhứ muốn quan tâm. Thân hình của nam tử này trong tiên giới mà nói, tuyệt đối có thể nói là dị loại. Được tiên khí tiên giới nuôi dưỡng, nam nhân tiên giới thân hình đều cân đối thon dài, da rẻ cũng mịn màng như nữ tử. Dù là người từ hạ giới phi thăng lên, không gầy trơ xương thì cũng cao lớn uy vũ, nhưng tuyệt đối không giống như nam tử này, nhìn vào cho người ta cảm giác thô ráp vô cùng. Liễu Nhứ không thể hình dung được cảm giác này, dù sao nàng chưa từng thấy người nào thô kệch như vậy. Và nghĩ đến một đám tiên quân đang bị một nam nhân dị loại như vậy làm cản, tim nàng không khỏi đập nhanh hơn. Sao không cảm nhận được khí tức của hắn? Chẳng lẽ hắn là tiên vương? Liễu Nhứ có chút kinh ngạc. Nàng vốn muốn xem nam nhân thô kệch này có thực lực thế nào, nhưng lại phát hiện không cảm nhận được khí tức của nam nhân này. Nàng lập tức lại lắc đầu, chắc không phải tiên vương, chưa từng nghe nói gần đây có một vị tiên vương như vậy. Người có thể trở thành tiên vương, không ai không say mê con đường tu luyện, sao có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy? Huống hồ người bị tình dục chi phối, đều khó thành đại sự. Đừng nói trở thành tiên vương, ngay cả trở thành tiên nhân cũng khó. Liễu Nhứ cau chặt mày, lập tức quyết định mạo hiểm thăm dò. Nàng tin vào phán đoán của mình, đối phương đã không phải tiên vương, vậy thì dù nàng có bị phát hiện, cũng sẽ không sao. Thiên thạch bắt đầu tăng tốc, nhanh chóng bay về phía đó. Thiên thạch di chuyển nhanh trong hư không rất phổ biến, khối thiên thạch này không gây sự chú ý của ai, dù sao quỹ đạo của nó và khu vực tiên nhân tụ tập cách nhau mấy chục dặm. Theo thiên thạch không ngừng tiếp cận, Liễu Nhứ cũng cảm nhận được nhiều khí tức hơn. Những khí tức này ẩn trong bóng tối hư không, dày đặc, số lượng khó mà ước tính. Cái gì vậy, nhiều thế này? Liễu Nhứ có chút bất ngờ. Nàng không dám dùng quá nhiều tiên thức để thăm dò, nên không biết nơi bóng tối đó toàn bộ đều do nữ nô của Lý Xuyên biến thành. Cũng chỉ có thực lực tiên quân của nàng mới phát hiện được sự bất thường ở nơi bóng tối đó, đổi lại là tiên nhân bình thường, thật sự chưa chắc đã có thể phát hiện. Nhưng Liễu Nhứ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn nam nhân thu kịch đó, chăm chú nhìn, tập trung tinh thần. Cho đến khi thiên thạch sắp lướt qua từ mấy chục dặm, Liễu Nhứ mới chợt tỉnh ngộ, nàng vẫn không cảm nhận được khí tức của nam nhân đó. Cắn răng, Liễu Nhứ không màng lộ diện, tiên thức như kim, thăm dò về phía nam nhân đó. Nguyên Anh kỳ. Khi thăm dò được tu vi của đối phương, Liễu Nhứ trực tiếp lên người. Lúc này dù đối phương là một tiên vương, nàng cũng cảm thấy so với việc đối phương chỉ là một tiểu kiến nguyên anh kỳ, nàng có thể chấp nhận hơn. Dù sao, một nguyên anh tu sĩ, làm sao có thể khiến một đám tiên quân cam chịu bị sỉ nhục mà không dám phản kháng. Khi nàng thăm dò được thực lực của Lý Xuyên, Phương Tử Tình, Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nữ nô khác gần như đồng thời nhìn về phía nàng. "Chủ nhân," có người các nàng lần lượt lên tiếng. Lý Xuyên cũng thuận theo ánh mắt của các nàng nhìn qua. Hắn vừa rồi quả thật cảm thấy có thứ gì đó quét qua, nhưng không để ý, dù sao ở đây có nhiều tiên quân nữ nô như vậy. Nhưng không ngờ, lại có người mò tới. Nhưng ánh mắt của hắn không nhìn thấy gì. Trong hư không có quá nhiều thiên thạch, mà mấy chục ra ngoài cũng là một đống thiên thạch lớn nhỏ không đều, hắn căn bản không biết các nữ nô nhìn là khối thiên thạch nào. May mắn thay, Phương Tử Tình và các nàng đã ra tay ngay lập tức. Khối thiên thạch mà Liễu Nhứ đang ở không báo trước bùng nổ, Lý Xuyên lập tức biết người ẩn nấp ở đâu. Liễu Nhứ thấy mình bị lộ, lập tức quả quyết lao về phía Lý Xuyên và bọn hắn. "Là Liễu Nhứ, nàng ta lại tránh được cảm ứng của chúng ta." Đan Hỏa Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Nhờ sự tăng cường của thần thông nhỏ của Lý Xuyên, thực lực của các nàng đã vượt xa đồng cảnh, ngay cả về mặt cảm ứng cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhưng không ngờ lại bị Liễu Nhứ mò đến gần như vậy. Đan Hỏa Minh Nguyệt không khỏi có chút may mắn, Liễu Nhứ không thể gây tổn thương cho Lý Xuyên. "Chủ nhân, trước đây không bắt được nàng ta là lỗi của nữ nô, xin cho nữ nô đi bắt nàng ta." Nàng ta vẻ mặt tự trách, chủ động xin Lý Xuyên ra trận. Tóc nàng bị Lý Xuyên nắm, tuy có thể dễ dàng thoát ra, nhưng là nữ nô, muốn hành động đương nhiên phải được sự đồng ý của chủ nhân. "Đi đi." Lý Xuyên buông tóc nàng ra và đưa tay nắm lấy mấy sợi tóc ở tay kia, Tạ Trường Anh và hai tiên quân khác như hàng hóa bị hắn nắm ra. "Các ngươi cũng đi." Ba nữ vội vàng đáp. "Vâng, chủ nhân." Các nàng theo sát phía sau Đan Hỏa Minh Nguyệt, xông về phía Liễu Nhứ. 4-1. Dù thực lực của mỗi người các nàng đều thấp hơn Liễu Nhứ khá nhiều, nhưng vừa giao chiến, Liễu Nhứ lập tức ở thế hạ phong, khắp nơi bị áp chế. "Ha ha, Liễu Nhứ, ngươi đây không phải là tự dâng mình đến sao?" Đan Hỏa Minh Nguyệt cười lạnh. Lời nàng vừa dứt, Liễu Nhứ đã tìm được kẽ hở, thừa cơ trốn thoát. "Muốn trốn, không có cửa đâu." Đan Hỏa Minh Nguyệt lập tức đuổi theo. Trước đây nàng một lòng gặp Lý Xuyên, nên không dây dưa quá nhiều với Liễu Nhứ, để Liễu Nhứ chạy thoát. Lần này, bốn tiên quân cùng ra tay, nếu còn để Liễu Nhứ chạy thoát, các nàng thật sự không còn mặt mũi nào gặp Lý Xuyên nữa. Nhưng các nàng không biết, Liễu Nhứ lần này đã chơi một ván trộm trời đổi nhật với các nàng. Thấy Đan Hỏa Minh Nguyệt bốn người đuổi theo Liễu Nhứ, Phương Tử Tình không khỏi nói với Lý Xuyên, "Chủ nhân, hay là chúng ta rời khỏi đây trước đi, người của Linh Tiên Minh có thể đến bất cứ lúc nào." Mặc dù các nàng là người trấn giữ phong tỏa chi địa, nhưng không có cách nào giải trừ phong ấn thông đạo phi thăng. Cho nên Đan Hỏa Minh Nguyệt đã phá hủy phong ấn lớn nhất đó, mới khiến Lý Xuyên và các nàng phi thăng lên. Càng ở đây lâu, càng nguy hiểm. "Ừm, vậy đi thôi." Lý Xuyên gật đầu. Ở đây cuối cùng chỉ có Đan Hỏa Minh Nguyệt và một đám tiên nhân nữ nô ở lại, Phương Tử Tình và các tiên quân nữ nô khác sẽ đi theo Lý Xuyên rời đi. Một lúc có nhiều người trở thành tiên quân như vậy, nói thế nào cũng không hợp lý, nên các nàng cũng không thể bị người của Linh Tiên Minh phát hiện. Với hay, Liễu Như đến, các nàng có thể biến mất như những người bị Liễu Như đánh chết. Sức mạnh của Liễu Như nổi tiếng trong số các tiên quân, đánh chết mấy tiên nhân cũng không có gì lạ. Dù sao nàng ta cũng phải gánh vác tội phá hoại trận pháp phong tỏa, gánh thêm một chút tội giết người cũng không sao. Về đây, Lý Xuyên vây tay với Phượng Hoàng và Lân Họa ở đằng xa. Phượng Hoàng và Lân Họa vừa đến tiên giới, liền biến về bản thể bay lượn trong hư không. Mặc dù tiên khí ở đây không đậm đặc bằng trên đất liền, nhưng đối với các nàng đã ở linh giới, đã đủ đậm đặc, đủ mạnh mẽ rồi. Chương 549 Lý Xuyên bị người cướp đi, chương 549 Lý Xuyên bị người cướp đi, Phượng Hoàng và Lân Họa cùng bay về phía Lý Xuyên. Thân hình Lân Họa khổng lồ, so với Phượng Hoàng nhỏ bé thì quả là không thể so sánh được. Phượng Hoàng như một chú chim nhỏ bay quanh cây cổ thụ, cứ quấn lấy thân hình khổng lồ của Lân Họa mà bay loạn xạ, không ngừng quay đầu nhìn lại. "Ngươi bị cháy giận à?" Lân Họa ghét nàng trước mắt, một cái đuôi rồng liền quét về phía nàng. Phượng Hoàng dễ dàng tránh được, nói: "Ta cứ cảm thấy trên người có gì đó. Ngươi có phải đã động tay động chân gì trên người ta không?" Lân Họa cười khẩy, lười để ý đến ngươi. "Ta thấy chính là ngươi đã động tay động chân trên người ta." Lý Xuyên thấy hai nàng cãi vã, cũng không để tâm. Nếu Phượng Hoàng không cãi nhau với ai, vậy mới là không đúng. Cho đến nay, nàng ngoại trừ lúc ở cùng Sở Mộng Ly thì không cãi nhau với Sở Mộng Ly, những lúc khác cái miệng nhỏ nhắn chưa bao giờ ngừng lại. Chỉ có thể nói hai nàng là đồng bệnh tương liên. Điều khiến tất cả mọi người không ngờ tới là, khi Phượng Hoàng bay ngang qua Lý Xuyên, một bóng người đột nhiên từ trên người nàng bật ra, lập tức xuất hiện bên cạnh Lý Xuyên. Liễu Nhứ. Phương Tử Tình và các nữ nô khác chỉ kịp kinh hô, Liễu Nhứ và Lý Xuyên đã biến mất ở đằng xa. Chủ nhân, các nữ nô la lớn, lập tức hoảng loạn. Các nàng không thể ngờ rằng Liễu Nhứ, người vừa bị bốn người Đơn Hỏa Minh Nguyệt truy đuổi gắt gao, lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Lý Xuyên cũng rất mơ hồ, khi hắn bị Liễu Nhứ tóm lấy, ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là tiến vào tiểu hắc thư. Tuy nhiên, động tác của Liễu Nhứ quá nhanh, ý nghĩ của hắn vừa mới nảy sinh, hắn đã phát hiện cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, hắn đã đến một căn phòng lộng lẫy, hầu hết các vật phẩm bày trí trong phòng hắn đều chưa từng thấy. Quan trọng nhất là, tiên khí ở đây nồng đậm đến mức khiến hắn gần như nghẹt thở. Sơ suất rồi. Lý Xuyên nhìn Liễu Nhứ trước mặt, không khỏi cảm thán. Thật không ngờ, dưới sự bảo hộ của nhiều tiên quân nữ nô như vậy, hắn lại bị người khác cướp đi. Nói cho cùng, vẫn là thực lực của hắn quá thấp, phản ứng quá chậm. Hắn có nhiều thủ đoạn thoát thân như vậy, nhưng vì phản ứng không kịp thời mà không thể sử dụng. "Ngươi bắt ta làm gì?" Lý Xuyên hỏi Liễu Nhứ. "Ngươi là ai?" Liễu Nhứ cũng hỏi Lý Xuyên. Nàng và Đơn Hỏa Minh Nguyệt có chút tương tự, đều là quanh năm lạnh lùng một khuôn mặt, nhưng khác biệt rõ ràng với Đơn Hỏa Minh Nguyệt là trong đôi mắt đen lấy của nàng luôn tràn ngập sát ý, không phải nàng có sát ý với Lý Xuyên, mà là nàng chiến đấu quanh năm, sát phạt quá nhiều, vô thức bị ảnh hưởng một chút. "Ngươi còn không biết ta là ai, ngươi còn bắt ta?" Lý Xuyên buồn cười nói. Hắn cúi đầu nhìn, ngẩng đầu thấy Liễu Nhứ không để ý, cũng lười quản. Liễu Nhứ vươn tay, nắm lấy cánh tay Lý Xuyên, tiên lực lập tức tràn vào cơ thể Lý Xuyên. "Ngươi, thật sự là Nguyên Anh kỳ? Sao có thể như vậy?" Thử đi thử lại, cuối cùng chỉ thử ra được cảnh giới Nguyên Anh kỳ của Lý Xuyên, khiến Liễu Nhứ không dám tin. Ngay cả khi lúc này có một con tiên thú cấp tiên vương chạy đến giết nàng, cũng không làm Liễu Nhứ chấn động bằng việc Lý Xuyên chỉ có Nguyên Anh kỳ. Dù sao, một Nguyên Anh nhỏ bé làm sao có thể kéo tóc một đám tiên quân mà tùy ý làm càn, cảnh tượng lúc đó, thật sự giống như xách gà con vậy. Hơn nữa, trước mặt tiên quân như nàng, Lý Xuyên lại chấn định tự nhiên, làm sao một tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được điều này? Nàng cũng không nghĩ, dưới trướng Lý Xuyên có nhiều tiên quân nữ nâu ngoan ngoãn như vậy, nói chuyện với tiên quân như nàng mà không đổi sắc mặt, chẳng phải rất bình thường sao? Dù sao, trong lòng Lý Xuyên, nàng cũng là một ứng cử viên nữ nô thượng hạng. "Ngươi vừa rồi không phải đã trốn rồi sao? Làm sao che mắt được Đơn Hỏa Minh Nguyệt và các nàng ấy, rồi lại vào bể?" Lý Xuyên hỏi Liễu Nhứ. Hắn vừa nói, tay lại đặt lên bàn tay Liễu Nhứ đang nắm lấy cánh tay hắn, thoạt nhìn như muốn đẩy Liễu Nhứ ra, thực chất lại là nắm lấy lòng bàn tay nàng. Từ việc tiếp xúc với Phương Tử Tình, Tạ Trường Anh, Trương Viết Kỳ, Đơn Hỏa Minh Nguyệt và những tiên quân nữ nô khác, Lý Xuyên phát hiện ra rằng những nữ nô này đều có một điểm chung, đó là thích hắn đối xử với họ một cách mạnh mẽ. Đối xử dịu dàng với họ, ngược lại không bằng đối xử nghiêm khắc, ngược đãi họ lại càng được lòng họ hơn. Vì vậy, cho dù Liễu Nhứ trước mặt là tiên quân, cho dù Lý Xuyên hắn chỉ có tu vi Nguyên Anh, hắn vẫn như thường lệ, hành động đều mang tính xâm lược. Liễu Nhứ vốn đang trong sự chấn động, đột nhiên cảm thấy trên mu bàn tay có thêm một bàn tay thô ráp, không biết có phải do nhiệt độ trên bàn tay quá nóng bỏng, khiến nàng theo bản năng rụt tay lại. Vốn dĩ với thực lực của nàng, nàng muốn bắt Lý Xuyên dù có dùng hết sức lực cũng không thể thoát ra được. Ngay cả khi sử dụng tiểu thần thông đã được tăng cường, cũng không thể thoát ra được. Tiểu thần thông của Lý Xuyên trước đây có thể nói đã biến thành thần thông biến thành đại thần thông. Nhưng thực lực của hai người chênh lệch quá lớn, biến thành gì cũng vô dụng. Bàn tay Liễu Nhứ rụt lại còn tạo ra tàn ảnh, có thể thấy động tác của nàng nhanh đến mức nào. Và giọng nói của nàng cũng mang theo âm run rẩy. Nàng nói: "Ngươi và Đơn Hỏa Minh Nguyệt các nàng có quan hệ gì?" Nàng không biết rằng, nàng đang biểu hiện sự bất thường. nhưng Lý Xuyên lại biết rất rõ. Điều này khiến Lý Xuyên thầm vui vẻ. Tiên giới này cũng quá tốt rồi. Sao những tiên nữ này đều là loại tính cách dễ nắm bắt như vậy? Ta là chủ nhân của các nàng. Hắn nói. Chủ nhân của các nàng. Liêu Nhứ lại một lần nữa chấn động. Ngươi không lừa ta chứ? Nàng có chút không tin. Một tu sĩ Nguyên Anh, bình thường ngay cả tư cách gặp mặt tiên nhân cũng không có. Đừng nói là tiên nhân, ngay cả tu sĩ đại thừa độ kiếp cũng cần hắn ngước nhìn. Bây giờ lại nói với nàng, hắn là chủ nhân của một đám tiên quân. Điều này đã không còn là hai chữ hoang đường có thể hình dung được nữa. Tuy nhiên, trong đầu Liêu Nhứ lại không tự chủ được mà hiện lên cảnh tượng nàng đã thấy trước đó. Cảnh tượng đó, ngoài việc nói Lý Xuyên là chủ nhân của Đơn Hỏa Minh Nguyệt và các nàng, dường như cũng không thể dùng lý do khác để giải thích. Nhưng cũng quá vô lý rồi. Một lúc lâu sau, Liêu Nhứ mới hỏi Lý Xuyên, ngươi rõ ràng chỉ có Nguyên Anh kỳ, làm sao trở thành chủ nhân của các nàng? Hay nói cách khác, Nguyên Anh kỳ của ngươi là giả. Nàng cảm thấy Lý Xuyên hẳn là thực lực mạnh hơn Đơn Hỏa Minh Nguyệt và các nàng rất nhiều, mới trở thành chủ nhân của họ. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh, nghĩ lại lại thấy không đúng, nếu Lý Xuyên thực lực mạnh mẽ, cũng sẽ không bị nàng bắt đến đây. Lý Xuyên đi đến một chiếc ghế bên cạnh ngồi xuống, nói, ngươi còn chưa trả lời ta, ngươi làm sao thoát khỏi Đơn Hỏa Minh Nguyệt các nàng ấy? Liêu Nhứ cũng đến bên cạnh Lý Xuyên ngồi xuống, nói, đó là phân thân của ta, đây mới là bản thể của ta. Lý Xuyên nghe vậy kinh ngạc, phân thân của ngươi thực lực ngang với bản thể. Liêu Nhứ khẽ gật đầu, ừ một tiếng. Mặc dù tiên nhân đều có thể phân thân, nhưng hầu hết mọi người chỉ coi phân thân là một công cụ sai vặt, dù sao phân thân và bản thể dùng chung một tư duy, phân thân muốn tu luyện thì bản thể phải đình trệ. Không ai sẽ làm chuyện bản mạt đảo ngược như vậy. Vì vậy, việc phân thân và bản thể có thực lực như nhau, rất bất ngờ. Ước tính Phương Tử Tình và các nàng ấy đến bây giờ cũng chưa nghĩ ra, rốt cuộc Liêu Nhứ đã trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Đơn Hỏa Minh Nguyệt và các nàng ấy như thế nào. Dường như nhìn ra sự nghi ngờ của Lý Xuyên, Liêu Nhứ nói, mỗi khi ta đình trệ quá lâu ở một cảnh giới, ta lại không tìm được mà tu luyện phân thân, không biết từ lúc nào thực lực của phân thân đã bắt kịp chương 550 tiên giới tiên nữ, nhân quân thể chất đặc thù chương 550 tiên giới tiên nữ, nhân quân thể chất đặc thù Liêu Nhứ cũng không biết, tại sao Lý Xuyên vừa hỏi, nàng liền nhịn không được nói cho Lý Xuyên đáp án. Vốn dĩ chuyện này, đáng lẽ phải là bí mật của nàng mới đúng. Ngay cả Tiên Vương Châu Dật cũng không biết phân thân và bản thể của nàng có thực lực tương đương. Hơn nữa trong đó, còn liên quan đến một bí mật kinh thiên động địa. Liêu Nhứ phát hiện, mỗi khi cảnh giới của nàng đỉnh trệ mà tu luyện phân thân, chỉ cần phân thân cũng đỉnh trệ ở một cảnh giới nào đó, thì bản thể của nàng sẽ dần dần có cảm ngộ đột phá. Không lâu sau liền có thể đột phá, cho nên nàng không bao giờ nói ra chuyện phân thân của mình với bên ngoài. Lúc này nói chuyện này với Lý Xuyên, ngay cả nàng cũng có chút kinh ngạc. Nàng chỉ tự nhủ là vì thực lực của Lý Xuyên quá thấp, dù nàng có nói Lý Xuyên cũng nghe không hiểu, cho nên mới nói ra. Chỉ là rốt cuộc có phải như vậy hay không thì khó mà cầu chứng được. Bây giờ ngươi có thể trả lời câu hỏi của ta được chưa? Ngươi làm sao lại trở thành chủ nhân của Đơn Hỏa Minh Nguyệt và các nàng? Hơn nữa nơi đó có nhiều tiền quân như vậy, các nàng đều là người của Linh Tiên Minh hay là từ nơi khác đến? Liêu Nhứ nhìn chằm chằm Lý Xuyên, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tuy nhiên Lý Xuyên cũng không thuận theo câu hỏi của nàng mà trả lời, mà nói như vậy, ngươi là hy sinh phân thân để bắt ta sao? Tại sao nhất định phải bắt ta? Nếu ta không nhớ lầm, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt, ta trước đây hẳn là chưa từng gặp ngươi. Đơn Hỏa Minh Nguyệt nói Liêu Nhứ muốn xuống linh giới, là muốn điều tra cái gì đó. Mà bây giờ Liêu Nhứ lại bắt hắn, chẳng lẽ chuyện điều tra có liên quan đến hắn? Nhưng Lý Xuyên suy đi nghĩ lại, cũng không biết là chuyện gì đáng để Tiên Vương phái người đến điều tra. Là chuyện liên quan đến Hồng Thiên sao? Dù sao Hồng Thiên lúc đó tung tin đồn, nói ma giới nắm giữ bí mật của tân tiên giới và trường sinh, nếu chuyện này là thật, thì quả thật đáng để Tiên Vương bận tâm. Đáng tiếc, đó là giả. Nếu Liêu Nhứ thật sự vì chuyện này mà đến, Lý Xuyên nói không chừng phải thật tốt cho Hồng Thiên chính một cái danh hiệu. Hồng Thiên trở thành chuột chạy qua phố ở tiên giới không sao cả, hắn không thể cũng trở thành chuột chạy qua phố a. Thấy Lý Xuyên phất lờ câu hỏi của mình, trong lòng Liêu Nhứ không khỏi dâng lên một luồng lửa giận. Tiểu tiểu con kiến hôi, cũng dám đối xử với nàng như vậy. Nhưng đồng thời, một cảm giác kỳ lạ lại đồng thời lan tràn trong lòng. Liêu Nhứ không biết đây là cảm giác gì, nàng chỉ cảm thấy có chút hoảng loạn, có chút lo lắng, có chút không nói rõ được, mong đợi. Nàng cũng không biết nàng đang mong đợi điều gì. Dù sao, có rất nhiều cảm xúc phức tạp quấn quýt trong lòng thì đúng rồi. Lại là một trận trầm mặc. Nếu để người ta biết Liêu Nhứ đang do dự là trả lời câu hỏi của Lý Xuyên trước, hay là để Lý Xuyên trả lời câu hỏi của nàng trước, e rằng sẽ kinh ngạc đến rụng răng. Đây là thái độ mà một tiên quân nên có đối với Nguyên Anh kỳ sao? Đừng nói Nguyên Anh kỳ, ngay cả độ kiếp kỳ, trong mắt tiên quân, đó cũng là không có bất kỳ khác biệt nào với phàm nhân không có pháp lực. Thế nhưng nàng quả thật đang rối rắm chuyện này. Ước chừng vẫn là bị nhóm tiên quân nữ nô dưới tay Lý Xuyên chấn động đến rồi đi. Cũng chỉ có giải thích này thôi. Rất nhanh, Liêu Nhứ đã đưa ra quyết định. Nàng nói với Lý Xuyên, tiên vương mà ta trung thành, bệ hạ Châu Dật từng phong ấn một thứ ở linh giới, hắn phái ta đến linh giới điều tra, nếu phát hiện người phá hủy phong ấn thì đưa người đó đi gặp hắn. Cái gì? Lý Xuyên ngạc nhiên hỏi. Đồng thời trong lòng đang nghĩ, hắn có động vào thứ gì bị phong ấn không? Suy đi nghĩ lại, hắn phát hiện hắn chưa từng vào di tích tiên phủ nào, hẳn là chưa từng động vào đồ vật của vị tiên vương này mới đúng. Hắn căn bản không nghĩ đến tiểu thần thông. Dù sao trong tiềm thức của hắn, không cho rằng một tiên vương sẽ không hủy được một môn thần thông. Sức mạnh của vạn diệt tinh thần thể vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn không biết là, vốn dĩ theo lẽ thường, vạn diệt tinh thần tháp không phải thần thông của linh giới, đáng lẽ không thể trải qua tẩy lễ của thông đạo phi thăng mà được tăng cường mới đúng. Nhưng cố tình, thần thông mà nữ nô của hắn có được từ hắn, chỉ là bản sao thần thông, chứ không phải bản gốc. Điều này dẫn đến bản diện tinh thần thể trên người nữ nô đã được tẩy lễ, bất ngờ được tăng cường. Sau đó Lý Xuyên lại sao chép bản sao vạn diệt tinh thần thể đã được tăng cường này về, thay thế vạn diệt tinh thần thể ban đầu. Nói cách khác, nếu Lý Xuyên đạt đến độ kiếp viên mãn phi thăng, thì vạn diệt tinh thần thể trong cơ thể hắn sẽ không được tăng cường. Bản sao trong cơ thể các nữ nô khác lại có thể được tăng cường. Không thể không nói, lần này Lý Xuyên lại nhặt được một món hời lớn. Một lúc, thần thông vốn dĩ không nên được tăng cường, lại được tăng cường, trở nên lịch thiên hơn. Thấy Lý Xuyên đầy vẻ nghi hoặc, Liêu Nhứ cũng không để hắn đợi lâu, trực tiếp nói thẳng, theo lời bệ hạ, đó là một môn tiểu thần thông lợi hại, được tách ra từ thần thông. Ngươi có học qua chưa? Nàng vừa nói như vậy, nếu Lý Xuyên còn không nghĩ đến vạn diệt tinh thần thể, thì có thể đi tìm đầu phụ mà đâm đầu vào chết rồi. Nghĩ đến cảnh Phương Tử Tình phân thân đi lấy cái tiểu thần thông cuối cùng bị phong ấn, suýt nữa kiệt sức, Lý Xuyên cũng dường như hiểu ra, nơi phong ấn cuối cùng đó, hẳn là hậu chiêu mà Tiên Vương để lại, nếu không thì không đến nỗi khó phá như vậy. Đã học qua. Hắn nói. Hắn không hề giấu giếm. Dường như cũng không có lý do gì để giấu giếm. Dù sao Liêu Nhứ đã hy sinh phân thân để bắt hắn, dù hắn có phủ nhận, e rằng cũng vô ích. Liêu Nhứ nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy thì đúng rồi, vậy Hạ Châu giật cầu hiền như khác, ngươi đã có thể phá vỡ phong ấn của hắn, đủ để chứng minh thực lực phi phàm, yên tâm, vậy hạ sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Lý Xuyên nghe vậy ngạc nhiên, Tiên Vương bắt hắn, lại là để chiêu mộ hắn sao? Hắn lập tức nói, ngươi nhầm rồi, tiểu thần thông bị phong ấn đó ta tuy đã học, nhưng phong ấn không phải do ta phá vỡ. Thực lực của Tiên Vương quá mạnh, hắn không muốn có bất kỳ sự liên quan nào với một Tiên Vương, nếu không bí mật trên người bị phát hiện, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Không phải ngươi phá vỡ phong ấn. Vậy là ai? Liêu Nhứ kỳ lạ hỏi. Lý Xuyên nói, là tiên nhân hạ giới a. Bây giờ hắn lại không nói là nữ nô của hắn. Dù sao Liêu Nhứ này còn chưa thu phục, cứ đẩy cái nổi phá phong ấn của Tiên Vương ra đã rồi nói sau. Vị tiên nhân đó phá vỡ phong ấn của tiểu thần thông, nhưng lại không coi trọng thứ đó, cho nên ta đã nhặt được một món hời, chỉ vậy thôi. Liêu Nhứ lập tức bừng tỉnh, thì ra là vậy. Nàng nói Lý Xuyên cái nguyên anh nhỏ bé này làm sao có thể phá vỡ phong ấn do Châu Giật để lại, đang chuẩn bị hỏi chi tiết, thì nghe Lý Xuyên nói như vậy, lập tức nàng liền được giải thoát. Nhưng ngay sau đó, nàng lại nghĩ đến cảnh Lý Xuyên kéo tóc Đơn Hỏa Minh Nguyệt và các tiên quân khác trước đó. Bây giờ, ngươi tổng phải nói cho ta biết, tại sao ngươi lại trở thành chủ nhân của một nhóm tiên quân chứ? Nàng lại hỏi. Lý Xuyên liếc nhìn nàng, nói, chuyện này, nói ra thì có chút kỳ lạ, nói ra, ngươi có thể sẽ không tin. Liêu Nhứ mặt không biểu cảm, ngươi không nói, làm sao biết ta sẽ không tin? Mặc dù trên mặt nàng không có biểu cảm gì, nhưng Lý Xuyên biết, trong lòng nàng đã sớm ngơ ngáy khó chịu, nóng lòng muốn biết đáp án. Chương 551 Tiên Vương nhăn cùng Lý Xuyên lần thứ nhất gặp mặt chương 551 Tiên Vương nhăn cùng Lý Xuyên lần thứ nhất gặp mặt Liêu Nhứ quả thật đang nóng lòng muốn biết câu trả lời, sự tò mò của nàng bình thường không nặng đến thế. Bình thường ngoài những việc có thể nâng cao tu luyện, nàng đối với những việc khác đều không có hứng thú. Lần này tại sao lại tò mò như vậy, nàng cũng không biết tại sao. Nàng chỉ có thể đổ lỗi cho việc chưa bao giờ thấy chuyện vô lý như vậy, nên mới như thế. Lý Xuyên nói, các nàng sở dĩ làm nữ nô của ta là vì các nàng nhận nhầm người rồi. Nhận nhầm người rồi. Liêu Nhứ ngạc nhiên, nàng làm sao cũng không ngờ lại nhận được câu trả lời này. Đúng vậy. Lý Xuyên nói, chủ nhân của các nàng tên là Phúc Duyên Tiên Vương, đã biến mất từ không biết bao nhiêu vạn năm trước. Các nàng nói ta chính là Phúc Duyên Tiên Vương chuyển thế, ta tự nhiên sai đâu sửa đấy, coi mình là chủ nhân của các nàng. Dù sao, nhiều tiên quân nữ nô có thể chơi, loại chuyện tốt này cả đời cũng không gặp được một lần. Lý Xuyên cười gian. Không biết tại sao. Liêu Nhứ khi nghe hắn nói nhiều tiên quân nữ nô có thể chơi tim không tự chủ được thắt chặt lại, giống như đột nhiên chết đi vậy, một lúc lâu sau mới đập lại. Liêu Nhứ bản thân cũng hơi ngơ ngác, không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng kinh ngạc nhìn Lý Xuyên, trong lòng lại nghĩ, có phải Lý Xuyên đã thi triển thủ đoạn gì với nàng không? Nàng cũng không nghĩ, nàng là một tiên quân, Lý Xuyên nguyên anh kỳ này có thể thi triển thủ đoạn gì với nàng? Nếu nàng lúc này lấy ra gương, sẽ phát hiện hai má nàng đỏ bừng, thật không giống một sắt thần đẫm máu. Khống chế tâm tình, Liêu Nhứ để mình bình tĩnh lại, sau đó nàng hỏi, ngươi không sợ các nàng phát hiện ngươi là giả sao? Lý Xuyên cười nói, phát hiện thì sao? Dù sao cuộc sống tiên vương ta cũng đã trải nghiệm rồi, tiên quân nữ nô ta cũng đã chơi rồi, hơn nữa nói không chừng các nàng dù có phát hiện, cũng sẽ sai đâu sửa đấy. Cách nói chuyện không kiêng nể gì của Lý Xuyên khiến Liêu Nhứ có chút không thích nghi, nàng không kìm được vặn mẹo thân mình, dường như muốn rũ bỏ cảm giác kỳ lạ trong lòng. Nàng không kìm được hỏi, tại sao nói các nàng phát hiện ngươi là giả, cũng sẽ sai đâu sửa đấy. Lý Xuyên cười híp mắt nói, bởi vì các nàng cần một chủ nhân ngươi không biết, các nàng ở trước mặt ta ngoan ngoãn đến mức nào, giống như chó vậy không, chó còn không ngoan bằng các nàng. Các nàng trời sinh đã là vật liệu làm nữ nô, không có người điều khiển các nàng sẽ rất không thích nghi. Làm nữ nô của ai mà chẳng là làm? Tại sao lại không thể làm nữ nô của ta chứ? Ngươi nói đúng không? Câu hỏi cuối cùng này lại khiến Liêu Nhứ hoảng loạn. A nàng há miệng, nhất thời không biết nên tiếp lời Lý Xuyên thế nào. Nàng vẫy tay, lắc đầu, trong miệng lẩm bẩm, ta không biết. Liêu Nhứ không ngừng tự nhủ trong lòng, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Nàng không biết hôm nay là chuyện gì, tại sao lại hoảng loạn căng thẳng như vậy, một chút cũng không thể bình tâm lại. Nói là tâm ma quấy nhiễu, lại không giống. Dù sao tiên lực trong cơ thể từ đầu đến cuối đều không có gì bất thường. Tâm ma tuy lấy quấy nhiễu tâm thần làm chính, nhưng một khi tâm thần hỗn loạn, tiên lực trong cơ thể tự nhiên sẽ không kiểm soát được, cuối cùng làm tổn thương căn cơ. Lén nhìn Lý Xuyên đang cười như không cười, Liêu Nhứ vội vàng thu liễm tâm thần. Nàng mơ hồ có cảm giác, sự bất thường trong cơ thể nàng dường như có liên quan đến lời nói của Lý Xuyên. Chỉ cần không nói chuyện với Lý Xuyên, dường như sẽ không có gì bất thường, nhưng vừa nói chuyện, bất thường lập tức sẽ xảy ra. Liêu Như đang chuẩn bị tìm cơ hội chứng thực suy đoán trong lòng, đột nhiên có cảm giác, nhìn về phía trước. Phía trước một trận vật mèo, một hư ảnh theo đó hiện ra, là Tiên Vương Châu Dịch. Bệ hạ, Liêu Như có chút bất ngờ. Châu Dịch mở miệng, "Liêu Như, chuyện lần trước ta giao cho ngươi, làm thế nào rồi?" Bẩm bệ hạ, đã điều tra rõ ràng gần hết rồi, kẻ bị phong ấn của bệ hạ không phải người trong linh giới, mà là tiên nhân từ tiên giới xuống thì ra là vậy. Không phải thiên tài linh giới trong tưởng tượng đã bị phong ấn, Châu Dịch rõ ràng có chút thất vọng. Ánh mắt hắn lập tức nhìn sang Lý Xuyên bên cạnh, kinh ngạc nói, "Hắn là ai, thực lực thấp kém như vậy, sao xứng ngồi cùng ngươi?" Lý Xuyên suýt nữa không nhịn được lườm Châu Dịch này một cái. May mà hắn kịp thời dừng lại. Dù sao đây cũng là một tiên vương, chứ không phải ma quân hạng soảng như Hồng Thiên. Nghĩ đến Hồng Thiên, Lý Xuyên không khỏi nghĩ, tiên vương này không biết có tiên hậu tiên phi không. Nếu Châu Dịch biết suy nghĩ của hắn, chắc hắn phải lập tức hóa thành cho bụi. Liêu Như nói, người này nói lúc đó tiên nhân phá hủy phong ấn của bệ hạ, nhưng lại không coi trọng tiểu thần thông trong phong ấn, bị hắn nhận được, nên thuộc hạ đã đưa hắn đến đây. Châu Dịch nghe vậy, không kìm được hừ lạnh một tiếng, cười khẩy nói, thứ tầm thường, không biết mà bối. Hắn nói vậy, tự nhiên là tiên nhân mà Lý Xuyên đã biểu ra. Châu Dịch tiếp tục nhìn Lý Xuyên, nói, thực lực thấp kém như vậy, lại có thể áp chế được tiểu thần thông, chắc hẳn có thủ đoạn đặc biệt, sơ hở lớn như vậy cũng có thể bị ngươi nhặt được, xem ra phúc duyên cũng không tệ. Sau này, ngươi cứ đi theo Liễu Như tiên quân, nếu có một ngày có thể trở thành tiên nhân, bản vương sẽ lại để Liễu Như đưa ngươi xuống linh giới, vì ngươi tập hợp đủ những tiểu thần thông còn lại, và đích thân dung hợp cho ngươi. Hắn rõ ràng không biết Lý Xuyên sớm đã tập hợp đủ 5 môn tiểu thần thông, và dưới tác dụng của cuốn sách nhỏ màu đen đã dung hợp ra vạn diệt tinh thần thể. Không chỉ vậy, còn truyền vạn diệt tinh thần thể khắp nơi. Dù sao, trong lòng Châu Dịch, năm đó hắn dùng bí pháp phân chia vạn diệt tinh thần thể, trừ phi có tiên vương khác ra tay, nếu không dù có tập hợp đủ 5 môn tiểu thần thông, vạn diệt tinh thần thể cũng sẽ không tái hiện nhân gian. Nhưng hắn đâu ngờ, một cuốn sách rách nát không biết từ đâu chui ra, trực tiếp thay thế hắn. Châu Dịch sau đó lại nhìn Liễu Như, nói, không lâu sau khi ngươi đi, đã có tiên thú tấn công Linh Phong Thành, chúng dường như biết ngươi không có ở đây, mau chóng trở về xử lý đi. Liễu Như lông mày lập tức nhíu lại, trong mắt sát ý như có thực chất, hắn giọng nói, những xuất sinh này, chỉ biết lén lút đánh lén, nếu có một ngày để ta bắt được chúng, nhất định không để chúng sống yên nữ. Châu Dịch nhàn nhạt từ một tiếng, rồi rời đi. Đối với Lý Xuyên, hắn không chú ý nhiều, dù sao thực lực của Lý Xuyên thật sự khó lọt vào mắt hắn. Nếu Lý Xuyên có thể trở thành tiên nhân, hắn nhất định sẽ coi trọng một phen. Sau khi Châu Dịch đi, Liêu Như nói với Lý Xuyên, bệ hạ sẽ không để ngươi đi, nên ngươi cứ yên tâm đi theo ta, ngươi yên tâm, có bệ hạ ở đây, không ai làm tổn thương được ngươi, ngươi thậm chí có thể gọi các nữ nô của ngươi đến bên cạnh ngươi. Lý Xuyên cười thầm, Liêu Như này đúng là tính toán hay, để hắn gọi các nữ nô đến là có ý gì, giúp nàng đối phó với những tiên thú đó sao? Có một tiên vương có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn gọi tất cả nữ nô đến, đó không phải là trở bị tóm gọn sao? Lời của Liêu Như, hắn một chữ cũng không tin. Chương 552 trước tiên cho một cái tát sớm thể nghiệm. Chương 552 trước tiên cho một cái tát sớm thể nghiệm. Nếu tiên vương này thật sự lợi hại như vậy, có thể bảo vệ ta không bị bất cứ ai làm hại, vậy Thành Linh Phong sẽ không bị tấn công. Lý Xuyên nói thẳng. Thấy hắn nói như vậy, Liêu Như khẽ cứng người. Có lẽ là không ngờ Lý Xuyên lại dám nói xấu tiên vương. Nàng ngưng một chút, rồi nói với Lý Xuyên, phân thân của ta đã bị Đan Hỏa Minh Nguyệt và những người khác bắt giữ, ta hy vọng ngươi có thể bảo họ thả phân thân của ta về, dù sao sau khi đến Thành Linh Phong, ta có thêm một phần thực lực, ngươi sẽ thêm một phần an toàn. Lý Xuyên cười khẩy, ngươi vừa rồi không phải nói ở địa bàn tiên vương lại an toàn sao? Liêu Như không nói gì, chỉ lặng lẽ niệm quyết, sau đó hình ảnh trong hư không hiện ra trước mặt hai người. Lúc này, Đan Hỏa Minh Nguyệt và các nữ nô khác đã hội họp với Phương Tử Tỉnh và đồng bọn, đang bức bách hỏi tung tích của Lý Xuyên, trước mặt họ cũng hiện ra cảnh tượng nơi Lý Xuyên đang ở chủ nhân. Thấy Lý Xuyên, các nữ nô đều kích động reo hò. Chủ nhân, người không sao chứ? Chủ nhân, tiện nhân này không làm người bị thương chứ, nàng ta đưa người đi đâu rồi? Chủ nhân ngươi một lời, ta một câu, vừa thể hiện sự quan tâm đến Lý Xuyên, vừa thể hiện sự phẫn nộ với Liêu Như. Cơ miệng. Giọng Lý Xuyên không lớn, nhưng tiếng ồn ào lập tức dừng lại. Thấy Lý Xuyên chỉ bằng hai chữ đã khiến một đám tiên quân im lặng, trong mắt Liêu Như hiện lên vẻ kinh ngạc. Một lũ vô dụng, nhiều người như vậy mà không bảo vệ được ta. Lý Xuyên bất mãn quát. Chủ nhân, là lỗi của nữ nô. Các nữ nô lập tức quỳ xuống, tự trách không thôi, đồng loạt mở miệng, xin chủ nhân trách phạt. Trong hư không, lúc này chỉ có phân thân của Liêu Như vẫn đứng thẳng, nàng nhìn xung quanh một mảng quỳ xuống, sự chấn động trong lòng không thể nào tả xiết. Những nữ nô này quá trung thành với chủ nhân của họ rồi. Thật sự là không cần chút tôn nghiêm nào của tiên nhân. Không có người ngoài thì thôi, làm mất thể diện thế nào cũng không sao. Nhưng ở đây còn có một người ngoài, có thể kiềm chế một chút không? Ngược lại làm nàng có chút bối rối không biết làm sao. Được rồi, cho Liễu Như rời đi, Châu Tắc Tiên Vương bảo ta và nàng đi Thành Linh Phong, các ngươi không cần đi theo, sắp xếp những người khác ổn thỏa là được. Lý Xuyên mất kiên nhẫn nói. Vâng, chủ nhân. Các nữ nô có chút do dự, nhưng vẫn đồng ý. Liễu Như cũng không khách khí, trực tiếp bay đi. Thấy nàng biến mất, hình ảnh của Lý Xuyên cũng tan biến, Đan Hỏa Minh Nguyệt không tìm được nói, thật sự không cần đi tìm chủ nhân sao? Trước đây khi ở linh giới, tuy đã xác định chia tay, nhưng các nàng đều ở gần khu vực của Lý Xuyên, có thể bảo vệ Lý Xuyên ngay lập tức và cung cấp giải trí cho Lý Xuyên ngay lập tức. Bây giờ Lý Xuyên phải đến Thành Linh Phong, không có nữ nô đi theo, nói thật, Đan Hỏa Minh Nguyệt một chút cũng không yên tâm. Phương Tử Tình lại nói, đây không nhất định là ý định của chủ nhân, dù sao chủ nhân bây giờ đang ở trong tay Châu Tắc Tiên Vương, nếu chúng ta rầm rộ đi, đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới, chủ nhân chắc chắn là muốn chúng ta lén lút đi. Trương Tuyết Kỳ nói, nhưng nếu chủ nhân không có ý này thì sao? Phương Tử Tình cười duyên dáng, vậy thì để chủ nhân thật tốt thu thập một chút chúng ta những thứ này không nghe lời nữ nô hảo hảo mà thu thập trên mặt nàng, trong chốc lát đỏ bừng như máu, tiểu diễm bất đát, cũng không biết là nghĩ đến chuyện gì đáng sợ. Một bên khác, sau khi hình ảnh biến mất, Liêu Nhứ liền nói với Lý Xuyên, chúng ta bây giờ đi thành Linh Phong đi. Nàng dẫn Lý Xuyên ra cửa, lấy ra một chiếc tiên thoa. Chiếc tiên thoa này được dùng từ thuyền để miêu tả, bởi vì hình dáng bên ngoài của nó giống như phần dưới của một chiếc thuyền. Tiên thoa thông thường chỉ có kích thước bằng một tấm ván gỗ, chiếc này của nàng giống như một chiếc thuyền, rõ ràng là cao cấp hơn nhiều. Điều này cũng bình thường, dù sao nàng là tiên quân, những thứ nàng dùng không thể giống như tiên nhân bình thường được. Tiên thoa là loại khép kín, sau khi Lý Xuyên đi vào, liền không thấy cảnh vật bên ngoài. Nhưng may mà hắn không nhìn thấy, nếu không tốc độ xuyên qua thời không đó, chắc chắn sẽ khiến hắn ngớ người. Ngồi trong tiên thoa, Lý Xuyên lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi của linh lực trong cơ thể. Vừa rồi hắn thực ra đã phát hiện ra điều bất thường, chỉ là vẫn đang nói chuyện với Liêu Nhứ, không có thời gian để tìm hiểu. Hắn tay nắm pháp quyết, sau đó một đạo kim quang đánh vào bức tường bên cạnh. Kim quang nhỏ như sợi tóc, cực kỳ nhỏ bé, khiến Lý Xuyên lập tức nhíu mày. Hắn nói, sao ta lại yếu đi nhiều như vậy? Ở linh giới, hắn phóng ra một đạo kim quang, ít nhất cũng to bằng đùi. Bây giờ nhỏ như sợi tóc, yếu đi gấp ngàn lần không chỉ. Liêu Nhứ ở một bên nhìn cười, nói, quy tắc của tiên giới không giống với những nơi khác, ngươi không phải yếu đi, mà là tác dụng của linh lực ở tiên giới đã giảm đi. Thật ra không chỉ là linh lực, ngay cả tiên lực của chúng ta ở tiên giới cũng không phát huy được nhiều sức hủy diệt, nhiều nhất cũng chỉ là hủy diệt núi non, làm biến động, nhưng nếu ra khỏi tiên giới, chúng ta một đòn có thể hủy diệt hàng tỷ sinh linh, thậm chí là tiêu diệt cả một giới vực cũng không thành vấn đề. Lý Xuyên nghe xong, liền hiểu ra. Nói cho cùng, chẳng qua là người ở tiên giới, thực lực bị nén lại. Tổ sư độ kiếp ban đầu có thể hô phong hoán vũ ở linh giới, sau khi đến tiên giới, có thể hóa thân thành cao thủ võ lâm phiên bản tiên giới, nhảy cao mấy trượng, rảnh rỗi thì chơi đá lớn. Đừng nói, Lý Xuyên nghĩ không sai biệt lắm, ở tiên giới tu sĩ giới tiên nhân ngoại trừ có thể bay ra, võ lực biểu hiện ra cũng chỉ mạnh hơn cao thủ võ lâm ở linh giới một chút. Rất nhanh, chuyện uy lực bị áp chế đã bị Lý Xuyên vứt ra sau đầu, hắn bắt đầu hấp thu tiên khí tu luyện. Tiên khí này quả nhiên không giống, sau khi nhập thể liền như cuồng phong bão táp, trong cơ thể Lý Xuyên điên cuồng loạn xạ, nếu không phải Lý Xuyên có bất diệt thần thông hộ thân, không tránh khỏi phải chịu một trận đau đớn tẩy lễ. Mà bây giờ, hắn lại có thể điên cuồng hấp thu mà không có bất kỳ gánh nặng nào. Nguyên anh tầng 3, nguyên anh tầng 4, nguyên anh tầng 5. Có vạn diệt tinh thần thể chống đỡ cơ thể, cảnh giới của Lý Xuyên không ngừng đột phá dưới sự xung kích của tiên khí. Cơ thể mạnh như vậy sao? Liêu Nhứ ở một bên nhìn mà tặc lưỡi không thôi. Về lý thuyết, trước khi thành tiên nhân, chỉ cần có thể liên tục hấp thu tiên khí là có thể liên tục đột phá. Nhưng đây chỉ là lý thuyết, cơ thể yếu ớt căn bản không thể chịu đựng được sự xông xáo lặp đi lặp lại của tiên khí. Trong mắt Liêu Nhứ, cơ thể nguyên anh kỳ của Lý Xuyên chính là cơ thể yếu ớt hơn cả những gì nàng nhận thức. Vừa tứ linh giới lên, liền điên cuồng hấp thu tiên khí, cũng không sợ hấp thu đến phế bỏ cơ thể. Ngươi như vậy, không được tốt lắm. Liêu Nhứ không nhịn được mở miệng. Nàng cũng không biết tại sao nàng lại tốt bụng như vậy, có lẽ là vì Lý Xuyên là người được Châu Tắc quan tâm, nàng không muốn Lý Xuyên xảy ra chuyện. Tuy nhiên lời nói của nàng không nhận được hồi đáp, Lý Xuyên không biết là quá nhập tâm hay cố ý không để ý đến nàng. Liêu Như nhíu mày nhìn Lý Xuyên, nàng có thể nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng trên cơ thể Lý Xuyên, sắc mặt Lý Xuyên bắt đầu tái nhợt, trán cũng bắt đầu hơi đổ mồ hôi. Tuy nhiên, cảnh giới cũng đang tăng lên. Nguyên anh tầng 6, nguyên anh tầng 7. Những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn dài trên trán Lý Xuyên, dù có vạn diệt tinh thần thể chống đỡ, việc hấp thu quá nhiều tiên khí vẫn gây ra gánh nặng rất lớn cho cơ thể hắn. Tiên khí không còn nhập thể, khí tức dao động trong cơ thể Lý Xuyên cũng dần dần bình ổn, hắn thở phào một hơi, chậm rãi mở mắt. Mồ hôi lăn dài trên mặt, hắn nói, khan tay. À, Liêu Như có chút ngây người, không hiểu ý của Lý Xuyên. Không ngờ Lý Xuyên đột nhiên nâng tay, một cái tát đã giáng vào mặt nàng, rồi quát, ngốc rồi sao? Không nghe chủ nhân nói sao? Liêu Như trực tiếp bị đánh cho ngây người, nàng vạn vạn không ngờ Lý Xuyên nguyên anh kỳ này lại dám đánh nàng tiên quân. Quan trọng nhất là, nàng có vô số cách để tránh né, nhưng không biết tại sao cuối cùng vẫn bị an tát. Và lúc này, giọng nói kinh ngạc của Lý Xuyên vang lên, "Ôi chao, sao lại là ngươi? Ta quên mất nữ nô của ta không đi theo." Chương 553 phải bận rộn chính sự, chương 553 phải bận rộn chính sự quên nữ nô không cùng tới. Có ý tứ gì, xem nàng như nữ nô? Liêu Như tựa hồ bị một bạt tai đánh đã mất đi năng lực suy tính, hảo một nửa ngày mới phản ứng được Lý Xuyên vì sao lại đánh nàng. "Hợp chứ, bình thường đánh nữ nô đánh thuận tay đúng không?" Ngực chập trùng kịch liệt, Liêu Như run rẩy, run rẩy. Giống loại thời điểm này, vốn nên tiện tay liền đem Lý Xuyên đốt thành cho tàn, nhưng thân thể nàng run rẩy nửa ngày, lại cứ thế không có bất kỳ cái gì biểu thị. Đừng nói đối với Lý Xuyên ra tay rồi, chính là trách cứ cũng không có một câu. Không biết vì cái gì, Liêu Như trong lòng, thế mà thăng không dậy nổi nửa điểm công kích dục vọng, nàng đường đường tiền quân bị một cái cấp thấp tu sĩ đánh cái tát, nàng thế mà không cảm thấy sinh khí. Liền Liêu Như đều cảm thấy cái này không bình thường. Nàng không ngừng tự nhủ, đây là xem ở Tiên Vương Châu mặt mũi, cho nên mới không có giận lây Lý Xuyên. Châu nếu là biết Liêu Như lý do này, đoán chừng biết nói, mặt mũi của hắn thật là lớn. Không có sao chứ? Lý Xuyên đưa tay, hướng về Liêu Như khuôn mặt sờ soạng. Bị Lý Xuyên đụng vào, Liêu Như giống như bị chạm điện đội vàng triệt thoái phía sau. Vì che giấu sự khác thường của mình, nàng như không có chuyện gì xảy ra đối với Lý Xuyên nói, ngươi không cần hấp thu quá nhiều tiên khí, này đối cơ thể không tốt, coi như ngươi thân thể cường tráng, cũng dễ dàng thương căn cơ, dẫn đến về sau cảnh giới càng cao, để thăng càng khó. Lý Xuyên gặp nàng nhìn trái phải mà nói hắn, giống như bị đánh chuyện không tồn tại đồng dạng, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Tiên giới những thứ này có đặc thù đam mê tiên nhân, thực sự là rất dễ dàng gây khó dễ. Quả thật là một phương khí hậu dưỡng một phương người a người qua đây. Lý Xuyên cũng không có theo Liễu Như mà nói xuống, hắn đối với Liễu Như vẫy vẫy tay. Cái này mang theo giọng ra lệnh, để cho Liễu Như tâm không khỏi chính là run lên. Làm? Làm gì? Nàng có chút khô miệng khô lưỡi hỏi. Nhường ngươi tới liền đến. Lý Xuyên ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. Liên tựa như hắn mới là tiên quân, mà Liễu Như là nguyên anh đồng dạng. Liễu Như cũng không biết, nàng vì cái gì một chút liền thấp Lý Xuyên mấy đoạn. Cái gì gọi là để cho nàng tới liền đến? Đến cùng ai mới là tiên quân? Liễu Như thần sắc biến đổi, há miệng liền chuẩn bị trách cứ, nhưng mà nguyên bản trách cứ lời nói lại trở thành, chung quanh có tiên thú làm loạn, ngươi ở nơi này chờ ta. Tiếng nói vừa dứt, người đã tiêu thất. Tiên toa tốc độ không thay đổi, vẫn như cũ bay về phía trước, mà Liễu Như cũng không có đi giết cái gì tiên thú, nàng liền đứng ở tiên toa phía trên, đi theo tiên toa cùng nhau tiến lên. Ngược lại Lý Xuyên ở bên trong, cũng không nhìn thấy nàng. Lý Xuyên đích thật là không nhìn thấy nàng, nhưng có thể đoán được nàng là kiếm cớ rời đi. Bởi vậy nhưng cũng có thể nhìn ra chiến lược Liễu Như tiến độ đại khái ở nơi nào. Nếu như có thể lập tức chiến lược, cái kia vừa mới Liễu Như cũng sẽ không mượn cớ rời đi, cho nên thu Liễu Như vì nữ nô việc này, hơi vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá cũng chỉ là hơi khó khăn, không phải rất lớn. Dù sao vừa mới cái kia một bạt thai Liễu Như không có trốn, liền đã chú định phía sau kết cục. Lý Xuyên tiếp tục bắt đầu tu luyện. Lần này hắn không có mãnh liệt như vậy mà hút tiên khí, cũng không phải Liễu Như lời nói có tác dụng, mà là hút tiên khí quá mạnh, hắn cũng rất mệt mỏi. Đối với Lý Xuyên tới nói, bình thường là không muốn tại tu luyện loại chuyện như vậy hao phí quá lớn khí lực, mệt thì nghỉ ngơi, cũng không phải thuần hóa nữ nô, bên cạnh vẫn bên cạnh hưởng thụ, cho nên không cần thiết liều mạng như thế. Cũng không biết qua bao lâu, Liễu Như xuất hiện lần nữa tại trong tiên toa. Lý Xuyên tại nhập định tu luyện, nàng cũng không có quấy rầy. Dù sao nàng sợ Lý Xuyên lại cho nàng cả ý đồ xấu gì, nói thật, nàng có chút sợ đối mặt Lý Xuyên. Nàng không biết nên lấy phương thức gì cùng Lý Xuyên ở chung. Lý Xuyên dưới tay tiên quân nữ nô quá nhiều, cho nên không thể nào xem nàng như chuyện, cái này khiến nàng có chút buồn bực. Đối với nàng gọi thẳng tên, không có một chút muốn có tôn trọng thì cũng thôi đi, tựa hồ còn ẩn có xem nàng như nữ nô tới sai bảo tư thế. Liêu Như cảm thấy, liền xem như tiên vương phủ cũng không có Lý Xuyên phổ lớn. Một cái nho nhỏ nguyên anh, cũng không biết từ đâu tới lớn như vậy sức mạnh. Lý Xuyên mặc dù đã chậm lại tiên khí tốc độ hấp thu, nhưng mà thời gian lâu dài, trên đầu cũng khó tránh khỏi rớm mồ hôi. Bất quá lần này còn chưa chờ hắn mồ hôi đầm địa, liền nghe được Liêu Như âm thanh vang lên, đến. Vì phòng ngừa Lý Xuyên giả câm bơ điếc, Liêu Như trực tiếp dùng tới một chút tiên lực, đem âm thanh truyền đến Lý Xuyên sâu trong linh hồn. Khan. Đây là Lý Xuyên mở mắt câu nói đầu tiên, cùng lần trước không có sai biệt. Liêu Như khỏe miệng lập tức chính là một quất, lần trước nàng chẳng phải bởi vì hai chữ này chịu Lý Xuyên một bạn hai sao? Nàng lần này hiểu Lý Xuyên ý tứ, Lý Xuyên đây là muốn lau mồ hôi. Nàng lấy ra một tấm khăn lụa đưa tới. Lý Xuyên lại kỳ quái nhìn nàng, làm gì? Làm gì? Liêu Như cũng kỳ quái nhìn Lý Xuyên, ngươi không phải muốn khăn sao? Chẳng lẽ Lý Xuyên không phải dùng khăn lau mồ hôi? Đang nghĩ ngợi, liền nghe Lý Xuyên nói, ngươi sẽ không phải để cho chính ta lau mồ hôi a? Lời này, đem Liễu Như không biết làm gì, cái gì gọi là để cho chính hắn lau mồ hôi, hắn không chính mình xoa, chẳng lẽ nàng giúp hắn xoa sao? Loại sự tình này, trước đó đều là của ta những chúng nữ nô kia tới làm. Lý Xuyên nói, nhưng lại đưa tay, từ trong tay Liễu Như lấy qua khăn lụa. Các nàng không tại, cũng thực sự là không tiện. Hắn vừa nói, một bên ở trên mặt lau một cái, tiếp đó đối với Liễu Như nói, ngươi đem ta mang đến ở đây, hại ta không có nữ nô phục thị, ngươi phải phụ trách tìm cho ta một chút để cho ta hài lòng nữ nô tới. Ngươi muốn cái gì dạng nữ nô? Liễu Như vô ý thức hỏi một câu. Lý Xuyên nói, đương nhiên là tiên quân cấp nữ nô. Liễu Như mặt không biểu tình, nói, toàn bộ Linh Phong Thành chỉ có ta một cái tiên quân, đó chính là không có chọn lấy. Lý Xuyên một mặt tiếc nuối lắc đầu, nói, vậy thì tuyển ngươi đi. Liễu Như thần sắc cứng lại, yên lặng đứng dậy, tiên toa cửa kho mở ra, nàng dẫn đầu đi ra ngoài trước. Lý Xuyên muốn nhận nàng làm nữ nô tâm đã rõ rành rành, nàng lại không có bất kỳ bày tỏ gì, nàng không có bất kỳ cái gì biểu thị, đối với Lý Xuyên tới nói, kỳ thực đã đại biểu cho biểu thị ra. Liễu Như tiên quân. Tiên toa bên ngoài vang lên một đạo êm thai thanh âm, Lý Xuyên đưa đầu nhìn lại, chỉ thấy Liêu Như phía trước đứng vài tên dáng người cao gầy tuyệt sắc nữ tử. Các nàng người người khí chất bất phàm, toàn thân như có như không tiên khí vờn quanh, nhìn cao không thể chạm. Đặc biệt là Liêu Như trước mặt tên kia nữ tử áo trắng, mắt phượng hàm uy, một mặt nghiêm túc, xem xét chính là có địa vị cao giả. Thanh Xương, bệ hạ cho ta truyền lời, nói ta sau khi đi, lại có tiên thú đột kích, không biết trong thành thương vong như thế nào. Liêu Như đối với cái kia nữ tử áo trắng nói, trở về tiên quân, đám kia tiên thú hủy chúng ta một chỗ tường thành, cũng may trận pháp mở ra kịp thời, không để cho bọn chúng đối với ta Linh Phong Thành tạo thành càng lớn phá hư. Bất quá, bọn chúng lại ngủ đông ở ngoài thành, phục kích chúng ta ra ngoài người, không ít người đã mất mạng miệng thú, bây giờ bọn chúng có thể còn ở bên ngoài. Liêu Như nghe xong, lập tức liền nổi giận, bọn gia hỏa này, thế mà còn dám dừng lại, thật coi ta lấy chúng nó không dưới. Nàng nói định phi thân lên, lại đột nhiên dừng lại, quay người lại nhìn về phía Lý Xuyên, tiếp đó đối với Thanh Sương nói, hắn là bệ hạ nhìn chúng người, ngươi cỡ nào chiêu đãi. Nói xong câu này, nàng mới bay khỏi. Cái kia tiên toa cùng nàng cùng nhau rời đi, ngược lại để Lý Xuyên đã thành bị rơi mất giả. Chương 554 Tiên Vương không được, ta đến giúp đỡ. Chương 554 Tiên Vương không được, ta đến giúp đỡ. Tiên giới kiến trúc cùng linh giới khác nhau rất lớn, giống như Lý Xuyên trước mắt, đều là cự thạch xây thành, nhìn to lớn vô cùng. Đây là nơi nào? Hắn tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện ở đây không chỉ có kiến trúc to lớn, kiến trúc mặt ngoài cũng có mịt mờ ánh sáng nhạt, không biết bổ sung làm bằng vật liệu gì, nhìn tiên quang bốn phía, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Đây là Linh Phong thành thành chủ phủ, vị này là chúng ta thành chủ. Thanh Sương bên cạnh một nữ tử nói. Không biết vị này Thanh Sương nhìn xem Lý Xuyên, dừng một chút, Lý Xuyên thực lực thấp đến mức viễn siêu dự liệu của nàng, cho nên nàng trong lúc nhất thời mắc kẹt. Tiếp lấy, nàng nói, người trẻ tuổi, người tên gì? Người trẻ tuổi. Lý Xuyên một mặt quái dị sờ sờ mặt, đây vẫn là lần thứ nhất có người gọi hắn người trẻ tuổi. Bất quá nếu bàn về niên linh, cái này Thanh Sương gọi hắn người trẻ tuổi cũng không có sai, hắn đích xác rất trẻ tuổi. Lý Xuyên. Hắn trả lời. Bích Thủy, ngươi mang Lý Xuyên đi tốt nhất phòng trọ. Thanh Sương đối phương mới cái kia nói chuyện nữ tử phân phó nói. Là, thành chủ. Bích Thủy đáp ứng sau, đối với Lý Xuyên nói, đi theo ta. Các nàng đối với Lý Xuyên thái độ không thể nói nhiều bất kính, nhưng cũng nói không bên trên nhiều cung kính. Mặc dù Liêu Như trước khi rời đi, nói Lý Xuyên là châu nhìn chúng người, nhưng Lý Xuyên thực lực quá thấp, mà từ trên dáng ngoài cũng nhìn không ra hắn có khả năng nghịch thiên thiên tư. Dù sao cái nào thiên tài không phải là trẻ tuổi tuấn dật, dáng vẻ phi phàm, giống Lý Xuyên dạng này, các nàng còn là lần đầu tiên gặp. Các nàng đường đường tiên nhân, làm sao có thể đối với dạng này một cái cấp thấp tu sĩ biểu hiện ra cung kính? Không có cách nào, đây chính là thực tế. Tiên nhân đều là mắt cao hơn đầu tồn tại, nếu là cổ có thể duỗi dài, các nàng xem người thời điểm, cổ đoán chừng có thể ngã vào thiên ngoại đi. Ít nhất phải trở thành tiên nhân mới có thể vào mắt của các nàng, dù sao, phổ thông tu sĩ lộ quá dài, ai biết có một ngày liền chết ở đâu. Cho dù vô thai không họa, cuối cùng cũng chưa chắc có thể trở thành tiên nhân. Lý Xuyên đi theo cái kia Bích Thủy rời đi. Bích Thủy đi lại ở giữa thân hình đứng thẳng, liền bóng lưng nhìn đều ngạo khí mười phần. Lý Xuyên đi theo nàng tiến lên, dọc theo đường đi, không ngừng có người đối với nàng hành lễ, hô nàng, Bích Thủy đại nhân. Lý Xuyên không biết nàng là cái gì chức quan, bất quá tất nhiên cái kia Thanh Xương thành chủ để cho nàng dẫn đường, chắc hẳn thuộc về là thái giám các loại nhân vật. Bất quá mặc kệ cái gì chức quan, Bích Thủy là tiên nhân không thể nghi ngờ. Lý Xuyên sở dĩ rõ ràng như vậy, cũng không phải là bởi vì nơi này là tiên giới cự thành thành chủ phủ, mà là hắn dùng sau khi thăng cấp thần thông Cửu Dương Liệt Thiên Đồng nhiều lần nhìn một chút. Cái này Bích Thủy thể nội tiên khí như dương, so trước đó đơn thuốc tinh, tạ dây giải những thứ này nữ nô hạ giới lúc phân thân không biết dày đặc bao nhiêu. Hắn tuy vô pháp phân biệt hai là cảnh giới gì, nhưng lại có thể sử dụng nữ nô tới tham khảo. Bất quá hắn nhiều lần quan sát, cũng đưa tới Bích Thủy chú ý. Bích Thủy một đường tiến lên, dường như là quên sau lưng còn theo một người. Đột nhiên có như vậy mấy trong nháy mắt, nàng cảm thấy một hồi khó chịu, nhưng đến cùng là cái gì khó chịu, nàng lại không nói ra được. Một hồi lâu nàng vừa nghĩ đến sau lưng Lý Xuyên, bước chân nàng thả chậm, chờ Lý Xuyên đuổi kịp phía trước, nàng mới hơi hơi nghiêng người hỏi Lý Xuyên, vừa mới Liêu Như Tiên Quân nói ngươi là bệ hạ nhìn chúng người, bệ hạ nhìn chúng ngươi cái gì? Lý Xuyên ánh mắt hơi thấp, liếc mắt nhìn nàng cái kia đứng ngạo nghễ bộ ngực. Ánh mắt này, tự nhiên là để cho Bích Thủy một hồi không khoái. Vì cái gì tiên nhân sẽ xem thường tiên nhân phía dưới tu sĩ, cái này có rất nhiều nguyên nhân, mà một trong số đó chính là tiên nhân phía dưới tu sĩ khống chế không nổi chính mình thất tình lục dục, khống chế không nổi dục vọng của mình. Lý Xuyên cái nhìn này, để cho vốn là xem nhẹ hắn Bích Thủy trong lòng càng là khinh bỉ. Kỳ thực điều này cũng không có thể quái Lý Xuyên, hắn thu nữ nô thích nhất chính là đủ loại tương đối, không có lên tay đã là hắn thu liễm. Đối với Lý Xuyên loại hành vi này, Bích Thủy mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không có chuẩn bị nói cái gì. Dù sao hắn như thế nào cũng là Liêu Như cái này tiên quân người mang tới, hơn nữa Liêu Như còn nói hắn là tiên vương nhìn chúng, dù là trong lòng lại xem thường, các nàng cũng sẽ không đối với Lý Xuyên nói năng lô mãng. Chỉ là để cho Bích Thủy vạn vạn không nghĩ tới, Lý Xuyên trả lời đơn giản cực kỳ kinh khủng. Lý Xuyên nói, bệ hạ nhìn chúng ta là nam nhân. Nhìn chúng ngươi là nam nhân. Bích Thủy một mặt mờ mịt, nàng còn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, hơn nữa nàng cũng không có hiểu sai, nàng chỉ là hỏi, lời này của ngươi là có ý gì? Lý Xuyên cười nói, bệ hạ cũng là nam nhân, ngươi đây biết chưa? Đó là đương nhiên. Bích Thủy có chút không kiên nhẫn, cảm thấy Lý Xuyên hỏi không phải nói nhảm sao. Lý Xuyên tiếp lấy liền nói, nhưng ngươi chắc chắn không biết, bệ hạ không được. Không được, là có ý gì? Bích Thủy chần chờ, trong lòng âm thầm phỏng đoán, là nàng nghĩ ý tứ kia sao? Dù sao đối với tiên nhân đến nói, không có không được thuyết pháp này, dù sao đại gia tinh lực đều tiêu vào trên việc tu luyện, không quá thảo luận những sự tình này. Lý Xuyên nói, không được, chính là không thể làm nam nhân, đối với nữ nhân làm nam nhân ái làm chuyện. Bích Thủy bị sợ hết hồn, đội vàng che lấy Lý Xuyên miệng, thần sắc hoảng sợ nói, ngươi cũng chớ nói lung tung, nàng hối hận hỏi. Loại sự tình này, mặc kệ Lý Xuyên nói thật hay giả, đều không phải là nàng nên hỏi tới. Nếu như Lý Xuyên nói đúng giả, chẳng lẽ để cho nàng đi cáo trạng, nói ra hỏa này tung tin đồn nhảm, nói bệ hạ không thể làm nam nhân. Loại chuyện này một khi truyền đi, sợ là rất nhiều người đều cho là lời đồn thật sự. Mà nếu như Lý Xuyên nói là sự thật, kia liền càng kinh khủng, đường đường tiên vương thế mà không được, là tu luyện ra vấn đề, vẫn là chỗ đó có vấn đề. Ngược lại khẳng định có chỗ xảy ra vấn đề. Vậy cái này vấn đề, có thể hay không sẽ thực lực giảm xuống? Đây nếu là bị địch nhân biết, nói không chừng sẽ bởi vậy làm ra tính nhắm vào kế hoạch, nàng người biết chuyện này, kết cục khó liệu. Ngươi đừng nói nữa, coi như ta vừa mới không hề hỏi gì. Trắng non trên mặt xuất hiện nhỏ xíu mồ hôi, Bích Thủy thả ra che lấy Lý Xuyên tay nói. Cái kia trương ngạo khí mười phần trên mặt, bây giờ chỉ có lòng còn sợ hãi. Mặc dù không tin lắm Lý Xuyên mà nói, nhưng nàng không dám cùng Lý Xuyên tiếp tục thảo luận cái đề tài này. Khi lui về phía sau, Bích Thủy mới phát hiện nàng eo nhỏ nhắn đã chẳng biết lúc nào bị Lý Xuyên ôm. Trong nội tâm nàng tức giận, vốn éo liền nhanh tránh ra. Nàng cũng không có trách cứ Lý Xuyên gan lớn, dù sao vừa mới Lý Xuyên lời kia, mặc kệ là thật là giả, lại dám nói với nàng mở miệng, cái này đã là gan to bằng trời. Nàng chỉ là không nói tiếng nào bước nhanh tiến lên, chỉ hy vọng sớm một chút đem Lý Xuyên đưa đến chỗ cần đến, sớm một chút cùng Lý Xuyên cái này nguy hiểm ra hỏa tách ra. Lý Xuyên gặp nàng gấp gáp bộ dáng, không khỏi nở nụ cười. Hắn còn nói cùng cái này Bích Thủy thật tốt thảo luận một phen, lại không có nghĩ đến đối phương là một chút cũng không hiếu kỳ. Kỳ thực Bích Thủy chỗ nào là không hiếu kỳ, nàng cũng muốn biết Tiên Vương Châu không được, cùng nhìn chúng Lý Xuyên hai chuyện này có quan hệ gì, chỉ là nàng không dám hỏi mà thôi. Bất quá Lý Xuyên xưa nay hảo tâm, hắn vừa đi theo Bích Thủy sau lưng, vừa nói, bệ hạ không được, hắn những cái kia hậu cung giai lệ làm sao bây giờ? Cho nên bệ hạ mới chọn chúng ta chương 555 ta tùy tiện tạo cái tin vịt, các ngươi thế mà tưởng thật chương 555 ta tùy tiện tạo cái tin vịt, các ngươi thế mà tưởng thật Bích Thủy một cái lão đạo, kém chút ngã xuống. Ngươi chớ có nói hiệu nói vượn, ngươi nàng quay đầu hoảng sợ nhìn xem Lý Xuyên, lúc nói chuyện bờ môi cũng là run run. Nghe Lý Xuyên nói lời, nàng cảm giác hồn đều sắp bị sợ đi ra. Đây là người có thể nghĩ ra tới chuyện sao? Nàng là tuyệt đối không tin Lý Xuyên nói lời, nàng cảm thấy Lý Xuyên chính là một người điên. Chỉ là Nguyên Anh không tiếc mạng nhưng nàng là tiên nhân, nàng tiếc mạng a cái gì nói hiệu nói vượn, ngươi muốn không tin ngươi liền đi hỏi Liễu Nhứ, nhìn ta một chút nói rất đúng vẫn là không đúng. Lý Xuyên nói. Bích Thủy nào dám đến hỏi vấn đề này, nàng lại không đốc. Nàng đội vàng đối với Lý Xuyên nói. Phòng trọ ngay ở phía trước nàng chỉ muốn mau mau đến chỗ cần đến, mau mau rời xa Lý Xuyên. Phía trước chàng cảnh nhìn một cái không sót gì, vốn là còn khoảng mấy trăm thước, Bích Thủy lại là lóe lên, liền đã mang theo Lý Xuyên đi tới một phiến ngọc môn phía trước. Ngọc môn lại cao lại quát, sau khi mở ra, hiện ra bên trong hoa lệ tinh xảo sắp đặt. Bố cục của nơi này đều để lộ ra một cố đại khí bàng bạc cảm giác, dù là chính là phòng trọ, nhìn cũng như linh giới tông môn đại điện như vậy rộng lớn. Tiên nhân cũng là người, nhưng chỗ ở cùng người bình thường thật sự chênh lệch quá nhiều. Lý Xuyên đang xem gian phòng sắp đặt, liền nghe Bích Thủy nói, sau này ngươi liền ở nơi này, ta cái này liền đi vì ngươi an bài xuống người, ngươi có chuyện gì, liền cùng hạ nhân nói hắn đang muốn nói không cần, để cho Bích Thủy phục thị hắn là được rồi, kết quả vừa quay đầu, bên cạnh giống tuyết, nơi nào còn có Bích Thủy thân ảnh. Chạy thật nhanh. Lý Xuyên lắc đầu, đi vào phòng. Hắn sau đó sờ lên trong phòng trưng bày trang trí, phát hiện trong mỗi một cái trang trí đều ẩn chứa số lớn tiên khí, không khỏi âm thầm tắt lưới. Những vật này, mặc dù đều không có năng lực công kích, nhưng tùy tiện cầm một điểm tới linh giới, cũng có thể làm cho không ít người tăng thêm sinh cơ, thu được đột phá. Tiên giới không hổ là tiên giới, tùy tiện một thứ đối với hạ giới mà nói đều là bảo bối. Bất quá hắn bây giờ có thể trực tiếp hấp thu trong không khí tiên khí, không chi phí kình đi bên trong những vật trang sức này rút. Nhìn một vòng sau đó, Lý Xuyên đi tới một tấm siêu cấp đại trước giường. Cái giường này lớn nhỏ là phối hợp gian phòng lớn nhỏ tới làm, đơn giản chính là một tấm giường lớn. Trong phòng những vật khác Lý Xuyên nhìn cũng không có bao nhiêu cảm giác, nhưng trương này giường lớn rất được ý hắn, so với hắn tại linh giới giường còn lớn hơn nhiều lắm. Xem xét liền có thể phóng không thiếu nữ nô ở phía trên. Bất quá bây giờ hắn tạm thời vẫn là quan can tư lệnh, không có nữ nô cho hắn phóng. Loại sự tình này cũng không gấp được. Nghĩ đến tới tiên giới là vì mau hơn tu luyện, hắn tiếp lấy liền lên giường ngồi xếp bằng tu luyện. Bích Thủy nói tới hầu hạ hạ nhân rất nhanh thì đến, thấy hắn tại tu luyện, những thứ này hạ nhân cũng không có quấy rầy, đứng tại trong phòng chờ đợi phân phó. Nói thật, những thứ này hạ nhân người người đều có thực lực độ kiếp kỳ, so với hắn không biết cao bao nhiêu, mặc dù cũng không dám đối với hắn cái này ở tại thành chủ phủ hiếu khách nhất phòng quý khách có cái gì nghị luận, nhưng ánh mắt nhìn hắn đều mang cái gì. Dù sao không nói cảnh giới cùng ngoại hình, Lý Xuyên chính là mặc trên người, đối với tiên giới mà nói, cũng là một cô giá rẻ cảm giác. Bích Thủy, cái kia Lý Xuyên có cái gì đặc biệt? Khi Bích Thủy trở lại thành chủ Thanh Xương bên cạnh sau, Thanh Xương một vị khác mang bên mình thị nữ Thu Hà đối với Bích Thủy hỏi. Các nàng cũng là Thanh Xương thị nữ, nhưng cũng không phải thông thường thị nữ. Các nàng thuộc về Thanh Luân Hầu, đã thị nữ, lại là hộ vệ, vẫn là thành chủ trợ thủ, tương đương với Thanh Xương phụ tá đắc lực. Gặp người trong sân đều nhìn lại, Bích Thủy thầm cười khổ, nói, không hỏi ra cái gì tin tức hữu dụng tới, người này nhìn xem chẳng ra sao cả, nhưng kín miệng thực đến vô cùng. Thanh Xương để cho nàng đi dẫn đường, tự nhiên không phải chỉ là dẫn đường đơn giản như vậy, ít nhất phải đem Lý Xuyên cơ bản tin tức giải được mới được, cho nên đối với nàng câu trả lời này, tất cả mọi người có chút thất vọng. Thu Hà nhịn không được nói, cũng không biết Tiên Vương bệ hạ, làm sao lại đối với một phàm nhân cảm thấy hứng thú. Tại linh giới thời điểm, không có người tu luyện đối với tu sĩ tới nói, chính là phàm nhân. Mà tại tiên giới, tiên nhân phía dưới đối với tiên nhân đến nói, cũng là phàm nhân. Đúng nha, tất nhiên bệ hạ nhìn chúng, cũng không biết vì sao lại để cho hắn đi theo Liễu Như tiên quân tới đây. Bích Thủy phụ hòa theo, rất sợ chính mình biểu hiện ra khác thường sau đó sẽ bị ép hỏi. Và anh, động tĩnh khổng lồ lúc này từ bên ngoài thành truyền đến, Thanh Xương ánh mắt nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, nói, xem ra là tiên quân cùng những cái kia tiên thú giao thủ, để cho trong thành tăng cường cảnh giới, đừng bị bọn giá hỏa này thừa cơ xông vào. Là thành chủ đại nhân. Mấy người lập tức lĩnh mệnh, nhao nhao tiến đến truyền lệnh. Bích Thủy cùng Thu Hà cùng nhau rời đi. Trên đường, Thu Hà gặp bốn phía không người, lập tức liền kéo lại Bích Thủy, nói, ngươi vừa mới không nói lời nói thật. A, ngươi nói cái gì? Bích Thủy không muốn cùng Thu Hà nhiều lời, một chút liền tăng nhanh tốc độ, đồng thời nói, vẫn là nhanh đi truyền lệnh à, bằng không thì lại ra lần trước như thế chỗ sơ suất, chúng ta có thể đảm nhận không dậy nổi. ta còn không hiểu rõ ngươi sao? Thu Hà nói. Nàng đích xác hiểu rõ Bích Thủy, tại Bích Thủy gia tốc chuẩn đi thời điểm, nàng cũng gia tốc, bắt lại Bích Thủy cánh tay. Chạy nhanh như vậy, còn nói không có dấu diếm, lừa ngươi một chút liền lộ ra sơ hở. Thu Hà khẽ nói, ngươi lại dám đối với thành chủ đại nhân dấu diếm, là chuẩn bị phản bội thành chủ đại nhân sao? Vốn là các nàng là thuộc về Thanh Xương người tín nhiệm, đối với Thanh Xương dấu diếm, chuyện này đích xác nghiêm trọng. Bích Thủy có chút tức giận, nói, ngươi tất nhiên muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi đi nói cho thành chủ đại nhân a, tên kia nói bệ hạ không được, để cho hắn tới chiếu cố bệ hạ hậu cung tiên phi. A. Thu Hà có chút ngộng, cũng có một chút hoảng, cái gì bệ hạ không được, ngươi đang nói cái gì? Trong đầu có một chút không thành thục ý nghĩ, nhưng lại cảm thấy quá mức hoang đường, không thể tin được. Bích Thủy nói, ta nói. Không đúng, là hắn nói bệ hạ không thể làm nam nhân đối với nữ nhân làm những sự tình kia, cho nên để cho hắn tới, lần này nghe hiểu sao? Thu Hà chỉ cảm thấy trong đầu ông tác hưởng, ngươi điên rồi, ngươi đang nói hưu nói vượn thứ gì? Nàng đội vàng che lấy Bích Thủy miệng, đồng thời một mặt khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Bích Thủy liền đẩy ra nàng, nói, ngươi không phải muốn nghe sao? Bây giờ biết, nhanh đi cho thành chủ đại nhân nói đi. Thu Hà khuôn mặt đều tái rồi, nói, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn Bích Thủy, đây cũng không phải là ta nói, là gọi là Lý Xuyên phàm nhân nói, bằng không thì ngươi cho rằng bệ hạ nhìn chúng hắn cái gì? Thu Hà mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, thật là hắn nói. Hắn nói ngươi liền tin. Bích Thủy tức giận đến muốn mắng người, nàng lời nói chẳng lẽ không phải hỏi lại sao? Ngược lại ta biết đều nói cho ngươi, ngươi cũng đừng giấu giếm thành chủ đại nhân, làm một cái phản đồ. Bích Thủy cười lạnh rời đi. Uy, ngươi chờ một chút, Thu Hà vội vàng đuổi theo. Để cho nàng đi cùng thành chủ nói. Đừng làm đột, chuyện vượt qua lẽ thường như vậy, vẫn là nát vụn tại trong bụng hảo. Nhưng mà các nàng cũng không biết, các nàng sau khi đi, các nàng vừa mới đứng thẳng chỗ không xa, nơi đó không gian một hồi nhẹ dạo dược, hai đạo cực thấp tiếng tranh luận vang lên. Tiên Vương Châu không được, chẳng lẽ là bị thương? Cái gì không được, ta rõ ràng nghe được các nàng nói là Châu không phải nam nhân, nghĩ nam nhân. Không đúng, rõ ràng nói là hắn không thể làm nam nhân. Đường đường Tiên Vương, chỉ dựa vào huyết nhục đều có thể trùng sinh, phải bị thương nhiều lần, mới có thể khôi phục không được cơ thể, ngay cả nam nhân đều không làm được. Hắn trọng thương, đây chính là tin tức tốt, nhất định muốn nói cho vua của chúng ta. Ngươi ở đâu học phá tiên pháp, nghe người ta lời nói đều nghe mơ hồ, các nàng rõ ràng nói là cái kia Châu không phải nam nhân ai nha, đừng cái cọ. Không phải nam nhân cùng thụ thương không làm được nam nhân, đây không phải là một cái ý tứ sao? Khá lắm, hai gia hỏa này khoảng không thai cũng khoảng không quá ngoại hạng. Lý Xuyên đoán chừng cũng sẽ không nghĩ đến, hắn thuận miệng biên tới dọa Bích Thủy mà nói, chẳng mấy chốc sẽ tại nhất định khu vực bên trong đông đảo truyền bá ra. Chương 556 Lý Xuyên tại trong núi giả làm gì? Chương 556 Lý Xuyên tại trong núi giả làm gì? Bên ngoài thành chiến đấu thanh chấn thiên từ từ đi xa. Tại phủ thành chủ Lý Xuyên cũng không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Cái này nhoáng một cái, đã vượt qua một đêm. Lý Xuyên duỗi cái lưng mệt mỏi, mở mắt ra. Đi qua không ngừng tẩy lễ, thân thể của hắn đã thích ứng tiên khí rội rửa, bây giờ hấp thu tiên khí tu luyện, so hôm qua lúc mới tới muốn thông thuận rất nhiều. Hiện tại hắn đã nguyên anh tầng 9. Một ngày liền phá mấy cái tiểu cảnh giới này đột phá đơn giản nghe rợn cả người. Nhưng mà, cái này cũng không đủ để chứng minh cái gì. Hắn đột phá nhanh hơn, hoàn toàn là bởi vì hắn trước đó dùng chính là linh khí tu luyện, trong thân thể của hắn tất cả đều là linh khí. Một buổi sáng chuyển đổi, liền tựa như trong sa mạc cây khô gặp thủy, tự nhiên là tiến bộ phi tốc. Nhưng bây giờ thể nội đã đổi thành tiên khí, cây khô đã bình thường, nhiều lắm là khỏe mạnh trưởng thành, lại không thể lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại nhân gặp Lý Xuyên tỉnh lại, bọn thị nữ lập tức liền bắt đầu công việc lu đủ lên. Cũng không hỏi Lý Xuyên có khát không, có đói bụng không, đồ tốt một mạch hướng về trong phòng tiễn đưa. Mùi vị không tệ. Lý Xuyên cũng là lần thứ nhất ăn tiên giới đồ vật, ăn đến liên tiếp gật đầu. Vốn là tiên giới đồ vật liền so linh giới hảo, hắn đây vẫn là thành chủ phủ chiêu đãi khách quý, tự nhiên không thể chê. Ăn ăn, trong cơ thể hắn tiên khí liền bắt đầu tán loạn. Trong đồ ăn mang tiên khí thật sự là nhiều lắm, thân thể của hắn còn không thể tự chủ luyện hóa, còn phải dựa vào hắn tự mình tới. Chưa ăn bao nhiêu, Lý Xuyên liền bắt đầu tu luyện. Thu Hà chập chờn dáng người xuất hiện tại cửa ra vào. Chăm chỉ như vậy, nhìn xem Lý Xuyên ngồi ở trước bàn tu luyện, nàng hơi kinh ngạc. Bất quá lập tức nhìn thấy đầy bàn món ngon, nàng một chút liền hiểu Lý Xuyên không phải chăm chỉ, mà là quá yếu. Yếu như vậy, bệ hạ sẽ tìm hắn thay thế. Cũng không đúng, bệ hạ không được nữa, cũng không khả năng tìm người thay thế à, coi như bệ hạ đồng ý, hắn những cái kia tiên phi cũng sẽ không đồng ý. Thu Hà trong lòng lén lút tự đủ. Nàng tới, chính là muốn nhìn một chút Lý Xuyên có cái gì đặc biệt. Cái này xem xét, quả nhiên không ngoài sở liệu thất vọng. Nàng liền nói hôm qua không nhìn lầm, Lý Xuyên tướng mạo không được, không có thực lực. Nhìn một chút, nàng lại cảm thấy không đúng. Bộ dáng này, tựa hồ cũng không kém a. Thu Hà trong lòng tự nói, không biết vì cái gì, nàng cảm thấy Lý Xuyên càng xem càng có hương vị. Cái kia thân hình cao lớn, cường tráng tứ chi, tục tàng khuôn mặt, mỗi một dạng đều cùng tiên giới nam tử không giống nhau, khác loại và độc nhất vô nhị. Vốn là gặp Lý Xuyên tại tu luyện, Thu Hà đều chuẩn bị đi, nhưng liền với nhiều lần đều không tự chủ đưa ánh mắt ném đến trên thân Lý Xuyên, đồng thời không nhịn được rời xuống. Thậm chí, Thu Hà luôn cảm thấy chung quanh thị nữ nhìn nàng ánh mắt mang theo khát thường. Các ngươi tất cả đi xuống a. Nàng vẫy tay để cho bọn thị nữ rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại Thu Hà cùng Lý Xuyên. Nàng làm tặc đồng dạng hướng cửa ra vào quan sát, xác định không có ai sau đó, vung tay lên, đóng cửa lại. Tiếp lấy nàng đi đến Lý Xuyên bên cạnh, đưa tay khoác lên Lý Xuyên trên bờ vai. Tiên lực từ trong bàn tay nàng nô ra, tiến vào cơ thể của Lý Xuyên. nhắm mắt Lý Xuyên hai mắt đống nhiên mở ra, bất quá cũng không có trước tiên nhìn về phía Thu Hà, mà là cúi đầu. Hắn cảm thấy có tiên lực ở nơi đó bọn. Thu Hà đại khái là không nghĩ tới Lý Xuyên cảm giác nhạy cảm như vậy, nàng một vị tiên nhân tiên lực lại bị một cái nguyên anh cho cảm giác được. Nàng bị sợ hết hồn. Cái kia đóng kín cửa phòng chợt mở ra, quang ảnh tùy theo lóe lên. Chờ Lý Xuyên thấp hèn đầu khi nhấc lên, trước mặt nơi nào còn có người. Vừa mới ai ở đây? Lý Xuyên hơi nhíu mày, hắn cảm giác hắn bị đùa giỡn. Đấu trí bị kích, người lại chạy cái không thấy. Đây quả thực là trần trụi khiêu khích. Lý Xuyên là loại kia có thể bị người dễ dàng khiêu khích người sao? Dĩ nhiên không phải. Hắn đứng dậy, hướng về đi ra ngoài phòng. Thanh chủ phủ này hắn cũng không quen thuộc cho nên hắn tuyển hôm qua lúc tới phương hướng đi tới. Bích Thủy ở nơi nào? Trên đường gặp phải một đội nhân viên tuần tra, hắn ngăn lại sau đó trực tiếp hỏi. Cái này đoàn người mỗi người đều có tiên nhân thực lực, cũng may Thanh Dương đã sớm chào hỏi, bằng không thì hắn một cái nguyên anh kỳ lấy loại giọng nói này cùng một đống tiên nhân nói chuyện, ít nhiều có chút không thích hợp. Bích Thủy đại nhân vừa mới còn tại trong vườn nhỏ. Người dẫn đầu vì Lý Xuyên chỉ một cái phương hướng. Lý Xuyên gật đầu một cái, hướng về cái hướng kia tiến đến. Hắn cảm thấy vừa mới trong phòng của hắn người là Bích Thủy, cho nên đi tìm Bích Thủy, thật tình không biết người đến là chưa bao giờ nói qua Thu Hà. Hơn nữa Thu Hà cũng không có rời đi, một mực tại cách đó không xa đi theo. Vừa mới Thu Hà chỉ là hiếu kỳ Lý Xuyên tư bản, cho nên dùng tiên lực thăm dò, nàng nếu là biết Lý Xuyên đối ngoại lai tiên lực nhạy cảm như vậy, nàng liền không dò xét. Nàng bây giờ liền sợ Lý Xuyên khắp nơi nói. Dù sao Lý Xuyên nói châu không được, mặc kệ việc này là thật là giả, đều bị Lý Xuyên nói ra. Cho nên Lý Xuyên lại đem vừa mới sự tình nói ra, hoàn toàn có khả năng. Nàng rơi tại Lý Xuyên sau đó, trong lòng xoắn xuýt muốn hay không ngăn lại Lý Xuyên, không để Lý Xuyên đi tìm Bích Thủy. Dù sao Lý Xuyên tìm được Bích Thủy hỏi một chút, chân tướng lập tức liền ra tới. Lý Xuyên không biết là nàng, nhưng Bích Thủy nhất định có thể đoán được. Coi như đoán không được cũng có thể tra được, dù sao nàng mới vừa đi Lý Xuyên gian phòng đem thị nữ gọi đi, việc này cũng không đạt được. Thành chủ phủ có trận pháp áp chế tiên thức, cho nên tiên thức có thể nhìn phạm vi cũng không xa, cái này cũng là cần thủ vệ tuần tra nguyên nhân. Thu Hà đang quấn quýt đâu, hơi chút thất thần, liền đã mất đi Lý Xuyên dấu vết. Nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là tăng nhanh bước chân, đi vừa mới đội tuần tra cho Lý Xuyên chỉ vừa nhỏ. Nhưng mà để cho nàng không nghĩ tới, đến đó vừa nhỏ, cũng không có tìm được Lý Xuyên cùng Bích Thủy. Đi nơi nào? Thu Hà có chút ngộng. Theo đạo lý, mặc dù phủ thành chủ trận pháp áp chế tiên thức, nhưng Lý Xuyên tên phạm nhân này hẳn là trốn không thoát nàng tiên thức phạm vi mới đúng. Hết lần này tới lần khác, Lý Xuyên chính là rời đi nàng tiên thức phạm vi. Nàng chỗ nào có thể nghĩ đến, trận pháp mặc dù áp chế tiên thức, nhưng lại không áp chế Lý Xuyên thần thông. Lý Xuyên dùng thần thông gấp rút lên đường, mà Thu Hà chỉ là đơn thuần dùng chân tại đi, đuổi không kịp Lý Xuyên cũng là bình thường. Đang chuẩn bị rời đi, Thu Hà lại ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cách đó không xa một tòa giả sơn. Giả sơn chung quanh rộng lớn dòng suối vần quanh, sương mù đồng bền, nhìn rất có tiên cảnh cảm giác. Thu Hà cẩn thận hướng về giả sơn đi tới. Nàng cảm thấy trong núi giả có dị thường. Nói như vậy, thành chủ phủ có trận pháp, ngoại nhân đi vào sẽ trước tiên bị thành chủ phát hiện. Nhưng đây chỉ là đồng dạng tình huống. Tình huống thực tế là đủ loại nhiều thủ đoạn, luôn có người có thể thông qua phương pháp đặc thù chạm vào tới mà không bị phát hiện, mà có thể chạm vào người tới, thực lực đều không tầm thường. Thu Hà tưởng rằng có người sờ vớt tiến vào. Chỉ là khi nàng đi tới giả sơn lỗ hổng, nghe được bên trong truyền đến thanh âm quái dị lúc, trên mặt biểu tình ngưng trọng tùy theo chuyển hóa thành ngạc nhiên, tiếp lấy lại biến thành phẫn nộ. Nếu như nàng không có nghe lầm, bên trong truyền đến âm thanh hẳn là giọng của trai gái. Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Trong phủ thành chủ là không có gian phòng sao, thế mà chạy đến nơi này giá hợp. Nàng không nghĩ tới còn có hạ nhân gan to bằng trời như thế. Chương 557 Lý Xuyên lúc nào cũng tâm tưởng sự thành chương 557 Lý Xuyên lúc nào cũng tâm tưởng sự thành Thu Hà vốn là với sự tức giận chuẩn bị đem trong núi giả gian phu dâm phụ bắt được làm điển hình. Nhưng mà nàng phát hiện không đúng. Bên trong một cỗ khí tức rất quen thuộc, mà đổi thành một cỗ cũng tốt nô ra. Trong phủ thành chủ không phải là không có kẻ yếu, nhưng mà yếu đến chỉ có nguyên anh kỳ trước mắt mà nói, vẫn thật là chỉ có một cái. Này, cái này sao có thể? Thu Hà có chút mắt trợn tròn. Một trong số đó là Lý Xuyên thì cũng thôi đi, nàng có thể tiếp nhận, dù sao Lý Xuyên có thể làm lấy mặt Bích Thủy nói ra câu nói như thế kia, hơn nữa Lý Xuyên cũng đích xác rất có tư bản. Nhưng một cái khác, lại là Bích Thủy. Một phàm nhân, một vị tiên nhân. Trời ạ, khi ý nghĩ này ở trong đầu sinh ra, Thu Hà đều cảm thấy chính mình điên rồi. Chuyện vượt qua lẽ thường như vậy, làm sao có thể phát sinh? Nhưng mà hai cô đan vào khí tức cùng như có như không âm thanh nói cho nàng, loại sự tình này thật sự đang phát sinh. Tâm không bị khống chế đập nhanh, Thu Hà cũng không biết, rõ ràng sống tạm chính là bên trong hai người, khẩn trương gì lại là nàng. Nàng ôm ngực, thu liễm khí tức, chậm chạp tới gần. Thanh âm kia giống như ma âm, không ngừng tạm thực tư tưởng của nàng. Núi giả nội bộ cũng không ẩm ướt, khô ráo và sạch sẽ, dù sao đây là tiên giới thành chủ phủ, sẽ không giống địa phương khác ẩm ướt như vậy dơ giấy bẩn thỉu. Âm thanh càng ngày càng gần, Thu Hà nhìn xem trước mặt chỗ ngoặt, nàng bây giờ chỉ cần đem đầu đưa tới, liền có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong, chứng thực trong đầu phỏng đoán. Kỳ thực hiện tại đã không cần xác nhận, nàng cùng bên trong hai người liền cách một bức đống loạn thạch, đều không cần tiên thức, bằng vào âm thanh liền biết bên trong là đang làm gì. Tựa ở trên núi giả, Thu Hà cũng không biết đang do dự cái gì, cuối cùng vẫn không có đem đầu đưa tới. Sau một hồi lâu, nàng chậm rãi quay người, ở sau lưng trên vách đá tìm. Hòn núi giả vốn chính là một chút hình thù kỳ quái tảng đá đắp lên mà thành, cũng không phải là kín kẽ. Rất nhanh, nàng đã tìm được nàng muốn tìm. Một cái thật nhỏ cửa hang. Thu Hà đè nén hô hấp, đem con mắt đưa tới. Hình ảnh cuối cùng không cần dựa vào nàng chính mình tưởng tượng. Khi bên kia chàng cảnh đập vào mắt, nàng gái kia dễ nhìn ánh mắt lập tức trợn thật lớn. Cổ họng của nàng cũng không tự chủ nhúc đích, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cảnh tượng bên trong so với nàng trong tưởng tượng còn muốn khoa trương. Bích Thủy cái này tiên nhân lúc này liền tựa như bị phong ấn sức mạnh, đã biến thành phạm nhân đồng dạng, cư nhiên bị Lý Xuyên lôi tóc. Thu Hà không ngừng đang nói cho chính mình không có khả năng, nàng nhìn thấy chắc chắn cũng là giả. Nhưng khí tức không lừa được người, hết thảy thật sự đang phát sinh, so với nàng trước đây phỏng đoán còn muốn thái quá. Vốn nên cường thế Bích Thủy trở nên yếu thế, vốn nên quy quy củ củ Lý Xuyên lại giống như tướng quân, đang tại chiến trường rong ruổi, đại sát tứ phương. Cũng không biết qua bao lâu, hết thảy cuối cùng ngừng. Thu Hà đột nhiên giật mình tỉnh giấc, vội vàng rời đi. Chờ trở ra giả sơn, nàng mới phát hiện nàng không ngờ toàn thân ướt đẫm. Vừa mới rõ ràng cũng không có làm gì, lại tựa như sinh tử chạy trốn 3 ngày 3 đêm, trốn được cả người đều hư thoát không thôi. Trở lại chỗ ở, Thu Hà đầy trong đầu cũng là vừa mới nhìn thấy chẳng cảnh. Ông, một đạo vang vọng toàn thành tiếng chuông, đem Thu Hà dọa một cái giật mình. Tiếp lấy nàng mới phản ứng được, đây là triệu tập các nàng những hộ vệ này tiếng chuông. Nói như vậy, chỉ có người lợi hại trong thành quấy rối lúc, tiếng chuông này mới có thể vang dội. Nàng lao nhanh ra gian phòng, đi tới không trung, chỉ thấy thành nam thành đông đều là loạn sĩ bắt náo, nàng vội vàng hướng thành nam bay đi. Vừa vặn, Bích Thủy cũng hướng về thành nam phương hướng bay đi. Lúc này Bích Thủy hoàn toàn không có vừa mới chật vật, cả người mặt mày tỏa sáng, thần thái sáng láng, thấy Thu Hà đều sững sờ không thôi, thậm chí có chút hoài nghi vừa mới nhìn thấy cái kia Bích Thủy có phải hay không ai giả mạo. Tiên quân đều trở về, bọn gia hỏa này còn dám tới quấy rối, đơn giản không biết sống chết. Bích Thủy hừ lạnh, mặt mũi tràn đầy sát khí. Không phải, ngươi vừa mới cũng không phải cái này dạng. Thu Hà nhìn xem Bích Thủy, đầy trong đầu cũng là vừa mới vừa cùng bây giờ tương phản. Thế nào? Bích Thủy gặp Thu Hà ánh mắt khác thường, không khỏi kỳ quái hỏi. Không có gì. Thu Hà chưa hề nói chuyện mới vừa rồi, nàng sợ nói ra ảnh hưởng chờ sau đó chiến đấu. Trong phủ thành chủ, Lý Xuyên cũng bay lên không nhìn lại, chỉ thấy mấy đạo hồng quang phân biệt hướng về bên ngoài thành mấy cái phương hướng mà đi, chờ trở ra thành sau, nhao nhao trở nên to lớn vô cùng, từng cái liền cùng như núi lớn. Đây chính là tiên thú sao? Cái kia khổng lồ hình thể để cho Lý Xuyên liễu lưỡi. Bất quá, đây đều là thứ gì đồ chơi? Lý Xuyên phát hiện, những thứ này tiên thú hắn thế mà không biết cái nào. Linh giới yêu cũng là động vật tu luyện mà thành, cái gì hổ a báo a gà. Nhưng xa xa mấy cái tiên thú, động vật đặc thù rất rõ ràng, nhưng chính là không phải Lý Xuyên thấy qua bất kỳ động vật gì. Tựa hồ động vật gì đặc thù đều có một chút, ngược lại để Lý Xuyên nghĩ tới một cái từ, đó chính là tập giao. Khoan hay nói, hắn thật đoán đúng. Rất nhiều tiên thú sở dĩ không cách nào hóa hình, cũng là bởi vì trong thân thể có mấy loại huyết mạch tương xung. Dù sao mỗi một cái huyết mạch chính là một chủng tộc, tiên giới tồn tại nhiều năm như vậy, những thứ này tiên thú thể nội, sợ là có vài ngàn vài vạn loại huyết mạch, bọn chúng không cách nào đem những thứ này huyết mạch dung hợp, cũng liền không cách nào hóa hình. Nhìn một hồi, Lý Xuyên cảm thấy nhàm chán, đi trở về. Vừa mới đích thật là sảng khoái đến, nhưng hắn cũng phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là hắn thế mà lại cảm thấy mệt mỏi. Phải biết, tại linh giới thời điểm hắn chiến lực nhưng cho tới bây giờ không có yếu như vậy qua, cho dù là trước đây không có luyện thể, không có vạn diệt tinh thần thể thời điểm, hắn đều chưa từng yếu như thế. Huống chi bây giờ, vạn diệt tinh thần thể môn thần thông này đã biến thành đại thần thông, càng không nên mới đúng. Hắn tìm một chút nguyên nhân, cuối cùng đổ cho thể nội tiên khí. Dùng tiên khí không chỉ tu luyện nhanh, uy lực cũng so với linh khí lớn, đối với thân thể yêu cầu tự nhiên cũng lớn. Nguyên Anh kỳ tại linh giới đã có thể tính tiểu cao thủ, nhưng mà tại tiên giới, gì cũng không phải. Đương nhiên, đây không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là tiên nhân thể nội có một cố lực cản, để cho hắn nhất định phải dùng tiên lực đi tiêu trừ. Điểm ấy tại vừa tới tiên giới lúc, Lý Xuyên liền từ đơn thuốc tinh trở nữ trên thân phát hiện. Nhưng lúc đó bọn hắn ở trong hư không, tình huống so tại bên trong giới vực tốt hơn nhiều. Không thể không nói, bây giờ thu tiên nhân nữ nô, khảo nghiệm đối với hắn vẫn rất lớn, cho nên hắn phải thêm nhanh tu luyện. Không nói mau chóng trở thành tiên nhân, ít nhất cũng không cần làm cho mỗi lần đều mệt mỏi như vậy. A Bích Thủy cùng Thu Hà mấy người nữ đuổi theo tiên thú, một truy chính là hơn nửa ngày. Lý Xuyên từ thị nữ trong miệng biết được, không chỉ có các nàng đi, ngay cả thành chủ Thanh Sương cũng đều đi. Trong phủ thành chủ cao thủ, bị Thanh Sương cơ hồ đều mang đi. Nghe tới thị nữ nói như vậy, Lý Xuyên có chút mắt trợn tròn. Mặc dù hắn không phải quá rõ ràng cái này Linh Phong thành tình huống, nhưng từ phía trước Liêu Như gấp gáp đuổi trở về cũng có thể thấy được, ở đây cũng không thái bình. Đem lực lượng hộ vệ đều mang đi truy quấy rối tiên thú, này làm sao nhìn đều không phải là lựa chọn sáng suốt. Nếu như tiên thú đem các nàng dẫn đi, giết một cái hồi mã thương đâu? Thượng tiên đối với Lý Xuyên cho tới bây giờ đều rất tốt, hắn lúc nào cũng tâm tưởng sự thành. Trong đầu tiên thú giết hồi mã thương ý niệm mới dâng lên không bao lâu, tiên thú quả thật liền giết trở về. Chương 558 nguyên lai là tạp chủng, chương 558 nguyên lai là tạp chủng, một đạo kém chút đâm thủng Lý Xuyên mảng nhĩ, tiếng vang vang vọng toàn bộ Linh Phong thành. Toàn bộ thành đều đang lắc lư. Gì tình huống? Lý Xuyên lần nữa bay lên không trung, tiếp đó trực tiếp mắt trợn tròn. Chỉ thấy bốn phương tám hướng, tất cả đều là giống như núi cự thú, đến nỗi số lượng. Ngượng ngùng, nhiều lắm, cơ thể của bọn chúng lẫn nhau che chắn, Lý Xuyên căn bản là đến không được rốt cuộc có bao nhiêu. Nhìn xem cự thú điên cuồng mình kích Linh Phong thành phòng hộ trận pháp, Lý Xuyên chỉ cảm thấy trong lòng nghĩ không thông. Mẹ nó, cũng không nói phái người bảo hộ ta. Hắn nhịn không được mắng. Hắn cái này mắng, đem Liêu Nhứ, Thanh Xương còn có Tài Thu không bao lâu nữa nô bích thủy toàn bộ đều mắng. Liêu Nhứ bỏ lại hắn không nói tiếng nào đi giết tiên thú, Thanh Xương xem như thành chủ, không phái người bảo hộ hắn cái này nhân vật trọng yếu. Mà Bích Thủy xem như mới nữ nô, hoàn toàn không có bảo hộ chủ nhân giác ngộ, thế mà đi cùng truy tiên thú, chờ hắn trở lại, nói không chừng phải thật tốt dạy bảo dạy bảo. Nhìn xem tiên thú một chút lại một cái oanh kích, Lý Xuyên quyết định phải tăng tốc thu nữ nô tiến độ. Nguyên bản hắn là nghĩ đến trước tiên đem thực lực tăng lên, nhưng Bích Thủy để cho hắn phát hiện, người tiên nhân này nữ nô thật sự là quá tốt thu một điểm, đánh một cái tát nàng liền động, lôi tóc giống như là kéo lại mệnh của nàng mạch, tiếp lấy liền có thể tùy ý hành động, căn bản cũng không cần chậm rãi tốn thời gian đi dò xét. Đang tại Lý Xuyên nghĩ nên hay không trước tiên tìm một chỗ trốn trước, tránh đầu gió, liền nghe được cười lạnh một tiếng vang lên, ta liền biết các ngươi sẽ đến. Thanh âm này chính là Thanh Xương. Nguyên lai là cố ý dẫn dụ bọn chúng đi ra. Lý Xuyên bừng tỉnh. Hắn liền nói Thanh Xương người thành chủ này như thế nào ngốc như vậy, mang theo một đám cao thủ ra ngoài truy kích. Tại phương diện hình thể, tiên nhân là không có chút nào chiếm ưu thế, đoán chừng tại đám kia tiên thú trong mắt, Thanh Xương các nàng không nhất định có lông của bọn nó phát thô. Nhưng chính là như thế chút điểm vật nhỏ, lại có thể phát ra so với mình cơ thể không biết cường đại đến mức nào vạn lẫn sức mạnh. Tiên khí ngang dọc, bầu trời bị tiên quang bao phủ. Tiếng thú gầm liên tục, từ tiên thú trên thân phun ra máu giống như cái kia hồng thủy, phóng tới nội thành. Trận pháp kia sáng tiêu thất, trong thành vô số thân ảnh che giả măng mọc hướng phun tới huyết phóng đi. Dù là chính là trong phủ thành chủ, Lý Xuyên đều nhìn thấy không thiếu hạ nhân phóng tới cái kia tiên thú huyết. Cảnh tượng này ngược lại để Lý Xuyên ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút, nhưng cũng bình thường. Một bên là tiên nhân phía dưới, thực lực vô hạn thấp tu sĩ, một bên là tiên thú, giữa hai cái này chênh lệch giống như thiên nguyên. Chênh lệch to lớn như thế, tiên thú huyết tự nhiên cũng liền có thể vì tu luyện để thăng trợ lực, cho nên nhiều người như vậy như châu chấu phun lên cũng bình thường. Lý Xuyên cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Một là thực lực của hắn, cho dù là tại những cái kia nội thành người bình thường bên trong, cũng coi như hạng chót, người khác nhưng không biết dưới tay hắn một đống tiên quân nữ nô, không biết hắn cùng châu có một chút như vậy quan hệ, đến lúc đó tiện tay đem hắn đánh ra thật xa, vậy thì khó coi. Hai là nếu là hắn muốn tiên thú huyết cũng không cần chật vật như vậy đi tranh, chờ đem thành chủ thu lại làm nữ nô, muốn cái gì còn không phải một câu nói chuyện. Tiên nhân cấp bậc chiến đấu cũng không dễ dàng kết thúc, Lý Xuyên nhìn hơn một canh giờ, mắt thấy chạy trốn một chút tiên thú, còn có mấy cái bị vây quanh, đang tại đau khổ chèo chống, nhưng nhất thời nửa nhóm cũng không kết thúc được chiến đấu, hắn cảm thấy nhìn như vậy cũng là lãng phí thời gian, cho nên lại trở về đi tu luyện đi. Tiên thú gầm thét mãi cho đến giữa trưa ngày thứ hai mới ngừng. Náo loạn động tĩnh lớn như vậy, cuối cùng mới giết ba con tiên thú, cái này cũng là Lý Xuyên vạn vạn không nghĩ tới. Chẳng thể trách cái này Linh Phong Thành thường xuyên bị công kích, liền hiệu suất này, ngày tháng năm nào mới có thể đem tiên thú giết hết. Đây chính là hắn không hiểu, giết ba con tiên thú đã coi như là rất huy hoàng chiến tích. Dù sao thực lực càng mạnh, lực phá hoại càng lớn, thủ đoạn cũng càng nhiều. Thanh Xương cũng muốn cân nhắc tiên thú phát cùng sau đó kết quả. Nội thành trận pháp cũng không bền bỉ, nếu như chiến đấu một mực kéo dài, không biết bao nhiêu người sẽ chết bởi chiến đấu dư ba. Ngay từ đầu đào tẩu tiên thú cũng đều là nàng chủ động thả đi. Muốn tiêu diệt toàn bộ tất cả tiên thú cũng được, nhưng chính là không biết cần bao nhiêu hộ vệ mệnh đi lấp. Tiên nhân càng thêm thiết mạng. Đừng cho bọn hắn nói cái gì trung thành, gặp một lần tình huống không đúng, lập tức thoát ly thành chủ phủ, cũng không phải là không thể được. Loại chuyện này tại tiên giới, đơn giản điều bình thường. Lâm trận bỏ chạy người cũng sẽ không bị khiển trách, ngược lại là thống lĩnh người sẽ bị nói không biết tự lượng sức mình, không có năng lực. Cho nên Thanh Xương một mực đang chú ý lấy thế cục. Giết ba con tiên thú, các nàng không một thương vong, đây chính là huy hoàng chiến quả. Ở nơi nào nàng cũng có thể ngẩng đầu lĩnh nói chuyện. Nàng la ngẩng đầu, nhưng Bích Thủy liền thảm rồi. Nàng vừa trở về phòng, liền phát hiện Lý Xuyên trong phòng đợi nàng. Nàng chưa kịp biểu hiện ra đối với chủ nhân cung kính, liền chịu Lý Xuyên mấy bàn tay. Chủ nhân Bích Thủy sắc mặt có mờ mịt, có thấp thỏm, có khẩn trương, cũng có không nói rõ được cũng không tả rõ được chờ mong. Nàng có chút thích ứng, nhưng cũng có một chút không thích ứng. Hôm qua Lý Xuyên đơn giản dạy nàng một chút làm nữ nô quý củ, nhưng cũng không đúng, nàng bây giờ nhất thời còn không biết như thế nào đối mặt loại này vừa lên tới liền bị chủ nhân dọn dẹp chẳng cảnh. Lý Xuyên đại mã kim đao ngồi ở trước mặt nàng, nói: "Lâu như vậy cũng không tới cho chủ nhân thỉnh an, trong mắt ngươi còn có ta cái chủ nhân này sao?" "Lâu sao? Không phải mới trôi qua một ngày sao?" Bích Thủy bội nói: "Chủ nhân, thành chủ để nàng đang muốn giảng giải, lại đột nhiên nghĩ đến Lý Xuyên hôm qua nói với nàng, xem như nữ nô, không có tư cách phản bác chủ nhân nói. Nếu không thì nói nàng thích hợp làm nữ nô đâu?" Nàng lập tức liền rất cung kính nhận sai: "Chủ nhân, là nữ nô sai, xin chủ nhân trừng phạt." Lý Xuyên một mặt hài lòng nụ cười: "Này mới đúng mà, đây mới là nữ nô chính xác mở ra phương thức." Hắn đối với Bích Thủy vây vây tay, tiếp lấy đem Bích Thủy kéo vào trong ngực, hôn một hồi, mới bắt đầu cái gọi là trừng phạt. Cái này trừng phạt, đối bọn hắn này đối chủ nô tới nói, cũng là tất cả đều vui vẻ. Chủ nhân cao hứng, nữ nô trong lòng cũng vui vẻ. Chờ trừng phạt kết thúc, Lý Xuyên hỏi ra nghi ngờ trong lòng, những cái kia tiên thú như thế nào dáng dấp tứ bất tượng, tiên giới tiên thú đều như vậy sao? Bích Thủy bội nói, hồi chủ nhân, tiên giới tiên thú cũng không phải đều như vậy, những thứ này tiên thú sở dĩ quái dị như vậy, là bởi vì bọn chúng huyết mạch quá mức bề bộn, đã không cách nào dùng đơn độc chủng loại quy thuận loại bọn chúng, cho dù là bọn chúng hậu đại, đều không thể cùng bọn chúng dáng dấp hoàn toàn tương tự. Nói đến, các huyết mạch thuần túy đơn độc tiên thú cũng không thừa nhận bọn chúng tiên thú thân phận, chỉ có chúng ta nhân tộc đem bọn nó đều xưng là tiên thú, mà tại tiên thú nội bộ, bọn chúng được xưng là tạp thú. Lý Xuyên sau khi nghe xong, cảm thấy buồn cười, nói, ý là bọn chúng là thuộc về khác biệt tiên thú kết hợp sau đó sinh hạ hậu đại. Vâng chủ nhân, nguyên bản đồng loại tiên thú ở giữa sinh ra hậu đại tương đối khó khăn, nhưng không biết từ khi nào, có tiên thú phát hiện cùng loại hình khác nhau tiên thú kết hợp, sinh ra hậu đại thế mà so đồng loại cùng một chỗ lại càng dễ. Từ từ, những thứ này tạp thú liền có thêm. Chương 559 Trung Tiên Minh, chương 559 Trung Tiên Minh. Bích Thủy tiếp tục nói, ban đầu, những tiên thú đó đều tưởng đây là chuyện tốt, nên điên cuồng bắt đầu tạo ra hậu duệ. Tuy nhiên sau này, chúng phát hiện ra một chuyện khiến chúng không thể chấp nhận được, đó là những hậu duệ này huyết mạch không thuần khiết, căn bản không thể xếp hậu duệ vào loại mà chúng thuộc về. Những đại năng trong tiên thú đã nghiên cứu không ít tiên quyết cho những hậu duệ này tu luyện, nhu đồ để chúng quy nhất huyết mạch, nhưng không có chút tác dụng nào. Nếu hậu duệ của mình không có huyết mạch hoàn chỉnh, thì hậu duệ này có cũng không có ý nghĩa. Nhưng khi phát hiện vấn đề này, những tạp thú đó đã tràn lan thành tai họa, có tiên thú chọn xóa bỏ những hậu duệ không thuần này, có con thì chọn lưu lại chúng. Mặc dù môi trường khắc nghiệt của tiên giới khiến 99% tạp thú không sống sót được, nhưng những con sống sót đều vô cùng mạnh mẽ. Chúng bắt đầu phát triển, dần dần đứng vững ở tiên giới. Tuy nhiên chúng không thể hóa hình, dẫn đến việc chúng không thể thiết lập mối quan hệ thông gia tốt đẹp với những người chủ đạo của tiên giới, tức là nhân tộc chúng ta. Thêm vào việc chúng không muốn trở thành phụ thuộc của nhân tộc, dẫn đến mối quan hệ giữa chúng và nhân tộc cũng không được tốt lắm. Lý Xuyên nghe xong, không khỏi nói, ta thấy chúng có vẻ rất thù địch với Linh Phong Thành, Linh Phong Thành có thù với chúng sao? Có việc không việc gì cũng đến gây rối, mối thù này không phải là nhỏ. Bích Thủy nói, Linh Phong Sơn nơi Linh Phong Thành tọa lạc, vốn là địa bàn của chúng, sau này nơi đây phát hiện tiên mạch, chúng ta liền xây dựng Linh Phong Thành ở đây, chúng vẫn luôn muốn đoạt lại tiên mạch nhưng chúng thế đơn lực bạc, cũng không dám đối đầu trực diện với chúng ta. Lý Xuyên không ngờ, sự việc lại là như vậy. Xem ra dù là tiên giới, cũng không tránh khỏi tranh đấu lợi ích. Về phần ai đúng ai sai, đó đương nhiên là bên yếu sai, kẻ mạnh luôn đúng. Lý Xuyên lại hỏi, Liêu Nhứ đi đâu rồi, sao lâu thế vẫn chưa về? Bích Thủy nói, Liêu Nhứ tiên quân chắc là đi truy sát nhóm tiên thú lợi hại kia rồi, những tiên thú này gian xảo xảo quyệt, nếu không thể một lần đánh cho chúng đau, chúng sẽ thường xuyên đến, nhưng hiện tại, chúng chạy quá nhanh, vẫn chưa chịu thiệt hại lớn dưới tay Liêu Nhứ tiên quân Lý Xuyên, nàng khi nào thì về? Bích Thủy, cái này nữ nô không rõ, ngay cả thành chủ cũng không biết. Tiên quân nàng có bất kỳ hành động nào, thường sẽ không nói với chúng ta, nàng chỉ phụ trách đối phó với tiên thú lợi hại và giám sát thu nhập trong thành, để tránh chúng ta cộng tiên minh gây trở ngại. Cộng tiên minh? Lý Xuyên nghi hoặc nhìn Bích Thủy, sao lại xuất hiện thêm một cộng tiên minh, ngươi không phải là thuộc hạ của Tiên Vương Châu Hiệp sao? Bích Thủy cũng nghi hoặc nhìn Lý Xuyên, chủ nhân không biết cộng tiên minh. Trả lời nàng là cái tát của Lý Xuyên. Chuyện của chủ nhân là việc nữ nô nên hỏi thăm sao? Bích Thủy lập tức biết nàng lại phạm lỗi rồi, nàng cũng không dám nói nhiều nữa, lập tức nói, chủ nhân, cộng tiên minh là thương hội lớn nhất tiên giới, do không ít tiên vương tiên quân kiểm soát địa phương tương đối phân tán, và họ lại thường xuyên bế quan, dẫn đến việc thu nhập rất dễ bị thuộc hạ nuốt chửng. Vì vậy tiên giới đã xuất hiện rất nhiều thế lực giúp người khác quản lý thành trì, những thế lực này giúp tiên vương tiên quân quản lý thành trì, chia 3 phần thu nhập, cộng tiên minh là một trong những thế lực lớn nhất. Lý Xuyên kinh ngạc, lại còn mời người đến quản lý. Thật lòng mà nói, nếu Bích Thủy không nói, hắn định viễn không thể nghĩ đến tiên giới lại có mô hình này xuất hiện. Nhưng nghĩ lại, dường như cũng rất hợp lý, dù sao khi ở linh giới, bất kỳ tu sĩ nguyên anh, xuất khiếu nào bế quan cũng có thể bế vài năm, tu sĩ độ kiếp kỳ cảnh giới cao hơn bế quan hàng trăm năm là chuyện thường tình. Tiên vương ở tiên giới tuổi thọ dài lâu, bế quan một lần vài vạn năm e rằng cũng có thể, trong tình huống này, thuộc hạ lén lút làm gì đó căn bản không thể phát hiện ra. Chia 3 phần ra quả thật không ít, nhưng nếu thuộc hạ lén lút nuốt chửng, có thể là 9 phần hoặc thậm chí nhiều hơn. Vì vậy tìm một thế lực đáng tin cậy giúp quản lý cũng hợp lý. Hắn không nhịn được nói, vậy nếu những thế lực được mời đến quản lý này, cũng cấu kết với thuộc hạ của tiên vương thì sao? Bích Thủy nói, tình huống chủ nhân nói, thường rất ít khi xảy ra, phàm là thế lực nào dám làm như vậy, đều bị các tiên vương đó tiêu diệt. Lấy cộng tiên minh chúng ta làm ví dụ, mặc dù chúng ta thực lực rất mạnh, nhưng chúng ta phục vụ rất nhiều tiên vương, nếu chúng ta âm thầm xâm chiếm thu nhập, dẫn đến việc các tiên vương đó hợp lực vây quét, căn bản không phải là chúng ta có thể đối phó. Hơn nữa thế lực càng lớn, càng không thể làm chuyện này, dù sao lực lượng nòng cốt bảo vệ mỗi thành trì đều do tiên vương cung cấp. Đối với cộng tiên minh mà nói, tác dụng lớn hơn là kinh doanh, mặc dù không ít trong 3 phần được chia phải dùng để chi trả thù lao cho người được thuê, nhưng vì phục vụ nhiều người, nên thu nhập của cộng tiên minh vượt xa phần lớn các tiên vương, trong minh không thể vì lợi ích nhỏ bé mà mất đi những thu nhập khác. Lý Xuyên nghe xong, không khỏi ngớ người, nói như vậy, tiên nhân cũng khá thành tín. Hán đại khái đã hiểu rõ, những người được tiên vương phải đến, ví dụ như tiên quân Liêu như này, tác dụng là quét sạch kẻ địch bên ngoài, bảo vệ thành trì ổn định, còn những người của cộng tiên minh, ví dụ như thành chủ, tác dụng chủ yếu vẫn là kinh doanh, mặc dù cũng sẽ bảo vệ thành trì, nhưng Lý Xuyên ước tính, nếu thực sự gặp phải kẻ địch mạnh không thể chống cự, có lẽ sẽ bỏ thành mà chạy. Sau đó, Lý Xuyên liền hỏi vấn đề này. Câu trả lời nhận được có chút bất ngờ. Bích Thủy nói rằng họ thường sẽ không tham gia tranh chấp, họ chỉ cần nộp thu nhập đúng hạn là được. Nói cách khác, bất kể thành trì thuộc về tiên vương nào, chỉ cần đối phương sẵn lòng thuê họ, họ sẽ ở lại. Và nói chung, ngay cả khi thành trì thay đổi chủ nhân, cũng rất ít khi thay đổi người quản lý. Trường hợp nổi tiếng nhất của cộng tiên minh chính là từng có một địa phương trong vòng trăm năm đã thay đổi vài chủ nhân, nhưng người quản lý vẫn là họ. Đương nhiên, nếu thành trì bị những tiên thú đó chiếm lĩnh, họ cũng sẽ chọn rút lui. Bởi vì rất nhiều địa bàn của tiên vương đều là cấp từ tay tiên thú, đối với tiên thú mà nói, người quản lý cũng là kẻ xâm lược, sẽ không đối xử tốt với họ. Mặc dù Lý Xuyên nói tiên nhân thành tín, nhưng nếu thực sự nói ra, nguyên nhân thúc đẩy sự xuất hiện của người quản lý chính là vì tiên nhân không thành tín. Kẻ phản bội nhiều, người quản lý mới ứng vận mà sinh. Dù sao thế lực quản lý gia đại nghiệp đại, không thể chạy, nhưng những thuộc hạ của tiên vương tiên quân lại có thể bỏ trốn bất cứ lúc nào. Nhìn như vậy, chia ra một chút lợi ích để bảo toàn phần lớn lợi ích cũng khá hời. Vậy Thanh Sương chính là người phụ trách của cộng tiên minh ở Linh Phong Thành sao? Lý Xuyên hỏi.
Vâng, chủ nhân.
Bích Thủy nói, ngoài thành chủ đại nhân ra, cậu Tiên Minh còn phái giám sát viên, chính là chủ quản phủ thành chủ chúng ta Tử Ngọc và thống lĩnh thị vệ Lâm Dạ. Thực ra họ ở trong mình cũng thuộc về ba thế lực khác nhau. Chương 560 nữ nô bên trên mới chương 560 nữ nô bên trên mới một thế lực lớn được chia thành nhiều phe phái, điều này không khiến Lý Xuyên ngạc nhiên. Điều Lý Xuyên ngạc nhiên là, theo ý của Bích Thủy, cậu Tiên Minh cố ý sắp xếp như vậy. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để thành chủ, tổng quản phủ thành chủ, thống lĩnh thị vệ đến từ cùng một phe phái trong mình, mà trong cậu Tiên Minh cũng có vô số phe phái, bởi vì bọn họ vốn là do nhiều thế lực lớn nhỏ hợp thành. Nói thật, Lý Xuyên đối với mô hình này khá hứng thú, nhưng bây giờ những điều này đối với hắn mà nói vẫn quá xa vời. Với thực lực của hắn, ai sẽ mời hắn đi quản lý thành trì? Toàn bộ phủ thành chủ, ngoại trừ những thành viên cốt lõi của bọn họ, phần lớn các tiên nhân khác đều được chiêu mộ ở gần đó. Điều này khiến Lý Xuyên nhớ đến những công ty thuê ngoài ở kiếp trước. Cậu Tiên Minh này giống như thuê ngoài, chiêu mộ người địa phương để phục vụ các đại lao. Các đại lao bất lo, bọn họ được lợi, nhưng về thù lao, chắc chắn sẽ hậu hĩnh hơn những công ty thuê ngoài kia. Dù sao tiên nhân không thể so với phàm nhân, nếu thù lao thấp, ai nguyện ý đến? Nói xong chuyện cậu Tiên Minh, Bích Thủy nói với Lý Xuyên, chủ nhân, nữ nô có một chuyện vẫn chưa kịp bẩm báo chủ nhân. Nàng vừa đến đã bị Lý Xuyên chỉnh đốn đủ kiểu, bây giờ mới có cơ hội thở dốc, thật sự là khó cho nàng. Nói, Lý Xuyên lại rất tò mò, Bích Thủy có chuyện gì muốn nói với hắn? Bích Thủy nói, chủ nhân, hôm qua chủ nhân thu phục nữ nô trong giả sơn, Thu Hà đã trốn ở một bên lén lúc nhìn. Ồ, sao hôm qua không nghe nàng nói chuyện này? Lý Xuyên cau mày, không vui nói. Hắn không phải sợ người khác nhìn, hắn không vui là hôm qua Bích Thủy không nói cho hắn chuyện này. Bích Thủy vội vàng nói, chủ nhân, nữ nô hôm qua cũng không biết chuyện này, mãi đến hôm nay trở về, Thu Hà mới lén lút hỏi nữ nô khi nào trở thành nữ nô của chủ nhân, làm nữ nô của chủ nhân có cảm giác gì, nữ nô mới biết nàng ấy lén lút nhìn trộm. Khóe mắt Lý Xuyên lập tức nhướng lên, hướng thú hỏi, nàng ấy hỏi nàng có cảm giác gì? Người bình thường sẽ không hỏi như vậy. Điều này càng chứng thực suy đoán của Lý Xuyên, những tiên nhân ở tiên giới này, mỗi người đều ẩn giấu một bản ngã khác, trước đây không ai phát hiện ra chuyện này, mà bây giờ, hắn sẽ khai thác. Vâng chủ nhân, theo nữ nô thấy, nàng ấy dường như cũng muốn trải nghiệm. Mặc dù nàng ấy phủ nhận, nhưng khi nàng ấy nghe nữ nô nói lúc đó bị chủ nhân mấy bạt thai liền đánh phục, cảnh tượng đôi mắt phát sáng đó, nữ nô đến nay vẫn còn nhớ. Bích Thủy vẻ mặt lấy lòng, ý của nàng rất rõ ràng, muốn giới thiệu nữ nô cho Lý Xuyên, như vậy nàng cũng không cô đơn. Đúng lúc Lý Xuyên cũng chuẩn bị bắt đầu thu nữ nô. Mặc dù các tiên nhân mà hắn gặp đều rất dễ thu phục, nhưng sợ bạn nhất gặp phải một trường hợp ngoại lệ, cho nên tin tức mà Bích Thủy cung cấp vẫn rất quan trọng, ít nhất Thu Hà đã là vật trong túi của hắn. Dẫn ta đi gặp nàng ấy. Lý Xuyên đứng dậy, chuẩn bị lập tức đi thu phục Thu Hà. Hắn không thể nhịn được một chút nào. Bích Thủy vội vàng dẫn đường. Và ở một bên khác, sau khi Thu Hà trở về phòng, liền nằm trên giường. Thật ra tiên nhân rất ít khi nằm trên giường, ngay cả những tu sĩ cấp thấp nhất, phần lớn thời gian đều ở trong tu luyện, dù mệt mỏi, cũng đều khoanh chân giả ngủ, vừa có thể tu luyện, vừa có thể nghỉ ngơi. Đến cấp độ của Thu Hà, càng không thể nằm. Cứ nằm như vậy, đối với nhiều tiên nhân mà nói, đã không còn thích nghi được nữa. Nhưng bây giờ Thu Hà nằm trên giường, tâm trạng lại phức tạp khó hiểu. Bởi vì trong đầu nàng, luôn hiện lên những cảnh tượng trong giả sơn ngày hôm qua. Không chỉ bây giờ, ngay cả hôm qua khi truy đuổi tiên thú, cuối cùng phục kích ở nơi tối tăm ngoài thành, chờ tiên thú đến, trong đầu nàng, những cảnh tượng đó vẫn luôn hiện lên. Từng bộ phận, từng chi tiết. Những điều này không những không dần phai nhạt theo thời gian, mà ngược lại vẫn rõ ràng. Thậm chí, khi tiên thú đến tấn công Linh Phong Thành, nàng lại vì thất thần mà chậm nửa nhịp. Hôm nay trên đường trở về, nàng cuối cùng cũng không nhịn được, quỷ thần xui khiến liền hỏi Bích Thủy. Cũng không biết Bích Thủy có cố ý hay không, miêu tả một cách táo bạo và trần trụi, khiến nàng nghe xong không khỏi đỏ mặt tim đập nhanh. Khiến trái tim vốn đã loạn của nàng, càng loạn hơn. Nàng còn nghi ngờ mình có phải là tẩu hỏa nhập ma hay không, nhưng ngoài việc trong đầu luôn hiện lên những hình ảnh đó, cơ thể không có gì khác thường. Bây giờ nằm trên giường, nàng lại có một loại ảo giác có người ở trên mình. Và khuôn mặt của người ở trên nàng lúc đầu mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng, biến thành khuôn mặt của Lý Xuyên. Thu Hà trợn mắt, nhìn cảnh tượng ma huyễn trước mắt, bị người tưởng tượng ra nhìn chằm chằm, khiến tim nàng đập nhanh, khiến nàng xấu hổ lại nhục nhã. Cuối cùng, nàng vẫn không nhịn được đưa tay, sờ lên khuôn mặt đó. Nàng biết là giả, nàng chỉ vô thức sờ. Chỉ là khi cảm giác chân thật truyền đến, Thu Hà hơi ngạc nhiên. Nàng đang nghĩ làm sao mà những gì tưởng tượng ra lại chân thật đến vậy, một tiếng cười khẽ lại vang lên bên cạnh. Thu Hà lập tức giật mình, đột nhiên bật dậy. Chỉ là một bàn tay lớn ấn vào mặt nàng, lại ấn nàng trở lại. Cơ thể nặng nề đập xuống giường, Thu Hà liếc mắt nhìn thấy Bích Thủy đang đứng ở một bên. Và người ấn nàng, tự nhiên là Lý Xuyên. Trong lòng Thu Hà lập tức hoảng hốt, đây lại không phải là hình ảnh nàng tưởng tượng ra. Lý Xuyên lại thật sự ở trước mắt nàng. Không chỉ Lý Xuyên, ngay cả Bích Thủy cũng ở đây. Chỉ là, bọn họ vào phòng từ khi nào, sao nàng lại không hề phát hiện ra? Bích Thủy đang cười Thu Hà, lại ngay cả bọn họ vào cũng không biết, còn vẻ mặt mơ hồ lại khát khao đưa tay sờ chủ nhân của nàng, liền thấy Lý Xuyên quay mặt lại, hỏi nàng, nàng cười cái gì? Nụ cười trên mặt Bích Thủy lập tức cứng đờ, vội vàng quỳ xuống nhận lỗi, chủ nhân, nữ nô sai rồi. Chủ nhân chưa cười mà nữ nô cười, đây quả thật là sai. Thu Hà trên giường lúc này trong lòng chỉ có hoảng loạn, dường như hoàn toàn quên mất nàng là thiên nhân, mà người đang đẻ nàng chỉ là một tu sĩ nguyên anh. Bích Thủy quỳ xuống một cái, khiến nàng hơi hoàn hồn, không nhịn được hơi nghiêng đầu nhìn Bích Thủy. Ngay cả trước mặt thành chủ Thanh Sương, Bích Thủy cũng chưa bao giờ quỳ. Dù sao bọn họ đều có thực lực tiên nhân bắt trọng, Thanh Sương chỉ hơn bọn họ hai trọng, đỉnh cao thập trọng. Bọn họ vốn dĩ là quan hệ thuê mướn nhiều hơn, nếu đối xử không tốt với bọn họ đổi một nơi khác là được. Bây giờ lại hèn mọn như vậy, thật sự khó thấy. Lúc này, nàng cảm thấy bàn tay đang ấn vào mặt nàng động đậy, vuốt ve trên mặt nàng, vuốt bên này lại vuốt bên kia, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng của nàng càng trở nên đỏ tươi như máu. Không chỉ vậy, Thu Hà từ cổ đến tay, toàn thân, không chỗ nào là không đỏ. Sau đó, bàn tay đó bắt đầu di chuyển xuống. Toàn thân Thu Hà căng thẳng thẳng tắp, giống như bị người ta điểm huyệt vậy, không có chút phản ứng nào, cứ mặc cho tay Lý Xuyên từ mặt nàng từ từ xuống cổ rồi đến. Lúc này toàn thân nàng ngoại trừ trái tim và tay Lý Xuyên đang động đậy, những chỗ khác đã đi vào trạng thái tiếp nhận. Chương 561 ta, Thanh Xương, thực danh quan sát chương 561 ta, Thanh Xương, thực danh quan sát Thu Hà bất động, tức là ngầm đồng ý giống như Bích Thủy đã nói, nội tâm nàng cũng ẩn chứa khát vọng. Nàng cứ nghĩ, nàng cứ như vậy là được. Không phản kháng, không cự tuyệt, không đồng ý. Nhưng không ngờ, Lý Xuyên lại không để nàng được như ý, mà bắt nàng lên, bắt đầu dạy dỗ nàng. Chuyện này Bích Thủy ngày hôm qua cũng chưa từng trải qua, dù sao ngày hôm qua thời gian ngắn, cho nên lúc đó Lý Xuyên liền đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại Lý Xuyên không nổi, nhìn bộ dạng Thu Hà này, rõ ràng là đã có chuẩn bị tâm lý. Đã có chuẩn bị tâm lý, vậy thì cứ để nàng buông thả triệt để hơn một chút. Giống như Bích Thủy, chính vì dạy dỗ, cho nên thường xuyên phạm lỗi, thường xuyên xin lỗi. Dạy một người cũng là dạy, dạy hai người cũng là dạy, Lý Xuyên cũng không thiên vị, ngay cả Bích Thủy cũng vậy. Đối với hai nữ, khoảnh khắc này các nàng mới hoàn toàn trải nghiệm nhân sinh. Tiên đạo hoàn toàn mới, trải ra trước mắt các nàng. Tối hôm đó, hai tiếng kinh ngạc vang lên liên tiếp. Trời ơi, ta đột phá rồi. Ta cũng đột phá rồi, gông xiềng trong lòng đột nhiên được cởi bỏ, Bích Thủy và Thu Hà buông thả bản thân, gần như là trước sau, liên tiếp đột phá. Các nàng hiện tại đã tiến vào tiên nhân cửu trọng. Các nàng cho rằng đây là trùng hợp, nào biết đối với Lý Xuyên mà nói, đây đã là chuyện thường ngày ở huyện. Chiêu này đối với những người bị mắc kẹt ở cảnh giới mà nói, quả thực là vô cùng hữu hiệu. Cứ thế, đã đến giữa trưa ngày thứ hai. Bích Thủy và Thu Hà đâu rồi, sao hôm nay không thấy các nàng? Thanh Xương cao mày hỏi nữ thị bên cạnh. Bích Thủy và Thu Hà là tả hữu tay chân kiêm hộ vệ của nàng, theo lý mà nói mỗi ngày đều phải xuất hiện bên cạnh nàng. Sáng sớm không thấy hai nữ, nàng còn tưởng hai nữ vì chuyện chiến đấu ngày hôm qua mà mệt mỏi, cũng không phải người đi thúc giục. Thế nhưng thoáng cái đã là giữa trưa, hai nữ không đến thì thôi, lại còn không phải người đến báo cho biết nguyên do. Nàng dù sao cũng là thành chủ, là cấp trên của hai nữ, bị đối xử bất kính như vậy, nói không tức giận, đó là giả. Tuy nhiên trước khi mọi chuyện còn chưa hoàn toàn rõ ràng, nàng cũng không tùy tiện nổi giận. Bẩm thành chủ, hôm nay không nhận được bất kỳ tin tức nào từ hai vị đại nhân, cho nên chúng nô tỳ cũng không biết vì sao các nàng đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện. Một nữ thị trong đó nói, đi hỏi xem. Thanh Xương phân phó. Nữ thị lập tức vâng lệnh đi. Thế nhưng qua nửa canh giờ, nữ thị vâng lệnh đi hỏi đó, lại không trở về. Bận rộn một hồi gần như quên mất chuyện này, Thanh Xương đột nhiên nhớ ra, thân ảnh lóe lên, liền vội vã đi về phía chỗ ở của Bích Thủy. Chuyện này rõ ràng có vấn đề. Bích Thủy và Thu Hà không xuất hiện, còn có thể nói là mệt mỏi ngày hôm qua. Nhưng thị nữ đi hỏi thăm lại không trở về, rõ ràng là đã xảy ra chuyện. Đến cửa phòng Bích Thủy, Thanh Xương cẩn thận dừng lại, đợi cảm nhận được trong phòng không có ai, nàng mở cửa phòng. Nàng cau mày bước vào. Chỗ ở của Bích Thủy cũng giống như vậy, rộng rãi và hùng vĩ, đồ trang trí của Lý Xuyên đều rất có phẩm vị và phong cách. Cái giường của nàng cũng rất lớn. Thanh Xương vừa nhìn đã thấy cảnh tượng lộn xộn trên giường. Chuyện này là sao? Nàng không khỏi đi đến trước giường. Nhìn xung quanh, ngoài một chỗ trên giường lộn xộn, toàn bộ căn phòng, những nơi khác đều bình thường. Thanh Xương cau mày, đứng yên hồi lâu. Thông thường mà nói, tiên nhân đều ngồi thiền tu luyện, sẽ không làm cho giường ra nông nỗi này. Cảnh tượng này, ngược lại giống như. Thanh Xương cũng không biết nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp mở to. Không nghe nói ai thân thiết với Bích Thủy. Thanh Xương tự nói. Bích Thủy theo nàng cũng không phải thời gian ngắn, không nói hình bóng không rời, nhưng hầu như mỗi ngày đều gặp, nếu Bích Thủy thân thiết với ai, nàng không thể nào không biết. Hay là, nàng cố ý che giấu. Thanh Xương đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Vậy thì, nàng tại sao phải che giấu? Đây là điều Thanh Xương không muốn nghĩ, nói chung, chuyện cố ý che giấu là không muốn cho người khác biết. Và không muốn cho nàng biết, thì phần lớn không phải là chuyện tốt. Tuy nhiên, chuyện này rốt cuộc có liên quan đến việc Bích Thủy, Thu Hà mất tích hay không, Thanh Xương tạm thời cũng không tiện kết luận. Nàng lại nhìn quanh phòng, rồi rời khỏi phòng Bích Thủy, đi về phía phòng Thu Hà. Nàng đang nghĩ, tất cả những gì vừa thấy, có lẽ chỉ là bí mật cá nhân của Bích Thủy, không tiện nói cho người ngoài, cũng không phải như nàng nghĩ, Bích Thủy đang phản bội nàng. Chỗ ở của Bích Thủy và Thu Hà cách nhau không xa. Ban đầu nàng định trực tiếp đi vào phòng Thu Hà, nhưng lại dừng lại ở cửa phòng. Bởi vì, nàng phát hiện trong phòng có người. Không chỉ có người, mà còn có mấy người. Khí tức, nàng đều rất quen thuộc. Bích Thủy, Thu Hà, thị nữ mà nàng vừa phái đi hỏi thăm hai nữ, và một khí tức rất yếu, Lý Xuyên, người được tiên vương coi trọng. Bích Thủy không hỏi được gì từ Lý Xuyên, Thanh Xương còn định dành thời gian tiếp xúc với Lý Xuyên, dò xét lai lịch của Lý Xuyên. Tiên Vương Châu giật đột nhiên phái một người yếu đến mức này đến đây, rốt cuộc là có ý gì, đây là điều nàng phải cân nhắc. Là không tin Liễu Như nữa, hay là không tin các nàng nữa, hay là không tin cả các nàng và Liễu Như nữa. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, lớn đến mức có thể thay đổi người quản lý. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán tồi tệ nhất, dù sao nàng tự cho rằng trong thời gian quản lý Linh Phong Thành, thu nhập đều rất tốt, có thể đạt được thành tích như vậy ở một nơi thường xuyên bị tiên thú tấn công, chính nàng cũng rất hài lòng. Thu nhập nộp lên không nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Không có gì là nhược điểm thực chất, thông thường sẽ không thay đổi người quản lý. Nhưng dù sao đi nữa, làm rõ mục đích Châu Dật phái người đến, điều này là rất cần thiết. Bích Thủy và Thu Hà có thể nói là phó thủ của nàng, bình thường rất nhiều việc đều giao cho hai nữ làm, hiện tại Lý Xuyên, người do Châu Dật phái đến, đột nhiên ở cùng với hai nữ, khiến Thanh Sương không khỏi suy nghĩ lung tung. Không lẽ hai nữ đang làm chuyện phản bội nàng sao? Thế nhưng giây tiếp theo, tiếng roi vang lên, kèm theo tiếng kêu thảm thiết. Thanh Sương không thể phân biệt được ai phát ra âm thanh từ âm điệu đơn giản này, nàng vội vàng ghé sát cửa phòng, nhìn vào từ khe hở. Cảnh tượng bên trong khiến đôi mắt đẹp của nàng lập tức mở to, tràn đầy kinh ngạc và không thể tin được. Chuyện này làm sao có thể? Thanh Sương cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, chưa nói Lý Xuyên mới đến thành chủ phủ mấy ngày, chỉ nói đến cảnh giới đáng thương của Lý Xuyên, cho hắn đến thành chủ phủ làm hạ nhân, nàng cũng sẽ không nhận. Một người như vậy, sao đột nhiên lại trở thành người chủ đạo rồi? Cho dù Lý Xuyên là người được Tiên Vương Châu Dật coi trọng, các nàng kính trọng Tiên Vương, cho nên cũng không coi thường Lý Xuyên, nhưng không cần thiết phải khom lưng quỳ gối trước Lý Xuyên, dù sao mà nói, các nàng đâu phải là thuộc hạ của Châu Dật. Hơn nữa, nếu trong phòng chỉ có một người nào đó thì thôi, nàng có thể coi như đối phương đầu óc không tỉnh táo, nhưng bên trong là ba người cơ mà. Bích Thủy, Thu Hà và thị nữ mà nàng vừa phải đến. Chương 562 thành chủ thiếu chút nữa thì không còn vì sao trong phòng có ba người, chứ không phải bốn. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Lý Xuyên không phải người. Thực lực của các nàng chưa bị phong ấn, vì sao lại để một phàm nhân ức hiếp như vậy? Thanh Sương khó hiểu nổi. Nếu nói là thực lực bị hạn chế, chỉ có thể chịu đựng, nàng còn có thể hiểu được. Nhưng ba nữ nhân đều có thực lực như ban đầu. Không đúng, Thanh Sương đột nhiên phát hiện, Bích Thủy và Thu Hà lại mạnh hơn trước một phần. Các nàng, đột phá rồi. Thanh Sương có chút kinh ngạc, đồng thời đột phá sao? Bích Thủy và Thu Hà tuy thực lực ngang nhau, đều ở thất trọng, nhưng thời gian hai người đạt đến thất trọng không giống nhau, cảm ngộ về thất trọng cũng không giống nhau. Có thể nói, không có hai tiên nhân nào có cùng sự hiểu biết về cùng một cảnh giới. Tiên nhân đột phá không dễ dàng, chuyện cùng nhau đột phá trong cùng một ngày như thế này, gần như khó có thể xảy ra. Cho dù có một người vì người khác đột phá mà sinh ra cảm ngộ, cũng sẽ không nhanh chóng đột phá theo. Trong vài năm đột phá đã được coi là nhanh, vài chục năm, hàng trăm năm lại là chuyện thường. Thanh Sương tự nhận là đã thấy nhiều biết rộng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi nàng lén lút xem ở cửa, nàng phát hiện trong hàng chục vạn năm kinh nghiệm sống của nàng, lại không tìm thấy cảnh tượng tương tự nào. Nàng thậm chí còn chưa từng nghe nói đến chuyện tương tự. Tiên nhân đều là người rất bình thường, một lòng tu luyện, theo đuổi trường sinh, chuyện này đối với các nàng mà nói, thật sự là chuyện mới mẻ. Cũng không biết đã nhìn bao lâu, Thanh Sương đều quên nàng đến để làm gì rồi. Nếu các ngươi đều nghe lời như vậy, vậy chủ nhân ta sẽ chuyển cho các ngươi bất tử chi thân. Khi Lý Xuyên trong phòng nói ra câu này, Thanh Sương còn tưởng nàng nghe lầm. Bất tử chi thân? Nàng vẻ mặt quái dị. Nàng thậm chí còn nghi ngờ, Lý Xuyên cái nguyên anh kỳ này, rốt cuộc có hiểu cái gì gọi là bất tử chi thân hay không? Và cảnh tượng tiếp theo nhìn thấy, càng khiến nàng khẳng định suy nghĩ trong lòng. Lý Xuyên đây rõ ràng là để tìm một cái cớ để làm chuyện này mà thôi. Nàng cảm thấy rất hoang đường, nhưng Bích Thủy, Thu Hà các nàng lại không hề động đậy, cũng không biết là thật sự tin, hay là căn bản không có ý định phản kháng. Tim ta sao lại đập nhanh như vậy? Thanh Sương sờ ngực, lại nhìn vào trong phòng. Nàng dường như đột nhiên mới phát hiện, từ khi đến phòng Thu Hà, nhìn vào bên trong, tim nàng đập càng lúc càng nhanh. Vô thức sờ mặt, phát hiện nóng bỏng vô cùng. Điều này khiến Thanh Sương có chút hoảng sợ. Nàng lại nhìn vào bên trong một lần nữa, sau đó rời khỏi đây. Sau khi trở về phòng, nàng lập tức quanh chân ổn định tâm thần. Rất nhanh, tốc độ tim đập nhanh chóng chậm lại, gò má nóng bỏng cũng dần dần trở lại bình thường. Hô Thanh Sương thở dài một hơi, mở mắt ra. Chuyện này, chắc không phải tẩu hỏa nhập ma chứ? Nàng nhíu mày lẩm bẩm. Nói chung, tiên nhân không thể tẩu hỏa nhập ma, xác suất này nói là vạn phần có một, cũng đã là nhiều rồi. Và một khi tẩu hỏa nhập ma, thì không có khả năng cứu vãn. Tẩu hỏa nhập ma, gần như là từ đồng nghĩa với cái chết, vì vậy Thanh Sương đặc biệt lo lắng. Thấy cơ thể không có gì bất thường, nàng hơi yên tâm. Rốt cuộc là chuyện gì? Nàng nhíu mày. Trong đầu, hình ảnh vừa rồi lại không ngừng xuất hiện, trái tim vốn đã ổn định lại bắt đầu đập nhanh chóng. Cảm giác nóng bỏng lại một lần nữa ập lên gò má. Cái này, Thanh Sương hoảng sợ, lại nhắm mắt lại. Nàng phát hiện, ngay cả nghĩ cũng không thể nghĩ, chỉ cần nghĩ đến, tất yếu sẽ loạn tâm. Sau khi hồi phục lại, Thanh Sương nhanh chóng ra khỏi phòng, trực tiếp bay về phía ngoài thành. Nàng không dám nghĩ lại chuyện vừa rồi, vì vậy nàng cần có việc để phân tán sự chú ý và cách tốt nhất để phân tán sự chú ý, tất nhiên là chiến đấu không ngừng nghỉ. Còn về việc xử lý công việc trong thành, thật ra mà nói, trong thành không có nhiều công việc như vậy để nàng xử lý. Những công việc thường ngày, tự nhiên sẽ có người ở cấp thấp hơn xử lý, các nàng quản lý toàn cục, những gì cần xử lý đều là những việc lớn. Thật ra mà nói, những người quản lý như các nàng rất ít khi ra ngoài giết địch, dù sao đây không nằm trong phạm vi nghĩa vụ của các nàng. Cùng lắm là thuê người dọn dẹp. Sở dĩ ngày hôm qua mai phục tiên thú, hoàn toàn là vì khoảng thời gian này các nàng bị tiên thú quấy nhiễu mà nổi giận, đơn thuần là nhân cơ hội trả thù lại mà thôi. Không biết từ lúc nào, màn đêm đã buông xuống. Thanh Sương chưa trở về. Đột nhiên, trên bầu trời ngoài thành sáng lên ánh sáng đỏ, sau đó một tiếng nổ lớn vang vọng khắp Linh Phong thành. Trong thành, không biết bao nhiêu người mở cửa ra xem xét. Cửa phòng Thu Hà cũng mở ra, Quế Thủy, Thu Hà và nữ thị vệ kia nhìn hình ảnh trên bầu trời, sắc mặt đều kinh ngạc. Đây là tín hiệu cầu viện cấp trung của tiên minh chúng ta, ai đang ở ngoài thành? Quế Thủy kinh ngạc nói. Thu Hà cũng nói, tín hiệu cầu viện cấp độ này chỉ có thành chủ, tổng quản và thống lĩnh ba người có, các nàng ai đang ở bên ngoài? Hay là có quản lý khác trong minh đến? tín hiệu cầu viện các nàng cũng có, nhưng chỉ là cấp độ thấp nhất. Đây là biểu tượng địa vị trong cộng tiên minh. Nếu là tín hiệu cầu viện cấp cao, vậy thì người cầu viện dù không phải tiên quân, cũng là người rất quan trọng. Lúc này, một tiếng quát kiều mị truyền đến, thành chủ đang ở ngoài thành, tất cả mọi người, theo ta ra khỏi thành, cứu thành chủ là thành chủ. Bích Thủy các nàng rất bất ngờ, sau đó nhìn Lý Xuyên. Chủ nhân Lý Xuyên phất tay, đi đi. Thành chủ cũng là nữ nô mà hắn đã định trước, hơn nữa địa vị không thấp, tự nhiên là không thể xảy ra chuyện. Ba nữ nhân Bích Thủy lập tức bay về phía ngoài thành. Trong chốc lát, trong thành bay lên không ít tiên nhân, đều hướng về phía ngoài thành mà đi. Những tiên nhân này, không phải tất cả đều là người của phủ thành chủ, thậm chí thị vệ trong phủ thành chủ chỉ chiếm một phần nhỏ trong số đó. Những tiên nhân này đến từ một số thế lực lớn trong thành, họ đều có những mối làm ăn không nhỏ trong thành. Sở dĩ lúc này đến hỗ trợ Thanh Sương, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu Thanh Sương chết, vậy thì cộng tiên minh sẽ thay một thành chủ khác đến. Khi đó thành chủ mới, chưa chắc sẽ lại giao những mối làm ăn tốt cho họ. Hài lòng với sự phân chia hiện tại, họ tự nhiên cũng không muốn Thanh Sương chết. Đằng sau lý do tưởng chừng đơn giản này, lại ẩn chứa mối ràng buộc lợi ích sâu sắc. Thật ra lần này Thanh Sương cũng không chạy xa, nhưng nàng chiến đấu quá nhập tâm, đến nỗi quân tiếp viện của tiên thu đến, nàng cũng không phát hiện ra. Mãi đến khi đánh mãi, bắt đầu cảm thấy lực bất tòng tâm, nàng mới phản ứng lại là mình đã bị bao vây. Nàng ra ngoài vốn là để quên đi những hình ảnh đã thấy ban ngày, nhưng không ngờ tạm thời thì quên được, chỉ là suýt chút nữa đã tự mình hại chết mình. Thấy không ít người bay đến từ xa, nàng cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng, lần sau sẽ không còn liều lĩnh như vậy nữa. Các tiên thú vây công Thanh Sương thấy quân tiếp viện của Thanh Sương ùn ùn kéo đến, cũng không ham chiến, từng con một tức giận bỏ chạy tán loạn. Thành chủ, người không sao chứ? Tổng quản phủ thành chủ Tử Ngọc đến bên cạnh Thanh Sương, hỏi. Lúc này quần áo của Thanh Sương có chỗ bị rách, cả người trông rất thảm hại. Nàng lắc đầu, chỉ bị một chút vết thương nhỏ. Thống lĩnh Lam Dạ nhíu mày hỏi, thành chủ, sao người lại ở ngoài thành? Hơn nữa cũng không thông báo cho chúng ta một tiếng. Chương 563 đem Thanh Sương đỡ trên lửa. Chương 563 đem Thanh Sương đỡ trên lửa. Thanh Sương cũng có chút ngượng ngùng, nàng nói, ta phát hiện có tiên thú trà trộn vào phủ, ta theo dõi đến đây, không ngờ lại chúng phục kích của chúng. Tạp tiên thú tuy không thể hóa hình, nhưng biến to biến nhỏ, thậm chí biến thành hình người cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, vì huyết mạch của chúng, trong từng cá thể thường xuất hiện những con thú mang đủ loại năng lực đặc biệt, có thể nói, phần lớn trận pháp của phủ thành chủ đều được thiết lập để chống lại chúng. Nhưng dù vậy, vẫn không ngăn cản được chúng. Tuy nhiên, đối với câu trả lời này của Thanh Sương, đừng nói Tử Ngọc Lam Dạ không tin, ngay cả Bích Thủy Thu Hà cũng không tin. Dù sao, nếu thật sự phát hiện tiên thú trong phủ thành chủ, đáng lẽ phải thông báo cho các nàng ngay lập tức, phái người chuyên trách truy tìm mới đúng. Nếu việc gì cũng tự mình làm, còn thuê nhiều người như vậy làm gì? Nhưng Thanh Sương là thành chủ, lúc này, các nàng không thể không nể mặt. Không sao là tốt rồi, chúng ta về trước đi. Tử Ngọc bình thản nói. Sau đó, mọi người quay về. Sau khi trở về phủ thành chủ, Thanh Sương còn chưa lấy cớ trị thương, Tử Ngọc đã mở miệng trước, nàng thân là thành chủ, một mình chạy ra ngoài thành, còn suýt mất mạng trong miệng thú, nàng nói xem, chuyện gì khiến nàng bất chấp tất cả cũng phải ra ngoài. Đây là đến để truy cứu trách nhiệm. Mặc dù về địa vị Thanh Sương cao hơn nàng, nhưng cũng chỉ cao hơn nửa cấp, nàng bình thường phải nghe theo lời Thanh Sương, nhưng nàng cũng có quyền giám sát Thanh Sương. Và nếu nàng và Lam Dạ đứng cùng một chiến tuyến, thì Thanh Sương cũng phải thận trọng đối đãi. Nàng vừa nói xong, Lam Dạ lập tức tiếp lời, hôm qua nàng muốn phục kích đám tiên thú kia, chúng ta đã chiều theo ý nàng. Dù sao chúng nó quả thật rất đáng ghét, nhưng hôm nay nàng lại một mình đi, dường như không hề coi trọng chức trách thành chủ này. Nếu nàng cứ như vậy, bản báo cáo của chúng ta gửi cho liên minh sẽ không được tốt lắm đâu. Một người quản lý không ổn trọng, tuyệt đối không phải là điều mà cậu tiên minh mong muốn. Cậu tiên minh từ trước đến nay chỉ vì lợi ích, không hề mong muốn người của mình vứt bỏ sự nghiệp to lớn mà đi mạo hiểm. Bích Thủy và Thu Hà thấy Tử Ngọc và Lam Dạ phát khó, không khỏi nhìn nhau. Các nàng cũng cảm thấy lần này Thanh Sương quá lỗ mãng, nhưng các nàng không thuộc tầng lớp quản lý, không có quyền phát biểu, nên ngoan ngoãn đứng một bên xem kịch. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, trong thời khắc nghiêm trọng này, thậm chí có thể vì thế mà mất đi vị trí thành chủ, trong đầu Thanh Sương lại không hề nghĩ đến việc trả lời thế nào, trong đầu nàng lại là hồi tưởng lại cảnh tượng các nàng lúc đó trong phòng. Thanh Sương cũng không muốn, nhưng vừa nhìn thấy Bích Thủy Thu Hà và nữ thị vệ kia, những hình ảnh trong đầu nàng không tự chủ mà hiện ra. Ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhìn chằm chằm ba nữ nhân, trong đầu đầy nghi hoặc về biểu hiện hiện tại của ba nữ nhân, nghi hoặc tại sao các nàng lại không có gì khác thường. Nàng nhìn chằm chằm ba nữ nhân, khiến Tử Ngọc và Lam Dạ cũng không tự chủ được mà nhìn về phía ba nữ nhân. Bích Thủy, Thu Hà và nữ thị vệ kia đều khó hiểu, nhưng khi các nàng nhìn nhau, sắc mặt cũng bắt đầu hơi thay đổi. Thanh Sương vừa hay nhìn thấy ba người các nàng, khiến các nàng không khỏi nghĩ đến chuyện trong phòng trước đó. Bị phát hiện rồi, ba nữ nhân nhất thời cũng không biết nên xử lý thế nào. Nhưng trong lòng các nàng, lo lắng cũng không quá nặng nề. Bởi vì các nàng bây giờ có thân bất tử, Thanh Sương và những người khác không thể làm gì các nàng. Trước đây các nàng còn tưởng rằng người bất tử mà Lý Xuyên nói là bịa đặt, nhưng khi các nàng thực sự có được vạn diện tinh thần thể, cảm nhận được sự dị thường trong cơ thể, mới hiểu rằng Lý Xuyên không lừa các nàng. Có đại thần thông nghịch thiên này, dù thực lực có hơi thấp hơn Thanh Sương và những người khác một chút, các nàng cũng không sợ. Nàng nhìn các nàng làm gì, chẳng lẽ chuyện nàng ra ngoài còn liên quan đến các nàng sao? Từ Ngọc bay sang Thanh Sương nói. Tuy nhiên nhìn Thanh Sương, nàng lại ngẩn người. Chỉ trong chốc lát, Thanh Sương đã đỏ bừng mặt như máu. Nàng làm sao vậy? Từ Ngọc ngập ngừng hỏi. Lúc này, những người có mặt đều sững sờ. Nàng vừa rồi bị thương rất nặng sao? Lam Dạ vội vàng tiến lên đỡ Thanh Sương. Và nàng vừa chạm vào tay Thanh Sương, lập tức kêu khẽ, thành chủ, tay nàng sao lại nóng như vậy? Tiên nhân sẽ sốt sao? Tiên nhân tự nhiên là sẽ không sốt. Bất kỳ bệnh tật nào cũng không liên quan đến tiên nhân. Nhưng tiên nhân tuy không sốt, nhưng sẽ phát tỉnh. Lam Dạ chỉ nghĩ Thanh Xương bị trọng thương mới như vậy, căn bản không nghĩ tới, Thanh Xương chỉ đơn thuần là phát sốt. Bích Thủy và ba nữ nhân kia thì kinh ngạc vô cùng, các nàng bất động thanh sắc nhìn nhau. Từ trong mắt nhau, các nàng đều nhìn thấy phỏng đoán của đối phương. Đúng vậy, các nàng đoán được sự bất thường hiện tại của Thanh Xương là gì. Và sở dĩ các nàng có thể đoán được, là vì không lâu trước đó, các nàng đã nhìn thấy cảnh tượng này trên hai người khác. Và chính bản thân các nàng cũng từng xuất hiện tình trạng này. Trong đầu các nàng gần như đồng thời xuất hiện cảnh tượng chủ nhân của các nàng nói các nàng là tiện nhân. Dường như, lại có thêm một tiện nhân nữa. Lam Dạ không nói hai lời liền nhét một viên tiên đan trị thương vào miệng Thanh Xương. Nàng là thống lĩnh hộ vệ, ở đây nàng là người không muốn nhìn thấy Thanh Xương xảy ra chuyện nhất. Dù Thanh Xương có tự mình lén chạy ra ngoài, không xảy ra chuyện thì thôi, trách nhiệm là của Thanh Xương. Nhưng chỉ cần xảy ra chuyện, tội danh hộ vệ bất lợi của nàng, thống lĩnh hộ vệ này là không thoát được. Thấy một viên tiên đan xuống bụng, sắc mặt Thanh Xương lập tức trở lại bình thường, Lam Dạ cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bất mãn nói nàng vô duyên vô cớ liên lụy ta làm gì. Thanh Xương có chút ngượng ngùng, lúc này nàng hận không thể tìm một cái khe đất chui vào, nhưng chuyện của nàng không thể nói, nên chỉ có thể duy trì uy áp của thành chủ, nhàn nhạt nói, ta hôm nay cảm thấy cơ thể có dị thường, dường như có sức lực dùng không hết, cần phải giải tỏa, nên đã đi ra ngoài thành, ban đầu là muốn tìm một số tiên thú yếu ớt, không ngờ lại bị bao vây. Giải tỏa. Bích Thủy và ba nữ nhân kia nghe vậy, đều có chút muốn cười, các nàng thật sự muốn nói cho Thanh Xương, cách giải tỏa sai rồi. Thành chủ, nàng sẽ không phải là sắp đột phá chứ? Từ Ngọc Kinh hô. A. Thanh Xương một mặt mộng nàng có phải là sắp đột phá hay không, nàng tự mình còn không rõ sao. Nàng làm sao cũng không ngờ, Từ Ngọc lại nghĩ đến phương diện này. Lam Dạ cũng kinh ngạc nói, trước khi đột phá, quả thật có dấu hiệu tinh lực dồi dào, chỉ là thành chủ, nàng tự mình sắp đột phá rồi, không có chút cảm giác nào sao. Thông thường, sắp đột phá, với tư cách là người trong cuộc nên biết. Trừ phi là người không hiểu về tu luyện, về công pháp, mới có thể đột phá trong sự mơ hồ. Thanh Xương đã tu luyện mấy chục vạn năm rồi, làm sao cũng không phải là người không hiểu về công pháp và tu luyện. Thanh Xương còn chưa kịp nói, Bích Thủy đã lên tiếng, chúc mừng thành chủ, sau này chúng ta sẽ gọi nàng là tiên quân rồi. Xin tiên quân sau này đừng quên những thuộc hạ như chúng ta. Thu Hà nhìn Bích Thủy với vẻ mặt kỳ lạ, tên này, lúc này nói lời này, không phải cố ý làm hỏng chuyện sao. Nàng tiếp lời, ta đã biết Thanh Xương tiên quân của chúng ta là kiệt xuất trong đồng lửa, từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy tiên quân, ta đã nhận định tiên quân rồi. Nàng cũng là người thích xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, đã xem bảo. Chương 564 Lý Xuyên trực tiếp hiện trường trực tiếp chương 564 Lý Xuyên trực tiếp hiện trường trực tiếp có Bích Thủy và Thu Hà dẫn đầu, các hộ vệ xung quanh cũng bắt đầu vô ngông Thanh Xương. Nhất thời, tiếng chúc mừng định bợ không ngớt. Thanh Xương trực tiếp lên người. Nàng há miệng, muốn phủ nhận. Nhưng thân là thành chủ, cũng là người có thể diện. Nhiều người định bợ như vậy, nếu nàng nói một câu không phải, vậy đến lúc đó không chỉ người định bợ nàng mất mặt, mà nàng cũng sẽ cảm thấy rất mất mặt. Cố nặn ra một nụ cười nhạt, Thanh Xương ra vẻ cao thâm khó lường. Bích Thủy và Thu Hà thấy vậy, suýt nữa không nhịn được cười thành tiếng. Ngươi thật xấu. Thu Hà khẽ nói với Bích Thủy. Nói cứ như ngươi tốt lắm vậy. Tiện nhân khi Bích Thủy gọi Thu Hà hai chữ này, mặt cả hai nàng đều đỏ bừng lên. Cả hai nhìn nhau cười, mọi thứ đều không cần nói thành lời. Chờ mọi người chúc mừng xong, Thanh Xương nói, ta về dưỡng thương trước, chuyện trong thành các ngươi cứ xử lý, không thể vì lần bị thương này mà làm hỏng con đường tiên quân của ta. Nàng đây là đã nghĩ kỹ đường lui, đến lúc đó nếu chưa thành tiên quân, liền lấy lý do bị thương để thoái thác. Ừ, ngươi cứ yên tâm đi, chuyện trong thành ta sẽ phụ trách. Từ Ngọc nói, kỳ thật chuyện trong thành, bình thường nàng phụ trách còn nhiều hơn Thanh Xương. Chức vụ của nàng tuy là tổng quản phủ thành chủ, nhưng không chỉ quản lý phủ thành chủ. Các quan viên trong thành, bình thường đều do nàng sắp xếp, chỉ có chuyện lớn mới để Thanh Xương xử lý. Thanh Xương rời đi, Bích Thủy và Thu Hà đi theo. Các nàng vốn dĩ gánh vác trách nhiệm phụ trách sinh hoạt hàng ngày của Thanh Xương. Thanh Xương biết hai người đi theo, trái tim nàng lại càng thắt lại. Mãi cho đến khi về được phòng, nàng liền nói với hai nữ, các ngươi về đi, có việc ta sẽ gọi các ngươi. Nàng đứng trước giường, quay lưng về phía hai nữ, thậm chí không dám quay đầu nhìn hai nữ. Nàng sợ vừa nhìn, những hình ảnh đó lại xông vào đầu óc. Đến lúc đó mặt đỏ bừng, sợ rằng lại phải đối mặt với một tràng khen ngợi tiên quân. Vâng, thành chủ, chúng nô tỳ xin cáo lui. Bích Thủy và Thu Hà đáp lời rồi lui xuống, nhưng khi lui xuống, Bích Thủy lại đặt một tấm gương đồng lên bàn trong phòng. Thanh Xương lúc này trong đầu toàn nghĩ cách không để hình ảnh xuất hiện, căn bản không biết động tác nhỏ của nàng ta sau lưng. Nhưng Thu Hà đã nhìn thấy. Ánh mắt dò xét nhìn về phía Bích Thủy cười làm dấu hiệu im lặng với nàng ta. Thu Hà tuy không biết ý đồ của Bích Thủy làm vậy là gì, nhưng nhìn nàng ta cười gian, cũng không khỏi bật cười. Hai nữ ra khỏi phòng Thanh Xương, lập tức chạy đến chỗ Lý Xuyên. Chủ nhân, nô tỳ có tin tốt muốn báo cho chủ nhân. Vừa vào cửa, Bích Thủy đã hưng phấn nói. Tin tốt gì? Lý Xuyên hỏi. Thu Hà tranh giành nói, thành chủ rất nhanh sẽ trở thành nữ nô mới của chủ nhân. Nàng ta đoạt lời trả lời, khiến Bích Thủy bực mình đẩy nàng ta một cái, đến lượt ngươi nói sao? Lý Xuyên nghe vậy, lại kỳ lạ nói, tại sao lại nói như vậy? Mục tiêu tiếp theo của hắn vẫn chưa định, cũng đang do dự có nên trực tiếp ra tay với thành chủ hay không. Nhưng thành chủ rốt cuộc có phải là ngoại lệ hay không, hắn cũng không biết. Bích Thủy bội nói, chủ nhân, người không biết sao, thành chủ lần này không biết tại sao lại lén lút chạy ra khỏi thành, bị tiên thú vây công suýt chút nữa không về được, mà lý do nàng ta ra khỏi thành cũng kỳ quái vô cùng. Nàng ta nhanh chóng kể lại một lần, nói ra cả việc Thanh Sương đỏ mặt sau đó và suy đoán của các nàng. Nói xong, nàng ta nói, thành chủ như vậy, chẳng phải chủ nhân chỉ cần vài cái tát là nàng ta sẽ quỳ xuống nhận chủ sao? Lý Xuyên không khỏi bật cười, đúng là buồn ngủ thì có người mang gối đến. Xem ra nữ nô mới tiếp theo của hắn đã sẵn sàng. Dẫn ta đến phòng thành chủ. Hắn nói. Nhưng lúc này, Bích Thủy lại nói, chủ nhân, nô tỳ đã đặt một chiếc gương đồng trong phòng thành chủ. Ồ. Lý Xuyên nhìn về phía Bích Thủy, chờ nàng ta giải thích. Bích Thủy ngượng ngùng cười, lấy ra một chiếc gương đồng giống hệ chiếc trước đó, nói, chủ nhân, có chiếc gương đồng này, không chỉ thành chủ có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đây của chúng ta, mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng ở đó của nàng ta. Lý Xuyên mở người, lập tức hiểu ý, gật đầu nói, tốt, quả thật có thể hành hạ nàng ta trước. Lý Xuyên thích làm nhất, chẳng phải là những chuyện không ra người như thế này sao? Thanh Sương khao khát, hắn lại cố tình không cho, cứ hành hạ nàng ta trước, tốt nhất là để nàng ta không chịu nổi, như vậy đến lúc đó sẽ càng thú vị hơn. Chủ nhân Bích Thủy lập tức lao vào lòng Lý Xuyên, chủ động hôn lên môi hắn. Nhưng Lý Xuyên hôn xong, lại nói, đợi nửa đêm đi, đến lúc đó sẽ cho vị thành chủ đại nhân của chúng ta một bất ngờ lớn. Vâng, chủ nhân. Bích Thủy và Thu Hà làm sao có ý kiến, các nàng cũng không dám có ý kiến. Không ngờ, Lý Xuyên chọn nửa đêm, không chỉ đơn giản là để tạo bất ngờ cho Thanh Sương. Hắn, hôm nay, quả thật có chút mệt mỏi rồi. Thành thật mà nói, hắn cảm thấy tiên giới nơi nào cũng tốt, chỉ có chỗ này là không tốt. Việc tiêu hao tiên khí này, đối với hắn một người ở Nguyên Anh kỳ một chút cũng không thân thiện, động một chút là mệt. Chọn nửa đêm, hoàn toàn là vì hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Ban đầu còn đồn đại là Châu Giật không được, nên tìm hắn đến thay thế. Nhưng với tình trạng của hắn như vậy, sắp đuổi kịp Châu Giật trong lời đồn của hắn rồi. Thời gian chờ đợi khó khăn, nhưng thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Thanh Sương sau khi Bích Thủy và Thu Hà rời đi, liền nằm trên giường. Nàng không chọn tư thế ngồi khoanh chân bình thường, còn tại sao đột nhiên muốn nằm, nàng cũng không muốn đi sâu tìm hiểu, nàng chỉ biết, nằm rất thoải mái. Thu liễm tâm thần, nàng dần dần chìm vào giấc ngủ. Nàng không biết đã bao lâu rồi không ngủ như vậy, vốn tưởng rằng sẽ là một đêm ngủ ngon lành, nhưng không ngờ, trong mơ, nàng lại một lần nữa nhìn thấy Lý Xuyên, Bích Thủy, Thu Hà và cả nữ tỷ kia. Mà lần này, trong mơ không chỉ có các nàng, mà còn có Tử Ngọc, Lam Dạ và các nữ tỷ khác của phụ thành chủ. Người gia nhập vào giấc mơ của nàng ngày càng nhiều, cho đến khi căn phòng trong mơ của nàng không thể chứa nổi nữa. Cuối cùng, căn phòng bị chen chúc đến sụp đổ, nàng cũng giật mình tỉnh dậy. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân một trận hư thoát, cảm giác này đã không biết bao nhiêu năm rồi không xuất hiện. Và sau đó nàng lại phát hiện, nàng toàn thân ướt đẫm, cũng không biết cơn ác mộng này đã làm nàng đổ bao nhiêu mồ hôi. Không, cũng không thể gọi là ác mộng. Trong đầu xuất hiện từ ác mộng, Thanh Sương bản thân liền vô thức phản bác lại. Mà đúng lúc này, một trận âm thanh truyền đến. Âm thanh này, Thanh Sương quen thuộc đến vậy, âm thanh vô số lần xuất hiện trong đầu, làm sao nàng có thể quên được? Chỉ là âm thanh này không phải đều xuất hiện trong đầu sao, lần này sao lại rõ ràng đến vậy, cứ như ở gần đó. Mà lúc này Thanh Sương mới phát hiện, trong phòng có ánh sáng. Ánh sáng. Nàng ngồi dậy, nghiêng đầu nhìn, lập tức nhìn thấy bức tranh treo lơ lửng trên không trung trong phòng. Bức tranh đó giống hệt như người thật đang ở trước mặt nàng, so với việc lén lút nhìn trộm bên ngoài phòng, trải nghiệm không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Sợ đến mức nàng suýt chút nữa không nhịn được mà chạy trốn. Cái này là sao? Đầu óc dần tỉnh táo, Thanh Sương nuốt nước bọt. Trong đôi mắt mang theo sự bối rối, nhưng lại không nhịn được mà tập trung tinh thần. Chương 565 bởi vì Lý Xuyên, Tiên Vương Nhan bị trọng thương. Chương 565 bởi vì Lý Xuyên, Tiên Vương Nhan bị trọng thương. Mặc dù Thanh Sương hiện tại bị cảnh tượng trong màn hình thu hút sự chú ý, biểu hiện có chút chậm chạp, nhưng nàng vẫn có thể đoán được, nhất định là một trong hai người Bích Thủy và Thu Hà cố ý đặt đồng kính trong phòng nàng, cố ý để nàng xem những hình ảnh này. Chỉ là nhất thời, nàng lại không nghĩ ra lý do đối phương làm như vậy. Là hy vọng nàng sau khi xem xong, sẽ đi cứu các nàng thoát khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng sao? Thanh Sương lại không hề nghĩ đến khả năng khác. Ví dụ, là nàng muốn xem, cho nên Bích Thủy mới đặt ở đây cho nàng xem. Nếu không, tại sao nàng đã xem lâu như vậy mà không hề có chút hành động điều tra người đứng sau? Ngay cả bây giờ, nàng cũng không nhận ra khát vọng trong lòng mình, hay nói cách khác là tiềm thức nàng không muốn thừa nhận. Vầng trăng tối trên trời ẩn hiện, hiện ẩn. Thanh Sương không biết từ lúc nào đã nằm lại trên giường. Nàng đại khái không biết đồng kính này là 2 triệu, nàng có thể thấy tình hình bên Lý Xuyên, mà Lý Xuyên cũng có thể thấy tình hình bên nàng. Lúc này, nàng, y phục xoa tung, tư thái phóng khoáng hoặc nói phóng khoáng đã là cách nói rất hàm súc. Dù sao Thanh Sương không biết, tất cả hành động của nàng đều bị Lý Xuyên và mấy người kia nhìn thấy. Đột nhiên, trong màn hình truyền đến lời của Lý Xuyên. Đã đến lúc đi gặp tân nữ nô của ta, các ngươi xem nàng ta đã không đợi được rồi. Nhìn thấy ánh mắt của mấy người trong màn hình đều nhìn nàng, sự trêu chọc và chế giễu rõ ràng như vậy, Thanh Sương cả người đột nhiên cứng đờ. Ai? Tân nữ nô trong miệng Lý Xuyên là ai? Nhìn nàng làm gì, không thể nào nói là nàng chứ? Thật nực cười. Trong lòng Thanh Sương có lửa giận, có sự hoang đường, còn có một số cảm xúc không nói rõ được. Đột nhiên, những điều này đều biến thành sự xấu hổ. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến, Lý Xuyên và bọn họ có phải không phải ngẫu nhiên vừa vặn nhìn về phía nàng, mà là thật sự đang nhìn nàng. Nếu là đang nhìn nàng, vậy có phải đại biểu cho tất cả mọi thứ vừa rồi đều bị mấy người nhìn thấy trong mắt? Trời ạ! Thanh Sương gần như không dám nghĩ, hành vi riêng tư bị người khác nhìn thấy, đây là sự khó xử đến mức nào? Chỉ là, trong lòng nàng lại có sự hưng phấn là sao vậy? Tại sao sự xấu hổ không đi kèm với sự tức giận, không đi kèm với sát ý? Nhìn thấy Lý Xuyên dẫn Bích Thủy và các nàng đã ra khỏi phòng, Thanh Sương không hiểu sao lại căng thẳng. Rốt cuộc, Lý Xuyên có phải là đến tìm nàng không? Nếu là, nàng có nên quỳ xuống hô chủ nhân? Ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, khiến Thanh Xương chính mình cũng giật mình, nàng không biết tại sao nàng lại nảy sinh ý nghĩ này. Nàng đương đương là một tiên nhân thập trọng đỉnh phong, thành chủ tiên thành, lại để nàng nhận một phạm nhân chỉ có Nguyên Anh kỳ làm chủ nhân. Thật là một trò cười. Chuyện này, chỉ cần nghĩ đến, đã thấy hoang đường. Nhưng, tại sao chuyện hoang đường như vậy, nàng nghĩ đến, lại không hề phản kháng, thậm chí. Sắc mặt Thanh Xương càng đỏ hơn, tim nàng gần như muốn nhảy ra ngoài. Và đúng lúc này, một tiếng quát lớn vang lên, Liêu Như Tiên Quân, ra đây gặp mặt. Tiếng quát này vang vọng khắp Linh Phong thành, khiến thành trì yên tĩnh đột nhiên trở nên ồn ào. Thanh Xương sững sờ, sau đó sắc mặt biến đổi, vội vàng mặc quần áo chỉnh tề. Và Lý Xuyên cùng mấy người đang đi trên đường đến phòng Thanh Xương, cũng đều dừng lại. Tình hình gì vậy? Lý Xuyên ngẩng đầu nhìn lên không trung, chỉ thấy ở đó, một chiếc tiên thuyền đang dừng lại. Tiên thuyền không lớn lắm, nhưng ánh lửa trên thuyền lại chiếu sáng cả Linh Phong thành. Chiếc tiên thuyền này xuất hiện đột ngột, trước đó không ở đây. Điểm này Lý Xuyên rất khẳng định, vì khi hắn ra khỏi phòng, hắn đã vô thức nhìn một chút ánh trăng. Là tìm Liêu Như Tiên Quân, e rằng người đến không thiện. Sắc mặt Bích Thủy Thu Hà đều có chút nghiêm trọng. Thu Hà nói, hy vọng không ảnh hưởng đến chúng ta. Thông thường mà nói, những kẻ gây rối đều là tiên thú, một thành trì có lịch sử lâu đời, hiếm khi có thế lực khác đến tranh giành, dù sao tiên giới rất lớn, trừ phi là phúc địa tuyệt thế, nếu không không cần phải đấu sống chết. Rõ ràng, Linh Phong Thành không phải là phúc địa tuyệt thế gì. Không biết tiên quân là ai? Thanh Xương bay lên không trung, đứng bên cạnh tiên chú hỏi. Từ Ngọc, Lam Dạ và các nàng cũng lần lượt theo sau. Tiếng nói của nam tử vang lên, bản tiên quân chính là Mạc Huyền Tiêu dưới trướng Tiên Vương chấp thường, Liêu Như đâu, có phải đã bỏ trốn rồi không? Đối với Lý Xuyên mới đến tiên giới, tự nhiên không biết Tiên Vương chấp thương là ai, nhưng đã là Tiên Vương thì rất lợi hại là đúng rồi. Mà Thanh Xương nghe được tên Mạc Huyền Tiêu, sắc mặt lại hơi biến đổi. Tiên Vương chấp thương cách nàng quá xa, một tiên thành cấp bậc như thế này, Tiên Vương cũng không thể tự hạ thân phận đến đoạn. Mà Mạc Huyền Tiêu lại khác, hắn là tiên quân, lại là tiên quân ngũ trọng. Liêu Như cũng là tiên quân, nhưng thực lực chỉ có tam trọng. Mặc dù cảnh giới cũng không thể hoàn toàn đại diện cho sức chiến đấu, nhưng nói chung, cảnh giới cao hơn, hắn chính là có thể áp chế cảnh giới thấp hơn mà đánh. Dù sao một trọng cảnh giới không biết bao nhiêu năm mới có thể thăng cấp, mà những năm tháng này dùng để mài giũa tiên pháp, tìm kiếm tiên bảo, kiểu gì cũng sẽ có thu hoạch, trên lệch chính là như vậy mà sinh ra. Đối mặt với câu hỏi của Mạc Huyền Tiêu, Thanh Xương đáp, Liêu Như tiên quân mấy ngày trước ra ngoài tiêu diệt tiên thú còn chưa trở về, Mạc tiên quân nếu như tìm nàng, có thể ở lại phủ thành chủ trước, đợi nàng trở về, nàng hẳn là sẽ không lâu nữa sẽ trở về. Hừ. Mạc Huyền Tiêu ngữ khí khinh thường, nói, ta thấy nàng ta bỏ trốn rồi, Tiên Vương Châu giật trọng thương, bây giờ địa bản của hắn là miếng bánh ngon, ai cũng muốn nhúng tay vào. Liêu Như chắc chắn tự biết không địch lại, cho nên đã rời đi trước, nàng ta đúng là thông minh. Tiên thuyền trực tiếp hạ xuống. Mà Thanh Xương và những người khác nghe được lời của Mạc Huyền Tiêu, đều kinh ngạc tại chỗ. Ầm, tiên thuyền nặng nề đập xuống sân huấn luyện rộng lớn của phủ thành chủ. Bụi bay mù trời, theo gió tản đi, Thanh Xương mới kịp hỏi, Tiên Vương Châu giật trọng thương. Sao chúng ta không nhận được tin tức? Trong tiên thuyền, một nhóm người bay ra, sau đó tiên thuyền bị Mạc Huyền Tiêu thu lại, hắn cười nói, bởi vì đây là chuyện mới xảy ra không lâu, tiên minh của các ngươi có thể còn chưa nhận được tin tức, chứ đừng nói là ngươi. Vốn dĩ hắn có thể trực tiếp thu tiên thuyền, dẫn người bay xuống, nhưng lại cố tình đập một cái hố lớn ở phủ thành chủ mới xuống thuyền. Không vì cái gì khác, hắn chính là cố ý uy hiếp. Đối với tất cả những điều này, Thanh Xương không quan tâm, nàng chỉ quan tâm đến việc Tiên Vương Châu giật bị thương. Lý Xuyên thì có chút quan tâm, sự dung chuyển vừa rồi khiến hắn đứng không vững, nhưng không ai quan tâm đến sự quan tâm của hắn. Nhưng lời nói tiếp theo của Mạc Huyền Tiêu khiến biểu cảm của hắn lập tức trở nên đặc sắc. Chỉ nghe Mạc Huyền Tiêu nói, cũng không biết Ngũ Giác Tiên Ngưu Vương từ đâu có được tin tức giả, nói Tiên Vương Châu giật trọng thương, rất nghiêm trọng, đã đến mức không thể làm người. Cho nên nó liền chạy đi tập kích Châu Giật. Nhưng không ngờ, Châu Giật căn bản không bị thương, ngược lại nó bị Châu Giật đánh trọng thương, nhưng Châu Giật cũng không dễ chịu gì, nó đã vứt bỏ 5 chiếc sừng trên đầu, cắm tất cả chúng vào trong cơ thể Châu Giật. Lần này Châu Giật thì thật sự trọng thương rồi, cũng không biết chạy đi đâu trốn chữa thương, e rằng không có mấy chục vạn năm, hắn sẽ không ra ngoài. Thật sự phải cảm ơn Ngũ Giác Tiên Nưu, liều mạng cảnh giới lui về, thà trở thành tiên quân tiên thú cũng phải trọng thương Châu Giật. Hê hê, lần này tiên giới liền thiếu đi 2 vị tiên vương chương 566 nữa nô còn không thu, liền bị đánh chạy chương 566 nữa nô còn không thu, liền bị đánh chạy sao lại thế này? Thanh Xương không ngờ trong mấy ngày ngắn ngủi này lại xảy ra chuyện như vậy. Phải biết rằng, mấy ngày trước Châu Sách còn truyền tin cho Liêu Nhứ, bảo Liêu Nhứ trở về. Tiếng kinh hô vang lên không ngừng. Về việc một vị tiên vương bị trọng thương, một vị tiên vương khác biến thành tiên quân, mọi người đều nhiệt liệt thảo luận. Châu Sách có thể khôi phục thực lực ban đầu hay không thì họ không biết, nhưng tiên vương Ngũ Giác Tiên Nhu kia, đời này chắc chắn không thể trở lại cấp độ tiên vương được nữa. Bởi vì danh tiếng của Tiên Vương Ngũ Giác Tiên Nhu ở khu vực này rất lớn, mọi người đều biết nguồn sức mạnh của nó là 5 chiếc sừng tiên nhu trên đầu. Bây giờ những chiếc sừng tiên nhu này đều được dùng làm vũ khí tấn công, vậy thì thực lực của nó có lẽ đã mất đi 9 phần. Cho dù một ngày nào đó 5 chiếc sừng tiên nhu có thể trở lại, cảnh giới đã mất cũng không thể trở lại được. Một tiên vương không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng, có vận may nghịch thiên đến mức nào mới có thể đăng đỉnh, loại vận may này, Tiên Vương Ngũ Giác Tiên Nhu ổ không, bây giờ nên cứ gọi là Tiên Quân Vô Giác Tiên Nhu, là vĩnh viễn không thể có lần thứ hai. Còn về việc tại sao trên đầu nó lại có 5 chiếc sừng? Đương nhiên là vì nó là tạp thú rồi. Tạp thú mà, tạp thì có thêm hoặc bớt đi một vài thứ. Người chuyển ra ngoài. Lý Xuyên lại nhìn Bích Thủy với vẻ mặt kỳ lạ. Khi đó hắn để dọa Bích Thủy, liền bịa ra một lý do lung tung, nói Châu Sách không được rồi. Đường đường là tiên vương sao có thể không được chứ? Bích Thủy chắc chắn không tin, nhưng cũng bị dọa, dù sao nói xấu tiên vương mà biết, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Chỉ là Lý Xuyên không ngờ, Bích Thủy lại chuyển chuyện này ra ngoài. Bích Thủy vội vàng xua tay, chỉ vào Thu Hà nói, chủ nhân, nữ nô chỉ nói chuyện này với Thu Hà, không nói với người khác, chắc chắn là Thu Hà nói. Thu Hà cũng vội vàng xua tay, không phải ta, chủ nhân, chuyện này ta chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai khác không phải các ngươi, vậy là ai? Lý Xuyên nhìn hai nữ với vẻ mặt nghi ngờ. Đối với hai nữ nô này, hắn vẫn không tin tưởng lắm, dù sao cũng mới thu làm nữ nô mấy ngày. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiên vương Châu Sách có trọng thương hay không, có liên quan gì đến hắn? Thật ra mà nói, Châu Sách trọng thương đối với hắn mà nói, ngược lại là chuyện tốt, không có tiên vương ở trên đầu đè nén, hắn ở tiên giới, chẳng phải muốn đi ngang sao? Thu Hà và Bích Thụy cũng nhìn đối phương, cả hai đều cảm thấy chắc chắn là đối phương đã tiết lộ tin tức. Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, dù sao Châu Sách chỉ bị trọng thương, chứ không chết, vạn nhất bị Châu Sách biết được, tùy tiện phái một tiên quân đến không đúng. Các nàng đột nhiên nghĩ đến thân thể bất tử mà Lý Xuyên ban cho các nàng. Có thân thể bất tử này, tiên quân sợ cái dám gì chứ? Không đánh thắng thì sao? Tiên quân cũng không đánh chết được các nàng, xem ai chịu đựng được ai. Nghĩ như vậy, các nàng đột nhiên cũng không còn căng thẳng như vậy nữa. Tiên vương Châu Sách không đến nỗi tự mình chạy một chuyến chứ? Và lúc này, Mạc Huyền Tiêu nói với Thanh Sương, ngươi hẳn là thành chủ của tòa tiên thành này chứ? Thanh Sương nói, đúng vậy tiên quân. Vạn bối Thanh lời tự giới thiệu của Thanh Sương còn chưa nói xong, đã bị Mạc Huyền Tiêu ngắt lời, ngươi là ai ta quan tâm, bây giờ, mang theo người của ngươi, rời khỏi tiên thành của chấp thương bệ hạ. A, cái này Thanh Sương kinh ngạc, vội nói, Mạc tiên quân, Liêu Như tiên quân chưa về, nàng vẫn là người phụ trách của tòa tiên thành này, không có lệnh của nàng hoặc của cộng tiên minh chúng ta sẽ không rời đi. Nàng không ngờ, Mạc Huyền Tiêu vừa đến đã bảo các nàng rời đi, nếu nàng rời khỏi Linh Phong thành này, không biết khi nào mới có thể một lần nữa được giao trọng trách thành chủ. Nàng đương nhiên là vạn lần không muốn rời đi, bây giờ tình hình chưa rõ ràng, cũng chỉ có thể chỉ hoãn trước đã. Lúc này, một nam tử trung niên bay ra từ phía sau Mạc Huyền Tiêu, hắn nói với Thanh Sương, dọn đồ đạc rời đi, đây là thể diện cuối cùng cho các ngươi. Thanh Sương nhìn hoa văn thêu trên áo hắn, ánh mắt ngưng lại, hít sâu một hơi, hỏi, ngươi là? Nam tử cười nói, Tô Dật Trần, ngươi có thể gọi ta là Tô thành chủ, tiên minh hội của ta và chấp thương bệ hạ đều đã truyền tin cho cậu tiên minh của các ngươi, sau này địa bàn của Tiên Vương Châu Sách sẽ do chúng ta toàn quyền tiếp quản. Bây giờ các ngươi rời đi, chúng ta không làm khó các ngươi, nhưng nếu đợi tin tức của chúng ta đến cộng tiên minh của các ngươi, vậy thì đừng trách chúng ta không khách khí, ra tay đuổi các ngươi ra khỏi Linh Phong thành này. Thanh Sương và những người khác sắc mặt tái mét. Bị thay thế đối với các nàng mà nói quả thực là một nỗi nhục nhã lớn, nhưng trong chuyện này, các nàng không có quyền lựa chọn. Chúng ta chưa nhận được bất kỳ tin tức nào về việc Linh Phong thành đổi chủ, cho nên, rất xin lỗi Mạc tiên quân, vì trách nhiệm, chúng ta không thể rời đi. Thanh Sương kiên quyết nói. Lúc này, không kiên quyết không được. Cho dù cuối cùng các nàng sẽ rời đi, nhưng chưa nhận được lệnh triệu hồi trong mình, hoặc lệnh trục xuất của Châu Sách, nếu các nàng tự ý bỏ thành, đó chính là không tận trách. Nếu đã như vậy, vậy thì không cần đợi nữa. Mạc Huyền Tiêu đột nhiên ra tay với Thanh Sương. Thực lực tiên quân của hắn, ở đây có thể nói là vô địch. Thấy hắn ra tay, Thanh Sương, Tử Ngọc, Lam Dạ đều biến sắc, các nàng đồng loạt ra tay chống đỡ. Tuy nhiên ba người hợp lực cũng vô ích, chỉ thấy các nàng hóa thành sao băng bay ra khỏi thành. Thực lực tiên quân ngũ trọng của Mạc Huyền Tiêu này, quả thực không phải là giả. Thanh chủ Bích Thủy Thu Hà đang định bay lên, nhưng đột nhiên nghĩ đến các nàng bây giờ đã là người có chủ nhân, Thanh Sương không còn là đối tượng bảo vệ hàng đầu của các nàng nữa. Chủ nhân các nàng nhìn Lý Xuyên. Các ngươi muốn rút? Lý Xuyên hỏi. Hai nữ đội vàng gật đầu. Thân thể bất diệt mà các nàng có được ở chỗ Lý Xuyên, các nàng rất muốn thử. Vậy thì đi đi. Lý Xuyên vung tay. Hắn cũng muốn xem, tinh thần thể vạn diệt được nâng cấp này trên người tiên nhân, có thể phát huy uy lực lớn đến mức nào. Bích Thủy, Thu Hà và nữ thị vệ kia bay về phía Mạc Huyền Tiêu. Thực lực của nữ thị vệ kia còn yếu hơn các nàng hai trọng. Mạc Huyền Tiêu thấy các nàng xung tới, có chút bất ngờ, ha, tìm chết. Nhưng cũng không để ý, một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè về phía các nàng. Tô Dật Trần và những người khác của tiên minh hội cũng vui vẻ nhìn, không ai nghĩ rằng ba nữ Bích Thủy có thể chặn được công kích của Mạc Huyền Tiêu thiên quân. Các nàng quả thật không chặn được, đều bị đánh bay xuống đất. Chỉ là điều bất ngờ là các nàng sau khi hạ cánh lập tức xông lên, một lần nữa lao về phía Mạc Huyền Tiêu. Thân hình kia không giống như bị thương. Mạc Huyền Tiêu nhíu mày, trực tiếp xông tới. Sau đó, một chuyện khiến tất cả mọi người đều kinh hãi xuất hiện, đối với công kích của Mạc Huyền Tiêu, Bích Thủy và các nàng quả thật không thể chống đỡ. Nhưng công kích của Mạc Huyền Tiêu dù mãnh liệt đến đâu, dường như cũng không thể gây ra tổn thương thực chất cho Bích Thủy và các nàng. Một tiên quân trung kỳ và ba tiên nhân hậu kỳ lại rằng có được. Chuyện này mà nói ra, ai tin chứ? Nếu thực lực tiên quân yếu như vậy, vậy thì cũng không đến nỗi có địa vị tôn quý như vậy. Tiếng chấn động vang vọng trên không Linh Phong thành, Mạc Huyền Tiêu càng đánh càng tức giận, nhưng hết lần này đến lần khác đánh trúng ba nữ, lại không thấy vết thương nào trên người ba nữ, khiến hắn không biết phải ứng phó thế nào. Và lúc này, Tô Dật Trần của Tiên Minh hội kia đột nhiên đến bên cạnh Lý Xuyên. Chương 567 Lý Xuyên vung nổi chưa từng có dừng lại, chương 567 Lý Xuyên vung nổi chưa từng có dừng lại, ngươi là người của cộng Tiên Minh. Tô Dật Trần hỏi Lý Xuyên. Lý Xuyên có chút bất ngờ khi tên này lại chạy đến trước mặt hắn. Không phải, hắn nói. Tô Dật Trần nói, ngươi không phải người của cộng Tiên Minh, chẳng lẽ là người của Châu Húc? Bằng không thực lực yếu như vậy, sao lại ở cùng các nàng? Tất cả mọi thứ trong phủ thành chủ này, hắn vừa rồi đã thu hết vào mắt, không có chút năng lực nào, hắn cũng không thể làm thành chủ này được. Vốn dĩ Lý Xuyên loại tiểu tốt nguyên anh kỳ này, với thân phận của hắn thì lười không thèm để ý, nhưng ba nữ nhân Bích Thủy quá mạnh, vượt xa dự liệu của hắn, cho nên hắn mới đến trước mặt Lý Xuyên. Cũng không phải, ta chỉ là một người bình thường. Lý Xuyên nói. Người bình thường. Tô Dật Trần bật cười, nói, cái này ta tin, dù sao thực lực của ngươi, quả thực khó mà lọt vào mắt. Lời này đối với Tô Dật Trần mà nói, không tính là châm chọc, dù sao thực lực tiên nhân của hắn, làm sao có thể đi châm chọc một phàm nhân. Mà đối với Lý Xuyên mà nói, cũng không tính là châm chọc. Nguyên anh so với tiên nhân, quả thật khó mà lọt vào mắt. Điểm này, hắn ngược lại có tự mình hiểu lấy. Có chuyện gì? Hắn hỏi Tô Dật Trần. Tô Dật Trần nói, chỉ bằng lời nói này của ngươi, ngươi đã không giống một người bình thường. Ta thấy ngươi vừa rồi đi rất gần với các nàng, chắc hẳn quan hệ không cạn. Hắn nói xong, đột nhiên vươn tay tóm lấy Lý Xuyên. Hắn đến tìm Lý Xuyên, chẳng phải là muốn xem Lý Xuyên có quan hệ gì với Bích Thủy các nàng, xem có thể thông qua Lý Xuyên để Bích Thủy các nàng ngừng chiến hay không. Mạc Huyền Tiêu đường đường là một tiên quân, lâu như vậy lại không có cách nào với ba tiên nhân, chuyện này truyền ra ngoài, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của Mạc Huyền Tiêu, mà còn bất lợi cho việc hắn kinh doanh tiên thành sau này. Dù sao, sự phồn vinh của một tiên thành, ở một mức độ nào đó cũng liên quan đến thực lực của người bảo vệ trong tiên thành. Mặc dù hắn không biết trọng lượng của Lý Xuyên lớn đến mức nào, nhưng chỉ bằng vẻ mặt khinh thường của Lý Xuyên trước mặt hắn, là đã biết địa vị phi phàm. Lấy Lý Xuyên uy hiếp, hẳn là không có vấn đề gì. Tuy nhiên khi hắn vươn tay tóm lấy Lý Xuyên, không gian bên cạnh đột nhiên chấn động, hắn không kịp tóm Lý Xuyên, vội vàng lấy ra tiên khí phòng ngự. Ầm. Một tiếng vang lớn, Tô Dật Trần bay ra ngoài, mà Lý Xuyên cũng bị lực đạo mạnh mẽ chấn bay ra ngoài. Y phục của hắn rách nát, trên cơ thể lại xuất hiện từng vết nứt, chỉ là những vết nứt này trong nháy mắt đã biến mất không thấy tăm hơi. Chủ nhân Thu Hà xông đến bên cạnh Lý Xuyên, kéo Lý Xuyên, giúp hắn chút bỏ lực đạo trên người. "Chủ nhân, người không sao chứ?" Thấy thế đi dừng lại, Thu Hà vội hỏi. "Bất." Tuy nhiên, đáp lại nàng là cái tát của Lý Xuyên. "Có phải muốn ngay cả chủ nhân ta cũng cùng nhau giết chết không?" Lý Xuyên quát. Nếu không phải hắn có vạn diệt tinh thần thể, vừa rồi một cái đó, hắn thật sự đã bỏ mạng. "Chủ nhân, cái kiếm đó là Bích Thủy chém." Thu Hà ủy khuất nói. Vừa rồi Bích Thủy chém bay Tô Dật Trần, không kịp thu thế, cho nên để nàng giành trước, vì Lý Xuyên chút bỏ lực phản vệ. Ai ngờ, ngược lại còn bị ăn một cái tát. Còn cãi lại, Lý Xuyên lại là một cái tát. "Chủ nhân, nữ nô sai rồi." Thu Hà lập tức nhận sai. Là nữ nô, bất cứ lúc nào cũng không thể cãi lại chủ nhân, nàng cảm thấy cái tát này của nàng không an. Chủ nhân Bích Thủy bước đến, yếu ớt kêu một tiếng. Lý Xuyên giơ tay, chính là hai cái tát, quắc, các ngươi còn biết tới đây à? Nữ nô sai rồi. Bích Thủy lập tức quỳ xuống. Vừa rồi các nàng chiến đấu với Mạc Huyền Tiêu, quả thật có chút quên mình. Dù sao đối thủ là tiên quân, lại không thể làm bị thương các nàng, khiến các nàng bành trướng không thôi, đến mức không chú ý đến tình hình bên Lý Xuyên, để Tô Dật Trần sở tới. Mà khi Bích Thủy quay lại cứu viện, dư ba tấn công mạnh mẽ còn suýt nữa xé xác Lý Xuyên, nếu là bất kỳ ai khác, hôm nay đừng hỏng có một thi thể nguyên vẹn, cũng may mắn chủ nhân của các nàng có thân bất tử. Thật ra, vẫn là các nàng chưa quen làm nữ nô. Nữ thị đó sau hai nữ, vì hai nữ cản lại công kích của Mạc Huyền Tiêu, vì các nàng tranh thủ thời gian cứu Lý Xuyên. Lúc này nàng cũng từ bỏ Mạc Huyền Tiêu, loạn choạng bay trở về. Mặc dù có thân bất tử, nhưng lực lượng mà cơ thể chịu đựng quá mạnh, cũng sẽ không dễ chịu. Nàng vừa rồi liên tục chịu đựng mấy lần công kích mạnh mẽ của Mạc Huyền Tiêu, lúc này trong cơ thể vẫn còn tiên lực của Mạc Huyền Tiêu đang loạn xạ, nàng nhất thời cũng không thể áp chế được. Tuy nhiên dù vậy, nàng đến trước mặt Lý Xuyên sau đó, cũng lập tức quỳ xuống. Dù sao Bích Thủy và Thu Hà đều đã quỳ, nàng không có lý do gì không quỳ. Chủ nhân nàng vừa cung kính hô lên, cằm đã bị Lý Xuyên bóp chặt, sau đó hai bên má mỗi bên ăn một cái tát. Hai cái tát này, Lý Xuyên cũng không nói lý do, hoàn toàn giống như để xả giận vậy. Trong phủ thành chủ đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Sáu cái tát này, không chỉ đánh vào mặt Bích Thủy các nàng, mà còn đánh vào gan của những người khác. Sự dũng mãnh của ba nữ Bích Thủy, vừa rồi mọi người đều tận mắt chứng kiến, Mạc Huyền Tiêu đường đường là tiên quân trung kỳ, vậy mà lại không có cách nào với các nàng, nói ba nữ các nàng có thể sánh ngang một tiên quân, lời này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng ba vị tiên nhân lợi hại như vậy, bây giờ lại quỳ trước mặt Lý Xuyên, mặc cho Lý Xuyên tát hai. Đừng nói những người khác, ngay cả Mạc Huyền Tiêu nhìn thấy, cũng không khỏi kinh hãi, âm thầm suy đoán thân phận của Lý Xuyên. Tô Dật Trần vừa rồi bị Bích Thủy đánh bay ra ngoài, nhìn thấy Lý Xuyên đang dạy dỗ nữ nô, lòng hắn lại không hiểu sao có chút lạnh lẽo. Hắn đột nhiên có chút may mắn, vừa rồi đã không bắt được Lý Xuyên. Thử nghĩ xem, Bích Thủy các nàng trước mặt Lý Xuyên còn ti tiện như vậy, bối cảnh của Lý Xuyên rốt cuộc sẽ lớn đến mức nào? Bối cảnh lớn như vậy, nếu hắn đột vào, hậu quả quả thực khó mà tưởng tượng được. Tiên Minh Hội mạnh mẽ không sai, thực lực trong Thương Minh chỉ đứng sau cộng Tiên Minh. Nhưng mạnh mẽ là Tiên Minh Hội, không phải hắn. Nếu Lý Xuyên phía sau là một vị tiên vương, nếu Lý Xuyên là con trai của một vị tiên vương nào đó, hắn khó mà tưởng tượng hành vi của hắn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng gì. Ngay cả Tiên Vương Châu Húc đang trọng thương ở nó, cũng không phải loại tiểu tốt như hắn có thể trêu chọc. Nuốt nước bọt, Tô Dật Trần đột nhiên có chút cưỡi hổ khó xuống. Sớm biết vậy, đã không nhúng tay vào vũng nước đục này, để Mạc Huyền Tiêu tự mình xử lý, hắn chỉ cần phụ trách quản lý là được. Đang lúc Tô Dật Trần trong lòng hối hận, Mạc Huyền Tiêu mở miệng, "Ngươi là ai?" "Người của cộng Tiên Minh." Lý Xuyên chỉ vào ba nữ đang quỳ trước mặt hắn, nói, "Ta là chủ nhân của các nàng." Lời này, không cần hắn nói, vừa rồi biểu hiện của hắn, mọi người đều nhìn thấy. Thấy hắn không nói lai lịch của mình, Mạc Huyền Tiêu tiếp tục nói, "Ta hỏi ngươi, ngươi là thân phận gì, là người của cộng Tiên Minh hay là người của Tiên Vương Châu Húc?" đối với một phàm nhân nguyên anh kỳ lại kiên nhẫn như vậy, đây có lẽ là lần đầu tiên trong đời hắn. Không có cách nào, ai bảo ba nữ nô của Lý Xuyên quá lợi hại chứ?
Đều không phải.
Lý Xuyên nói. Vậy ngươi đến từ đâu? Mạc Huyền Tiêu một bộ thể phải truy hỏi đến cùng. Hắn thật ra cũng không muốn, nhưng hắn cảm thấy, bây giờ động miệng rõ ràng tốt hơn động tay, dù sao nếu động tay, hắn vẫn không có cách nào với ba nữ Bích Thủy. Lý Xuyên cười híp mắt nói, ta đến từ Linh Tiên Minh. Chương 568 thật đáng yêu, chương 568 thật đáng yêu Tiên Linh Minh. Mạc Huyền Tiêu hừ lạnh một tiếng. Thế lực Tiên Linh Minh này cũng không được lòng người cho lắm. Nguyên nhân không được lòng người là, trước hết, họ quá mạnh. Thứ hai, tất cả tiên vương của Tiên Linh Minh đều không phải là tiên nhân bản địa của tiên giới. Cho nên đối với những tiên nhân bản địa như Mạc Huyền Tiêu, người của Tiên Linh Minh chính là kẻ ngoại lai. Những kẻ ngoại lai này đã cướp đoạt tài nguyên vốn thuộc về họ, họ có thể thích Tiên Linh Minh mới lạ. Đương nhiên, chủ yếu là Tiên Linh Minh quá mạnh, khiến những tiên nhân bản địa không có cảm giác ưu việt. Nếu Tiên Linh Minh yếu đến mức có thể, họ nhìn thêm một cái cũng coi như thua. Người của Tiên Linh Minh các ngươi chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ muốn phá vỡ ước định, nhúng tay vào chuyện của chúng ta? Mạc Huyền Tiêu không khách khí nói. Tiên Linh Minh và các thế lực bản địa này có ước định, hai bên phân chia địa giới, không xâm phạm lãnh địa của đối phương. Đây cũng là lý do tại sao Tiên Linh Minh lại phong tỏa thông đạo phi thăng của linh giới. Linh giới luôn xuất hiện cường giả, theo thời gian trôi qua, địa bàn của những tiên vương đã chiếm cứ sẽ bị thu hẹp lại. Mà thế lực bản địa của tiên giới đông người thế lớn, muốn áp đảo tiên nhân của tiên giới, căn bản không có khả năng. Cho nên phong tỏa thông đạo phi thăng là lựa chọn tốt nhất. Còn việc chờ cường giả phi thăng nhiều lên, dần dần xâm chiếm các địa bàn khác của tiên giới. Đừng đùa, ngay cả nội bộ Tiên Linh Minh hiện tại cũng đang nội đấu kịch liệt vô cùng. Càng nhiều người, càng không đoàn kết, ngay cả tiên nhân của tiên giới cũng vậy. Nếu tiên nhân đoàn kết, những thế lực như Tiên Linh Minh này đã sớm bị tiêu diệt. Nhưng thế lực nào cũng không muốn người của mình có thương vong, cho nên mới biến thành tình trạng bình an vô sự như hiện tại. Đối với điểm này, Lý Xuyên không hề biết. Nhưng từ lời nói của Mạc Huyền Tiêu, hắn cũng đoán ra được đôi chút, điều này khiến hắn không khỏi cười lớn. Nếu chủ tử của ngươi ở đây, ta còn kính hắn ba phần, ngươi tiểu tiên quân này cũng dám càng hẳn rỡ. Hôm nay, Linh Phong Thành này, Tiên Linh Minh của ta còn muốn chiếm. Cái gì mà ước định cho má, đồ lừa trẻ con 3 tuổi, các ngươi sẽ không tin thật chứ? Lý Xuyên chỉ vào Mạc Huyền Tiêu, vẻ mặt trân trọng. Trân trọng hắn tin vào cái gọi là ước định đó. Dù sao, hắn cũng không phải người của Tiên Linh Minh đoạn đường lui của tu sĩ linh giới, nên cho họ thêm chút kẻ thù. Lý Xuyên trong lòng thầm cười, Mạc Huyền Tiêu lại vừa kinh vừa giận. Nếu Tiên Linh Minh thật sự muốn phá vỡ ước định, điều này đối với họ không phải là chuyện tốt. Dù sao địa bàn của họ và Tiên Linh Minh rất gần nhau, họ là người chịu trận đầu tiên. Tuy nhiên đối với lời nói của Lý Xuyên, hắn cũng không tin hoàn toàn, trước hết Lý Xuyên có phải người của Tiên Linh Minh hay không, còn cần phải xác minh. Mạc Huyền Tiêu nói, nếu Tiên Linh Minh của ngươi thật sự muốn Linh Phong Thành này, cũng không phải không thể, ngươi chỉ cần đi theo ta về một chuyến, trước mặt bệ hạ nói lại những lời vừa rồi, ta tuyệt đối không tranh Linh Phong Thành này với ngươi. Lý Xuyên nghe lời này, không khỏi ha 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 cười lớn, ngươi thật đáng yêu, để ta đi theo ngươi về. Hắn trông có giống kẻ ngốc đến vậy sao? Chạy đến trước mặt tiên vương gây sự, có chút chán sống rồi. Mặc dù nhục thân của hắn có thể không bị hủy hoại, nhưng phong ấn hắn mấy vạn năm, đó là chuyện dễ dàng. Mạc Huyền Tiêu nhíu mày, nói, mặc dù ngươi đang khen ta, nhưng xin lỗi, ta không chấp nhận lời khen của ngươi, vì đáng yêu, đó là để miêu tả thiếu nữ. Hắn cảm thấy Lý Xuyên đang niệm ai hắn như thiếu nữ không hiểu chuyện. Sự niệm ai này đối với một tiên quân mà nói, quá mang tính sỉ nhục. Nhưng hắn vẫn đánh giá thấp hàm lượng vàng của hai chữ đáng yêu. Thấy hắn nói vậy, Lý Xuyên cười đến nỗi thở không ra hơi. Không hắn bây tay, nói, nhưng cái đáng yêu này của ta là để miêu tả kẻ ngốc phụt Bích Thủy Thu Hà các nàng tùy quỷ xuống nhận lỗi, nhưng lúc này vẫn không nhịn được cười ra tiếng. Trong phủ thành chủ, không biết bao nhiêu người sắc mặt quái dị nên cười. Hỗn sược, bản tiên quân cho ngươi mặt mũi, ngươi lại được voi đòi tiền, thật sự cho rằng bản tiên quân sẽ không ra tay với ngươi sao? Mạc Huyền Tiêu giận dữ xông tới, chỉ thấy bóng người lóe lên, hắn đã ở bên cạnh Lý Xuyên. Chủ nhân cẩn thận, ba nữ Bích Thủy vội vàng đứng dậy chống đỡ. Chỉ thấy trong tiếng nổ lớn, các nàng cùng Lý Xuyên đều bay ra ngoài. Các nàng bị đánh bay, còn Lý Xuyên vẫn bị chấn bay bởi lực lượng tràn ra ngoài. Nhưng lần này, khi bay ra ngoài, ba nữ Bích Thủy Thu Hà đã vây chặt Lý Xuyên, giúp hắn hóa giải lực đạo. Bốn người tiếp đất đều vô cùng chật vật. Lý Xuyên túi đầu nhìn, vì bảo y hắn mặc toàn bộ đều mang từ linh giới đến, nên căn bản không chịu nổi những dư ba này. Còn ba nữ Bích Thủy, tuy cũng chật vật, ít nhất quần áo trên người vẫn còn. Nhìn thấy da thịt Lý Xuyên nứt ra trong chốc lát, rồi lại lành lại, Mạc Huyền Tiêu trong lòng chấn động, không khỏi lên tiếng quát, các ngươi rốt cuộc là cái thứ quỷ quái gì? Bích Thủy Thu Hà các nàng thì thôi đi, dù sao cũng là tiên nhân hậu kỳ, mà Lý Xuyên phàm nhân này, trên người lại xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy, khiến Mạc Huyền Tiêu khó mà lý giải, cũng khó mà chấp nhận. Nếu hắn ngay cả một phàm nhân cũng không đánh chết được, nói gì đến việc đối phó với Bích Thủy Thu Hà. Lý Xuyên vô bộ quần áo không tồn tại trên người, cười nói, chúng ta đương nhiên là tiên nhân rồi. Thật đáng khen cho hắn có mặt mũi mà nói. Tuy nhiên, theo logic của hắn cũng không sai, hắn bây giờ ở tiên giới, đương nhiên là tiên nhân rồi. Ngươi, tiên nhân? Mạc Huyền Tiêu muốn lộ ra vẻ khinh bỉ, nhưng phát hiện hắn lúc này căn bản không có tâm trạng đó. Hắn khinh bỉ cái gì? Khinh bỉ thân thể kỳ lạ của Lý Xuyên sao? Loại thân thể này, hắn cũng muốn. Đột nhiên, hắn mở ra, vẻ mặt suy tư. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn Lý Xuyên dần trở nên nóng bỏng. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, bất kể là Lý Xuyên hay Bích Thủy Thu Hà, khả năng chịu đòn và phục hồi của thân thể họ đều mạnh đến mức khó tin. Nếu ít nhất một trong số họ như vậy, thì khó nói là gì, nhưng cả mấy người đều như vậy, rõ ràng đây là một năng lực hoặc tiên pháp có thể có được. Lý Xuyên cái nguyên anh này đều có thể sở hữu, hắn cái tiên quân này tại sao lại không thể sở hữu? Vừa nghĩ đến việc mình sở hữu loại thân thể này, có thể ngay cả tiên vương cũng không làm tổn thương được hắn, hắn làm sao có thể không tâm đầu lửa nóng? Hắn nhìn chằm chằm Lý Xuyên, trong lòng tính toán. Thực lực của Lý Xuyên yếu nhất, dễ đột phá nhất, hơn nữa Lý Xuyên là chủ, bắt Lý Xuyên rõ ràng có thể bước ra bí mật thân thể của hắn. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nói với Tô Dật Trần, các ngươi chặn bọn họ lại cho ta, hôm nay bản tiên quân không tin không dạy dỗ được phàm nhân này. Hắn không để lộ mục đích của mình, nhưng Tô Dật Trần lại có chút do dự. Cái này, Mạc tiên quân, chúng ta tiên minh có quy định, không thể can thiệp vào tranh chấp giữa các thế lực khác. Tô Dật Trần cười bồi nói, dường như người vừa định bắt Lý Xuyên để Bích Thủy Thu Hà các nàng dừng tay không phải hắn vậy. Hắn cũng không có cách nào. Lúc này khác lúc trước, ai bảo trước đây Bích Thủy Thu Hà các nàng không quỳ trước mặt Lý Xuyên gọi chủ nhân chứ? Chương 569 đánh cược nữ nô, chương 569 đánh cược nữ nô, một phàm nhân chỉ có nguyên anh kỳ, lại sở hữu mấy nữ nô tiên nhân. Những nữ nô này còn mạnh đến mức không thể tin được, đánh cũng không chết. Điều này dùng góp chân nghĩ cũng biết Lý Xuyên chắc chắn không phải người thường. Mặc dù tiên minh hội không sợ linh tiên minh, nhưng hắn sợ a. Tô Dật Trần chỉ là một tiên nhân thập trọng đỉnh phong, trong tiên giới bắt một nắm là có, cho dù linh tiên minh có trả thù hắn, tiên minh hội e rằng cũng chỉ nhắm một mắt mở một mắt, phẫn nộ lên án. Cho nên bây giờ Mạc Huyền Tiêu muốn bắt Lý Xuyên, hắn làm sao dám làm phạm, về điểm này, hắn ngược lại nhìn rất rõ. Lời của hắn tự nhiên khiến Mạc Huyền Tiêu tức đến không thở nổi. Thật là hung trướng. Mạc Huyền Tiêu mắng. Nhưng Tô Dật Trần không nghe lời hắn, hắn cũng không có cách nào, dù sao Tô Dật Trần là người của Tiên Minh hội, mà việc để Tiên Minh hội quản lý thành trì cho bọn họ cũng là chuyện do Tiên Vương chấp thương định ra, hắn chỉ phụ trách đoạt thành giữ thành, không có bất kỳ quyền quản lý nào đối với Tô Dật Trần. Hơn nữa, xét về thế lực, chấp thương cũng không dám chọc Tiên Minh hội. Nhưng Tô Dật Trần không muốn ra tay, không có nghĩa là hắn không có cách nào. Hắn cũng dẫn theo một số thủ hạ, chỉ là thực lực của những thủ hạ này hơi thấp mà thôi. Chặn chúng nó lại cho ta, hắn hung hăng vẫy tay về phía đám thủ hạ đó. Nhưng đám thủ hạ của hắn vừa động, những thị vệ khác của phủ thành chủ cũng động theo. Thị vệ phủ thành chủ Đả Tiên quân không có tư cách đúng tay, nhưng những thủ hạ có thực lực ngang bằng với bọn họ, chẳng phải là lúc bọn họ ra trận sao? Thấy thủ hạ bị chặn lại, sắc mặt Mạc Huyền Tiêu âm trầm đến đáng sợ. Hắn có chút muốn bất chấp hậu quả mà đại khai sát giới. Giết người của cậu Tiên Minh, cậu Tiên Minh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Nhưng nếu vì thế mà đạt được bí pháp vô địch, cũng không lỗ. Trong lòng quyết tâm đã định, Mạc Huyền Tiêu trực tiếp lấy ra tiên khí uy lực lớn nhất của mình. Tuy nhiên, đúng lúc hắn chuẩn bị ra tay, một tiếng quát chói tai vang lên, "Mạc Huyền Tiêu tiên quân, đã ta cộng tiên minh cho ngươi mặt mũi mà ngươi không cần, vậy đừng trách bản thành chủ không nể mặt chấp thương tiên vương." Chỉ thấy từ xa, Thanh Xương, Tử Ngọc, Lam Dạ vừa bị đánh bay đã nhanh chóng bay về. Mạc Huyền Tiêu thấy các nàng, sắc mặt biến đổi, trong lòng thầm kêu không tốt. Sở dĩ hắn vừa rồi đánh bay ba người ra khỏi thành, chính là để không cho các nàng có cơ hội khởi động trận pháp trong thành. Ban đầu hắn nên khống chế trận pháp ngay lập tức, nhưng bị Bích Thủy và các nàng ngăn cản, sau đó hắn lại để mắt đến bí pháp của Lý Xuyên, dẫn đến việc quên mất chuyện trận pháp, bây giờ thấy Thanh Xương mới nhớ ra chuyện chính, nhưng đã muộn rồi. Khoảnh khắc Thanh Xương dứt lời, trận pháp trong phủ thành chủ đã nổi lên, Mạc Huyền Tiêu, Tô Dật Trần và những người khác lập tức bị bao phủ trong trận pháp. Các ngươi không sao chứ? Bay đến trước mặt Lý Xuyên và những người khác, Thanh Xương quan tâm hỏi. Ánh mắt nàng không tự chủ được rơi vào Lý Xuyên, còn Tử Ngọc và Lam Dạ thì quan tâm đến Bích Thủy, Thu Hà và các nàng. Dù sao, đây mới là những người ở bên cạnh các nàng ngày đêm. Nhưng thấy Thanh Xương nhìn chằm chằm Lý Xuyên, các nàng cũng có chút tò mò nhìn qua. Vừa nhìn thì không sao, mắt các nàng lập tức trợn tròn. Từ Ngọc lấy ra một bộ quần áo, há miệng chuẩn bị nói, nhưng nàng lại thu quần áo về, lời muốn nói cũng không nói ra. Đối mặt với ánh mắt kỳ lạ của một đám tuyệt sắc giai nhân, Lý Xuyên lại không hề cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt nhiều hơn thế này hắn còn chịu được, chút này thì tính là gì? Hú hổ, hắn sợ gì? Hắn chỉ vào Mạc Huyền Tiêu đang xông loạn trong trận pháp, hung hăng ra lệnh cho Bích Thủy, Thu Hà, giết hắn. Tiểu tiên quân, lại dám ngang ngược trước mặt hắn, thật là vô lý. Vâng, chủ nhân, ba nữ lập tức đáp lời, Thanh Xương vội vàng ngăn cản, không được, giết hắn, tiên vương chấp thương sẽ tìm đến. Chủ nhân. Từ Ngọc và Lam Dạ lại kinh ngạc nhìn Bích Thủy và các nàng gọi Lý Xuyên là chủ nhân, quả thực khiến người ta kinh ngạc tột độ. Lý Xuyên vừa nghe chấp thương sẽ tìm đến, lập tức hào phóng nói, chủ nhân ta đại nhân không chấp tiểu nhân, không cần giết hắn, đánh mấy trận là được. Từ Ngọc không nhịn được mở miệng hỏi, tại sao các nàng lại gọi ngươi là chủ nhân? Lý Xuyên rõ ràng mới đến Linh Phong Thành, sao lại trở thành chủ nhân của Bích Thủy và các nàng? Phải biết rằng Bích Thủy, Thanh Hà là cánh tay trái phải của Thanh Xương, tuy thực lực chỉ ở mức trung thượng, nhưng đã theo Thanh Xương không biết bao nhiêu năm rồi, nói là tâm phúc cũng không quá lời. Việc này, ngay trước mặt Thanh Xương, thành chủ lại gọi người khác là chủ nhân, điều này hoàn toàn không coi Thanh Xương ra gì. Tuy nhiên, Tử Ngọc và Lam Dạ cho rằng Thanh Xương lúc này chắc chắn sẽ rất tức giận, nhưng khi các nàng nhìn về phía Thanh Xương, lại phát hiện Thanh Xương không những không tức giận, ngược lại còn chuyên tâm khống chế trận pháp, phối hợp với Bích Thủy, Thu Hà giáo huấn Mạc Huyền Tiêu, dường như không quan tâm đến vấn đề mà các nàng đang quan tâm. Không phải, tình huống gì đây? Từ Ngọc và Lam Dạ đều có chút ngây ngốc. Còn Lý Xuyên, thần sắc như vậy trả lời, các nàng gọi ta là chủ nhân, đương nhiên là vì ta là chủ nhân của các nàng rồi. Câu trả lời này, thật sự không khác gì không trả lời. Lam Dạ cau mày nói, ngươi không phải mới đến Linh Phong Thành của chúng ta sao? Khi nào thì trở thành chủ nhân của các nàng? Nàng đã bắt đầu nghi ngờ Lý Xuyên là gian tế. Nhưng sao cũng không đúng, dù sao Lý Xuyên mới là tu vi nguyên anh kỳ, mà thời gian Bích Thủy, Thu Hà theo Thanh Xương, không biết lớn hơn tuổi của Lý Xuyên bao nhiêu lần, sao lại biến thành chủ nô rồi? Lý Xuyên làm nô còn gần đúng hơn. Điều này quả thực là đảo ngược thứ tự. Lý Xuyên cười nói, thu mấy nữ nô mà thôi, cần bao lâu thời gian? Mấy ngày này, đủ rồi. Lời này nói ra, thật là đáng đánh, khiến Tử Ngọc và Lam Dạ đều tức đến bật cười. Cái gì mà thu mấy nữ nô mà thôi? Cái gì mà mấy ngày là đủ? Đường đường tiên nhân, làm sao có thể dễ dàng thu phục, giống như các nàng, cũng chưa từng có ý nghĩ làm nữ nô cho người khác. Ngay cả những tiên nhân khác trong phủ thành chủ cũng vậy. Làm nữ nô cho người khác, còn đâu là tôn nghiêm và tự do, chỉ cần là người có chút tự trọng và lòng tự tôn, sẽ không làm nữ nô này. Hai nữ tự nhiên coi Lý Xuyên đang khoác lác, căn bản không thể tin lời nói quỷ quái của hắn. Còn Lam Dạ, không nhịn được châm chọc Lý Xuyên một câu, nếu nữ nô dễ thu như vậy, ngươi thu thêm mấy người cho chúng ta xem. Nàng chỉ là trong lòng không thoải mái vì Lý Xuyên nói toàn lời bậy bạ mà thôi, nhưng không ngờ, Lý Xuyên lại trả lời nàng. Lý Xuyên nói, ta thật sự chuẩn bị tiếp tục thu nữ nô, ngươi dường như không tin lời ta, nếu đã vậy, chi bằng chúng ta đánh cuộc, cứ đánh cuộc xem tiếp theo ta có thể tiếp tục thu được nữ nô hay không. Đánh cuộc. Từ Ngọc nhìn Lý Xuyên với vẻ mặt kỳ lạ, rồi lại nhìn Lâm Dạ, cười khẽ nói, hắn nói hắn muốn đánh cuộc với ngươi. Nàng không tin lời Lý Xuyên, tự nhiên cho rằng việc Lý Xuyên đánh cuộc này là tự lượng sức mình. Lam Dạ cũng bị Lý Xuyên chọc tức cười, nói, ngươi nói xem, ngươi muốn đánh cuộc cái gì? Bốn dĩ không muốn để ý Lý Xuyên, nhưng Lý Xuyên lại được đằng chân lân đằng đầu như vậy, nàng lại không nhịn được muốn vạch trần lời nói dối của Lý Xuyên. Chương 570 nam nô, chương 570 nam nô. Lý Xuyên nói, nếu ta sau này còn có thể tiếp tục nhận được nữ nô, nàng cứ làm nữ nô của ta. Lời này của hắn có thể nói là kinh thiên động địa. Cái gì? Ngươi làm càn? Lam Dạ trực tiếp quát, khí chàng cường đại trên người nàng không tự chủ được liền ép về phía Lý Xuyên. Lý Xuyên lại dám nói ra lời để nàng làm nữ nô, nàng có ý muốn giết Lý Xuyên. Nàng đương đương là thống lĩnh, lại để nàng làm một nữ nô ti tiện, còn là nữ nô của một phàm nhân nguyên anh kỳ. Từ Ngọc cũng cảm thấy lời này của Lý Xuyên quá mức đục nhã người, nhưng nàng cũng biết Lam Dạ sẽ không giết Lý Xuyên. Cho dù Châu Đa Tiên Vương bị thương, cho dù Liễu Như mất tích chưa về, Lam Dạ cũng không thể giết Lý Xuyên. Ai biết Liễu Như khi nào sẽ trở về, Châu Đa khi nào sẽ khỏi thương? Cho nên khi khí chẳng của Lam Dạ ép về phía Lý Xuyên, nàng không để ý, nàng cảm thấy cho Lý Xuyên một chút giáo huấn nhỏ cũng tốt. Chỉ là không ngờ, nàng không để ý, Bích Thủy Thu Hà các nàng lại luôn chú ý tình hình bên này. Chủ nhân thấy Lý Xuyên bị uy hiếp, các nàng lập tức xông ra khỏi trận pháp, bảo vệ trước người Lý Xuyên. Lực lượng nhỏ bé mà Lam Dạ ép về phía Lý Xuyên, lập tức tan biến vô hình. Lam Dạ thống lĩnh, nàng làm gì vậy? Bích Thủy trừng mắt nhìn Lam Dạ. Ta làm gì? Lam Dạ bị Bích Thủy chất vấn đến ngứa người. Nàng không ngờ Bích Thủy phản ứng lại kịch liệt như vậy, huống hồ bình thường Bích Thủy gặp nàng, lần nào mà không cung kính. Giọng điệu và thái độ như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên. Trung thành như vậy, đâu giống người mới làm nữ nô. Lam Dạ nhất thời, cũng bị Bích Thủy làm cho tức giận đến ngứa người. Thành chủ, nàng xem người của nàng. Lam Dạ quay sang Thanh Sương. Bích Thủy là người của Thanh Sương, chuyện này tự nhiên là giao cho Thanh Sương xử lý. Nàng nghĩ thì tốt, chỉ là Thanh Sương liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, Liêu Như tiên quân đi lúc, để chúng ta chăm sóc Lý Xuyên thật tốt, nàng vừa rồi định làm gì? Kẻ địch trước mặt, nàng lại còn có tâm tư làm chuyện này. Lam Dạ ngứa người. Không phải, thuộc hạ của nàng bị người ta thu làm nữ nô, nàng lại có thái độ này. Từ Ngọc cũng kinh ngạc nhìn Thanh Sương. Thanh chủ của các nàng, có độ lượng như vậy sao? Hay là nói, Thanh Sương đã sớm biết rồi? Từ Ngọc sững sờ, sau đó bình tĩnh. Thanh Sương chắc chắn biết chuyện này, cho nên lúc này mới không có bất kỳ biểu hiện nào. Vậy thì, Thanh Sương vì sao lại biết, lại vì sao lại mặc nhận mối quan hệ này? Lam Dạ không nhịn được nói, phàm nhân này nói lời của luôn, nói muốn ta thống lĩnh này làm nữ nô của hắn, làm nhục ta như vậy, chẳng lẽ ta còn không thể giáo huấn hắn một chút? Lam Dạ cũng cảm thấy bực bội, nàng lại không phải muốn làm gì Lý Xuyên, chỉ là muốn hắn mất mặt một chút thôi. Ánh mắt không tự chủ được quét qua Lý Xuyên, Lam Dạ cảm thấy, với dáng vẻ nên ngang hiện tại của Lý Xuyên, có lẽ còn không biết cái gì gọi là mất mặt. Thanh Sương nói, hắn để nàng làm, nàng không muốn làm, nàng không làm là được rồi. Lời này khiến Lam Dạ và Tử Ngọc nghi ngờ nhân sinh, cái gì gọi là không làm là được rồi? Hợp lại bị người ta xỉ nhục, thì cứ coi như không có chuyện gì xảy ra phải không? Thanh Sương sẽ nói như vậy, là điều các nàng bạn bạn không ngờ tới. Mà lúc này Lý Xuyên nói, ta chỉ là đánh cược với nàng thôi, sao nàng lại phản ứng lớn như vậy, là sợ thua sao? Cái gì cược? Thanh Sương không nhịn được hỏi. Từ Ngọc ở bên cạnh nói, hắn nói Bích Thủy các nàng là nữ nô hắn thu được trong mấy ngày nay, còn nói nếu hắn còn có thể thu được nữ nô, thì để Lam Dạ thống lĩnh cũng làm nữ nô của hắn. Thanh Sương nghe xong, thần sắc kỳ lạ, sau đó nói, đã là đánh cược, vậy thì không tồn tại vấn đề sỉ nhục hay không sỉ nhục. Lam Dạ thống lĩnh, đây là nàng sai rồi, nếu nàng không muốn đồng ý cược này, vậy từ chối là được, hà tất phải động thủ? Lam Dạ coi như đã nhìn ra, Thanh Sương căn bản là đang thiên vị, bất kể nàng có lý hay không có lý cũng không đứng về phía nàng, e rằng là đang trả thù chuyện nàng và Tử Ngọc hôm qua đã chất vấn nàng. Nàng không khỏi cười lạnh nhìn Lý Xuyên, nói, ngươi chỉ nói ngươi thắng ta làm nữ nô của ngươi, nhưng nếu ngươi thua thì sao? Ngươi có cái gì cược? Lý Xuyên nói, ta thua, đương nhiên là làm nam nô của nàng rồi. Lời này khiến Tử Ngọc tại chỗ bật cười. Phí Lam Dạ hừ mạnh một tiếng, mặt đen như lít nổi, quát, ai muốn nam nô này của ngươi? Cực này của ngươi có tương xứng không? Nàng lấy một nam nô chỉ có nguyên anh kỳ để làm gì? Ngoài to con ra, còn có ưu điểm gì nữa? Ánh mắt quét qua Lý Xuyên, Lam Dạ lại vô ý nuốt nước bọt. Mặc dù nhưng mà dường như cũng không phải không có ưu điểm. Lý Xuyên ôm Bích Thủy Thu Hà, nói, cực này của ta, sao lại không tương xứng? Nếu nàng trở thành chủ nhân của ta, vậy không phải cũng là chủ nhân của các nàng sao? Quên nói với nàng, ta còn có một đám nữ nô lợi hại, trong đó tiên quân cũng có mấy người, nếu nàng có thể làm chủ nhân của ta, các nàng đều sẽ nghe lời nàng, nàng sẽ kiếm lớn hơn rồi. Lý Xuyên nói xong lời này, không chỉ Thanh Xương Lam Dạ các nàng vẻ mặt kỳ lạ nhìn hắn, ngay cả Bích Thủy Thu Hà đang ôm cũng vẻ mặt kỳ lạ quay đầu nhìn hắn. Mấy vị tiên quân nữ nô, không phải chủ nhân của các nàng thổi phồng cũng quá mức rồi đi. Ngay cả tiên vương cũng không dám nói mình có mấy vị tiên quân nữ nô. Tiên quân thực lực cường đại, không có tiên quân nào nguyện ý làm nữ nô, các nàng nhiều nhất chỉ làm thuộc hạ của tiên vương mà thôi. Thuộc hạ và nữ nô, đó là địa vị một trời một vực. Thuộc hạ tuy cũng phải nghe lệnh, nhưng lại không phải vật riêng tư của người khác. Nữ nô này hoàn toàn là vật riêng tư của người khác, không có tự chủ. Tuy nhiên, mặc dù Lam Dạ cảm thấy Lý Xuyên đang nói bừa, nhưng có một câu Lý Xuyên nói nàng đồng ý, đó là Bích Thủy Thu Hà các nàng là nữ nô thực sự của Lý Xuyên. Nếu dưới tay có thể có vài người nghe lời giám giáp, cũng không phải không được. Nghĩ đến đây, Lam Dạ không khỏi nói, nếu ngươi muốn đánh cược, vậy ta sẽ đánh cược với ngươi, nhưng nữ nô mà ngươi muốn thu, phải có thực lực tiên nhân trở lên, muốn lấy một vài phàm nhân đến cho đủ số, tuyệt đối không được. Lý Xuyên tự tin cười nói, chỉ bằng năng lực của chủ nhân ta đây, hà tất phải dùng phàm nhân để cho đủ số. Phàm nhân hiện tại, chủ nhân ta cũng không thèm. Thấy hắn lại bắt đầu tự xưng chủ nhân, Lam Dạ hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã bắt đầu nghĩ, đợi Lý Xuyên trở thành nam nô của nàng, phải làm thế nào để hành hạ Lý Xuyên. Mà Lý Xuyên đột nhiên chỉ vào Tử Ngọc và Thanh Sương nói, hai người các nàng cùng đánh cược. Cái gì? Tử Ngọc và Thanh Sương mơ hồ. Lý Xuyên nói, nếu ta thắng Lam Dạ, các nàng cũng làm nữ nô của ta. Sắc mặt Tử Ngọc lập tức âm trầm xuống, nàng có chút hiểu cảm giác của Lam Dạ vừa rồi. Mà Thanh Sương chỉ kinh ngạc, nàng hỏi, vậy nếu ngươi thua Lam Dạ thống lĩnh thì sao? Lý Xuyên nói, nếu ta thua, ta sẽ làm nam nô của ba người các nàng. Bích Thủy Thu Hà các nàng không nhịn được, lập tức bật cười thành tiếng. Các nàng vội vàng dùng tay che miệng, không để mình quá vô phép trước mặt chủ nhân. Chỉ là, lời này của Lý Xuyên thật sự buồn cười. Chương 571 Lý Xuyên chủ nhân này hàm kim lượng còn tại lên cao. Chương 571 Lý Xuyên chủ nhân này hàm kim lượng còn tại lên cao, ngươi cho chúng ta ba người nam nô. Từ Ngọc cũng không biết có nên hay không cười Lý Xuyên vô sỉ, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Ngươi cái này dã tâm cũng không nhỏ. Lý Xuyên muốn đem các nàng một mẹ hút gọn, đây quả thực liền cùng con kiến muốn nuốt voi không sai biệt lắm. Khẩu vị khó tránh khỏi có chút quá lớn chút. Mà lúc này Thanh Sương mở miệng, nói, muốn đánh cược vậy sẽ phải quy định một cái thời hạn, bằng không thì ngươi cả một đời đều không thu được nữ nô, đánh cược này chẳng lẽ vẫn luôn không kết thúc được. Gặp nàng càng là có cùng Lý Xuyên đánh cuộc với nhau chi ý, Tử Ngọc cùng Lam Dạ đâu ngạc nhiên vô cùng. Thanh chủ, ngươi chẳng lẽ còn chuẩn bị đáp ứng hắn sao? Tử Ngọc nói, nếu như Lý Xuyên cùng nàng đơn độc đánh cược, nàng cũng đánh cược. Nhưng Lý Xuyên đây rõ ràng là được một tấc lại muốn tiến một thước, nàng căn bản là không thèm để ý. Thanh Sương lại nói, ta xem hắn chính là cố ý nói như thế, chúng ta chỉ cần không đáp ứng, hắn liền có thể coi đây là lý do bãi bỏ vừa mới đổ ước, há có thể để cho hắn như ý. Lời này ngược lại để Tử Ngọc sững sờ, thì ra là thế. Mặc dù đi qua Thanh Sương nhắc nhở, nàng nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, nhưng vẫn là không đến đủ cực. Chỉ là vừa mới Lý Xuyên thái độ đó cũng làm cho nàng khó chịu đến cực điểm, nàng cũng không muốn để cho Lý Xuyên được như ý, cho nên nàng cuối cùng vẫn đáp, tất nhiên thành chủ cũng không có ý kiến, vậy ta cũng phụng bồi tới cùng. Lý Xuyên, đánh cược này thời hạn là bao lâu? Ngươi đừng nói là trăm vạn năm. Lam Đêm cũng tại một bên chế nhạo nói, có thể là 99 vạn năm. Lý Xuyên tự tin cười nói, cái gì trăm vạn năm? Ta thu nữ nô, giống như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản, liền lấy ngày mai mặt trời mọc thời điểm làm hạn định. Nếu như ngày mai mặt trời mọc sau đó, ta còn không có thu phục mới nữ nô, liền coi như ta thua, như thế nào? Ngươi xác định? Tam nữ đều ngạc nhiên nhìn xem Lý Xuyên, cảm thấy Lý Xuyên nói này thời gian thái quá ngắn. Lam Đêm nhịn không được nói, ngươi sẽ không phải là cầm nay đã là ngươi nữ nô người tới góp đủ số à? Từ Ngọc cũng nói, ngươi muốn như vậy, vậy cái này đổ ước cũng chỉ có thể hết hiệu lực, trừ phi ngươi để chúng ta chỉ định nhân tuyển. Ngươi nếu thật có bản lãnh, liền đem chúng ta chỉ định người thu làm nữ nô. Lý Xuyên nói, cũng không cần phiền thoái như vậy, ta ngay tại trong ba người các ngươi, tuyển một người xem như ta thu phục đối tượng, như thế nào? Cái gì? Tam nữ lần nữa kinh ngạc. Bất quá cùng Tử Ngọc cùng Lam Đêm bất đồng chính là, Thanh Xương Tâm lại bắt đầu không chịu thua kém điên cuồng loạn động đứng lên, nàng đội vàng đưa ánh mắt nhìn về phía trận pháp, thay đổi vị trí lực chú ý, ngươi xác định tại trong ba người chúng ta tuyển. Lam Đêm cắn răng hỏi. Lý Xuyên nói như vậy, rõ ràng chính là không đem bọn hắn để vào mắt. Lý Xuyên, đương nhiên xác định, đánh cược, vẫn là không cá cược. Đương nhiên đánh cược, ngươi tuyển ai? Tử Ngọc nói. Lý Xuyên nhìn về phía Tử Ngọc, ngươi đây, đánh cược, ngươi chuẩn bị tuyển ai? Tử Ngọc cũng hỏi. Lý Xuyên một mặt ý cười, không có trả lời, lại nhìn về phía Thanh Sương, như vậy, chúng ta thành chủ đại nhân đâu? Đánh cược. Thanh Sương nói. Nhưng chính là một chữ này, lại tựa như đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực. Nàng dường như là biết Lý Xuyên sẽ chọn ai, dù sao vừa mới nếu không phải là Mạc Huyền Tiêu bọn hắn đến, Lý Xuyên có thể cũng tại trong phòng của nàng. Vậy là tốt rồi. Lý Xuyên ánh mắt tại trên người các nàng tuần sát, hỏi, như vậy, các ngươi ai chuẩn bị tới tiếp thu ta nữ nô khảo thí, thông qua người khảo sát, đem trực tiếp trở thành ta nữ nô? Từ Ngọc cười lạnh, nói, ngươi vẫn là chuẩn bị kỹ càng ngày mai trở thành chúng ta nô lệ a. Đầu óc có vấn đề mới có thể tiếp nhận Lý Xuyên trong miệng nữ nô khảo thí. Còn thông qua khảo thí có thể trực tiếp trở thành hắn nữ nô, nói thật giống như trở thành hắn nữ nô là một kiện rất vinh quang chuyện. Lý Xuyên nụ cười vẫn như cũ, nói, đã các ngươi không có ai xung phong nhận việc, vậy ta liền tự mình chọn lấy. Tay của hắn nâng lên, trước tiên là chỉ Lam Đêm. Lam Đêm trực tiếp đối xử lạnh nhạt nói, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Xuyên tay rời, chỉ hướng Tử Ngọc. Tử Ngọc khẽ nói, mơ tưởng để cho ta phối hợp ngươi. Lý Xuyên tay lần nữa rời, lần này chỉ hướng Thanh Sương, liền ngươi, cùng chủ nhân đi vào khảo thí a. Hắn hướng về bên cạnh một gian phòng đi đến, mới mở miệng liền tự xưng chủ nhân, rõ ràng cùng Tử Ngọc Lam Đêm lúc nói chuyện không giống nhau. Thanh Sương sững sờ tại chỗ, đã không có mở miệng quát lớn, cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhưng mà lúc này Lý Xuyên đột nhiên quay người, âm thanh uy nghiêm, như thế nào không đổi kịp. Theo sát phía sau, đưa tay chính là một bạt hai. Thanh âm thanh thúy trong đêm tối phá lệ rõ ràng. Hắn thế mà đánh thành chủ. Một tát này để cho Tử Ngọc cùng Lam Đêm trực tiếp mắt tròn váng. Mà Thanh Sương, tức thì bị đánh một cái giật mình. Tiếp lấy, chỉ thấy trên mặt nàng lao nhanh ấm lên, rất nhanh tựa như vào ban ngày một dạng, cả khuôn mặt nhặt bạt đồ tươi như máu. Ngươi nàng một tay che mặt, một ngón tay Lý Xuyên, trong đầu một mảnh hỗn loạn, lại nửa ngày nói không nên lời đầy đủ tới. Nhưng mà Lý Xuyên trở tay, hướng về phía nàng một bên khác khuôn mặt lại một cái tát, đồng thời nói, muốn làm ta nữ nô, liền muốn hoàn thành nữ nô khảo thí, hợp cách người mới có tư cách. Mắt thấy Thanh Sương liền tựa như bị xử định thân pháp, tùy ý Lý Xuyên nhục nhã, Tử Ngọc nhìn xem chỉ có cấp bách, nói, thành chủ như thế nào không hoàn thủ. Lam Đêm lắc đầu, nàng phát hiện nàng một chút cũng xem không hiểu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì nàng cảm giác Thanh Sương bị đánh hai bạt hai, giống như một điểm phẫn nộ cảm xúc cũng không có. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lam Đêm một cái thanh tâm tiên quyết liền đánh vào Thanh Sương trên thân. Trong nháy mắt, Thanh Sương chỉ cảm thấy trong đầu thanh minh vô cùng, cả người tinh thần trong nháy mắt nhấc lên. Lam Đêm cảm thấy Thanh Sương là trùng cái gì an toán, cho nên muốn dùng thanh tâm tiên quyết để cho hắn thanh tỉnh, nhưng không ngờ, lúc này Thanh Sương trong đầu, những cái kia để cho nàng mặt đỏ tim run hình ảnh, lại càng thêm rõ ràng. Vốn là để cho Thanh Sương phòng thủ bản tâm, nơi nào nghĩ đến, Thanh Sương bản tâm đã biến, đầy trong đầu cũng là những chuyện kia. Phía trước những hình ảnh kia tại Thanh Sương trong đầu thời điểm, Thanh Sương cũng chỉ là tim đập rộn lên, đỏ mặt như hạ. Song lần này, Thanh Sương lại là toàn thân bắt đầu run rẩy, ánh mắt dần dần mê ly. Lam Dạ hảo tâm, tựa hồ làm thành chuyện xấu. Chủ nhân chỉ nghe Thanh Sương một tiếng hô, tiếp lấy liền không chùn bước nhào vào Lý Xuyên trong ngực. Đừng nói Lam Đêm mắt trợn tròn, chính là Lý Xuyên đều có chút ngoài ý muốn, mặc dù từ phía trước trong gương đồng Thanh Sương bản thân an ủi hình ảnh đến xem, Thanh Sương rất dễ dàng cầm xuống, nhưng mà hắn vẫn là không có thể ngờ tới, Thanh Sương sẽ chủ động ôm ấp yêu thương. Cảm thụ được Thanh Sương môi đỏ nhiệt độ, Lý Xuyên cảm thấy, hắn đối với tiên giới những thứ này còn chờ khai thác tiên nữ ước định như trước vẫn là nghiêng tại bảo thủ. Nhìn xem Thanh Sương ôm Lý Xuyên điên cuồng dâng nụ hôn, Tử Ngọc Lam Dạ ngốc lăng tại chỗ. Đây là có chuyện gì? Tử Ngọc lẩm bẩm nói. Lam Đêm nói, ta vừa rồi vì nàng thực hiện thanh tâm tiên quyết, nàng lúc này hẳn là không muốn dục cầu mới đúng nha. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Tử Ngọc nhìn về phía nàng, ngươi xác định, ngươi cho thành chủ thực hiện chính là thanh tâm tiên quyết, mà không phải những thứ khác. Lam Đêm biết nàng lời này là có ý gì, nàng cười khổ, ta cũng sẽ không những thứ khác. Á chương 572 Lý Xuyên chúng nữ nô đều đến, chương 572 Lý Xuyên chúng nữ nô đều đến. Làm Thanh Sương môi đỏ cùng Lý Xuyên sau khi tách ra, Lý Xuyên nói, muốn làm nữ nô, vậy cũng phải xem ngươi có hay không tư cách này, trước tiến hành nữ nô khảo thí a. Tiếp lấy hắn nhìn về phía Tử Ngọc cùng Lam Đêm, nói, để các ngươi xem, ta là thế nào thu phục nữ nô. Lần này, Thanh Sương không chần chờ, lập tức đuổi kịp. Ngược lại là Tử Ngọc cùng Lam Đêm, căn bản cũng không biết làm như thế nào ứng đối. Nếu như Lý Xuyên thành công đem Thanh Sương thu làm nữ nô, như vậy dựa theo tiền đặt cược, các nàng cũng trở thành Lý Xuyên nữ nô. Mà từ vừa mới Thanh Sương biểu hiện đến xem, Lý Xuyên tựa hồ còn không có thu phục, nàng liền đã tự động nhận chủ. Cái này, chẳng lẽ các nàng muốn làm nữ nô này? Tử Ngọc tổng quản, Lam Đêm thống lĩnh, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, chủ nhân đang chờ các ngươi đâu. Bích Thủy đứng ở một bên cười nhẹ nhàng lên tiếng thúc giục nói, nghĩ đến về sau tất cả mọi người cùng một chỗ làm nữ nô, các nàng liền cao hứng. Tử Ngọc cùng Lam Đêm nhìn lại, chỉ thấy Lý Xuyên cùng Thanh Sương đã đi vào phòng, lúc này Lý Xuyên đang quay đầu nhìn xem các nàng, trong ánh mắt kia xâm lược rõ ràng như vậy. Đột nhiên, Lý Xuyên ngẩng đầu hướng về nơi xa nhìn lại. Thấy hắn ngẩng đầu, chúng nữ cũng xuống ý thức đi theo ngẩng đầu. Thế nhưng là bầu trời một mảnh đen kịt, các nàng cũng không có thấy cái gì. Nhưng mà, Lý Xuyên ánh mắt dường như đang đi theo cái gì di động. Đang tại Tử Ngọc Lam Đêm các nàng đều một mặt mờ mịt, không biết Lý Xuyên lại tại nguyên nhân lộng cái gì mê hoặc thời điểm, bóng tối bao trùm toàn bộ thành chủ phủ. Bất quá hắc ám chỉ là một cái chớp mắt, khi phủ thành chủ đèn đuốc lần nữa sáng tỏ, một đám nữ nhân xuất hiện giữa sân, liền xuất hiện tại Tử Ngọc Lam Đêm các nàng bên cạnh. Hai người cả kinh, còn chưa kịp mở miệng quát hỏi những người này là ai, chỉ thấy các nàng đồng loạt hướng Lý Xuyên quỳ xuống. Chủ nhân, chúng nữ nô đến chậm Lý Xuyên nữ nô. Ý nghĩ này mới tại Tử Ngọc Lam Đêm trong đầu dâng lên, các nàng lại đột nhiên khiếp sợ phát hiện, đám nữ nhân này người người thể nội tiên lực bành trướng viễn siêu các nàng không biết bao nhiêu, lại cũng là tiên quân. Cái này hai nữ đều sợ choáng váng. Vừa mới Lý Xuyên còn nói dưới tay hắn một đám tiên quân nữ nô, các nàng chỉ coi Lý Xuyên khoác lác, lại không nghĩ rằng Lý Xuyên thật sự có một đám tiên quân nữ nô. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Các ngươi còn biết tới a? Lý Xuyên nhìn xem chạy tới đơn thuốc tinh tạ dây dài chờ nữ nô không khách khí nói. Đơn thuốc tinh chờ nữ nô vội vàng nói, nữ nô hành sự bất lực, xin chủ nhân trừng phạt. Lý Xuyên nói, trước tiên bị a, một đám người trông coi thế mà cũng có thể để cho ta bị người cướp đi, thực sự là phế vật, uổng ta cho các ngươi nhiều như vậy thần thông. Hắn nhìn tiếp hướng Tử Ngọc Lam Đêm, nói, còn không đi vào. Lần này Tử Ngọc cùng Lam Đêm không dám thất lễ, vội vàng hướng Lý Xuyên chạy tới, nơi nào còn có trước đây bất mãn không cam lòng. Bích Thủy Thu Hà các nàng cũng liền đội vàng đuổi kịp, ánh mắt của các nàng lại là không tự chủ được nhìn về phía đơn thuốc tinh các loại nữ nô. Các nàng không nghĩ tới chủ nhân của các nàng thế mà thật sự lợi hại như vậy, thật có một đám tiên quân nữ nô. Thử hỏi nhiều như vậy tiên quân tại, trừ phi tiên vương đích thân đến, bằng không thì ai có thể loại các nàng gì? Cửa phòng đóng lại, Lý Xuyên bắt đầu đối với Thanh Sương tiến hành nữ nô khảo thí. Quá trình của nó tự nhiên là để cho Tử Ngọc Lam đêm mở rộng tầm mắt, rất sốc. Mà Thanh Sương cũng thuận lợi thông qua khảo thí. Khảo thí Thanh Sương sau đó, Lý Xuyên lại không khách khí đối với Tử Ngọc cùng Lam đêm tiến hành khảo thí. Hai nữ căn bản là không có dám có bất kỳ phản kháng, cuối cùng để tránh mạnh hợp cách thành tích, thành công trở thành Lý Xuyên nữ nô. Thành chủ phủ Tam Đại cự đầu, bị Lý Xuyên nhẹ nhõm cầm xuống. Bất quá bây giờ hắn nữ nô đại quân tới, cầm xuống Thanh Sương các nàng ý nghĩa cũng không có trọng yếu như vậy. Ngày thứ hai, cửa phòng mở ra, Lý Xuyên tại Thanh Sương mấy người nữ nô phục thị dưới đi tới ngoài cửa. Đơn thuốc tinh các nàng quỳ một đêm, nhìn thấy Lý Xuyên đi ra, vội vàng phủ phục. Lý Xuyên hỏi, những người khác đâu, tất cả an bài xong? Đơn thuốc tinh nói, hồi chủ nhân, đã sắp xếp xong xuôi. Lý Xuyên đối với các nàng nói, các ngươi giấu trước. Tiếp lấy, hắn liền quay đầu đối với Thanh Sương nói, phóng mặc Huyền Tiêu bọn hắn rời đi. Thanh Sương tựa hồ một chút liền đoán được Lý Xuyên muốn làm gì, nàng không dám thất lễ, vội vàng bãi bỏ vây khốn Mạc Huyền Tiêu bọn hắn trận pháp. Mạc Huyền Tiêu tại đêm qua liền bị Bích Thủy Thu Hà phối hợp trận pháp đánh trọng thương, lúc này sắc mặt còn vô cùng nhợt nhạt. Trận pháp biến mất trong chớp mắt, hắn ngay lập tức bay về phía không trung, bay ra Linh Phong Thành trận pháp phạm vi. "Hảo, rất tốt, các ngươi Trung Tiên Minh đây là muốn cùng chúng ta chấp thương bệ hạ khai chiến đúng không?" Hắn ở trên không âm chắc chắn nói. Thanh Sương nói, "Mạc Tiên Quân, chúng ta Trung Tiên Minh nếu là muốn cùng chấp thương Tiên Vương khai chiến, ngươi cho rằng ngươi còn có thể có nói cơ hội sao? Ngươi vì sao lại bị khốn ở trong trận pháp, chính ngươi cần phải tin tưởng, nhiều lời vô ích, mời trở về đi. Không có Minh bên trong mệnh lệnh, ta sẽ không nhường ra cái này Linh Phong Thành." Mạc Huyền Tiêu cũng biết chuyện không thể làm, bị san bằng đánh vô ích rồi một trận không nói, hắn còn không có đoạt lấy Linh Phong Thành, hắn đều không biết trở về phải ăn nói làm sao. Vốn là ngay từ đầu tại Thanh Sương các nàng không có khởi động trận pháp thời điểm, hắn là có cơ hội đoạt lấy Linh Phong Thành, cũng bởi vì đột nhiên tham niệm lên trên thân Lý Xuyên quái dị năng lực, dẫn đến để lỡ chính sự. "Đều tại ngươi, lần này tốt, nhìn ngươi trở về bàn giao thế nào." Mạc Huyền Tiêu hướng về phía Tô Dật Trần chính là một trận quát lớn. "Trách ta?" Tô Dật Trần kém chút không có bị tức chết. Việc này có thể trách hắn sao? Hắn là để ý tới Tiên Thành, không phải tới đoạt Tiên Thành. Nếu là bọn hắn Tiên Minh sẽ muốn đoạt Tiên Thành, cần gì phải tìm chấp thương Tiên Vương hợp tác. Nhưng mà Mạc Huyền Tiêu mang sau đó, xoay người rời đi, căn bản cũng không cho Tô Dật Trần lý luận cơ hội. Đây nếu là trên mặt đất, Tô Dật Trần không thể không dậm chân. Mắt thấy Mạc Huyền Tiêu rời đi, bọn hắn đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, hắn cũng dẫn người đi theo rời đi. Rời đi Linh Phong Thành sau, đi một đoạn đường, Tô Dật Trần xa xa lại thấy được Mạc Huyền Tiêu bảo thuyền. "Như thế nào, Mạc Tiên Quân, không nỡ Linh Phong Thành sao?" Chờ tới gần sau đó, hắn lời nói mang theo sự trầm trọng nói, là hắn biết Mạc Huyền Tiêu không cam tâm cứ vậy rời đi. Dù sao dạng này xám xịt trở về, còn không biết chấp thương Tiên Vương muốn làm sao phát hỏa. Mạc Huyền Tiêu từ tốn nói, "Cái này Linh Phong Thành, sớm muộn là bản tiên quân vật trong bàn tay, chờ qua ít ngày, bản tiên quân cải trang vào thành, trước tiên hủy các nàng trận pháp, nhìn các nàng còn như thế nào vây nốt ta. Liên như vậy trở về, vậy tất nhiên là không thể nào, dù là đến lúc đó có thể để Khác Tiên Quân cùng hắn đi một chuyến, đoạt lấy Linh Phong Thành." Nhưng hắn cũng tại trước mặt Khác Tiên Quân mất thể diện a, Liêu Như tại quá tốt, Liêu Như không tại, nội thành không có tiên quân, vẫn có tính nhẩm vô tâm phía dưới, hắn đều chưa bắt lại Linh Phong Thành, việc này nói đến hắn đều đỏ mặt. Nhưng mà lúc này, Thanh Sương âm thanh thế mà vang lên, "Mạc Tiên Quân, ngươi sợ là không có cơ hội à?" Mạc Huyền Tiêu cùng Tô Dật Trần đều là ngạc nhiên. Thanh Sương một vị tiên nhân thập trọng đỉnh phong người chạy ra bên ngoài thành tìm bọn hắn cũng không sợ. Chỉ là, bọn hắn thế mà chỉ nghe được Thanh Sương âm thanh, không nhìn thấy Thanh Sương người ở nơi nào. Chương 573 Tiên Vương chấp thương hiện thân, chương 573 Tiên Vương chấp thương hiện thân, Mạc Huyền Tiêu cùng Tô Dật Trần tiên thức trong nháy mắt liền thả ra ngoài. Tô Dật Trần còn tốt, dù sao Thanh Sương cùng thực lực của hắn tương đương, hắn phát hiện không phát hiện được Thanh Sương, cũng chỉ là kinh nghi. Mà Mạc Huyền Tiêu cái này tiên quân, sau khi tiên thức thả ra, thế mà vẫn không có phát hiện Thanh Sương, cái này liền để hắn chấn kinh. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng Mạc Huyền Tiêu phẫn nộ. Từ khi tới cái này Linh Phong Thành sau đó, hắn chỉ cảm thấy khắp nơi bị quản chế, làm cái gì đều không thuận. "Ra đi, bản tiên quân đã phát hiện ngươi." Mặc dù không có phát hiện Thanh Sương, nhưng Mạc Huyền Tiêu vẫn là thần sắc không đổi từ tốn nói. Tiên quân tư thái ngược lại là bày rất đủ. "Ha ha, Mạc Tiên Quân, không phải xem thường tới, liền ngươi một chút thực lực, có thể phát hiện ta sao?" Thanh Sương trong lời nói, ý trào phúng mười phần. Mạc Huyền Tiêu thần sắc vẫn như cũ khẽ biến, chỉ là răng đều nhanh cắn nát. Bị một cái van bồi mắng, lại không thể động thủ, loại này biệt khuất để cho hắn phát điên, nhưng hắn hết lần này tới lần khác không thể biểu hiện ra ngoài khác thường, để tránh bị Tô Dật Trần bọn người phát hiện hắn miệng quạc gan thỏ. Hắn thản nhiên nói, "Đây là Linh Phong Thành bên ngoài, không có trận pháp bảo vệ, bản tiên quân giết ngươi dễ như trở bàn tay, ngươi biết rõ như thế, lại như cũng đến đây, nghĩ đến chính là muốn cho bản tiên quân động thủ giết ngươi, để cho Trung Tiên Minh nhúng tay chuyện này. Đáng tiếc, mưu kế của ngươi bị bản tiên quân nhìn thấu, bản tiên quân sẽ không ra tay với ngươi." Hắn lời nói này ra dáng, ngược lại để Tô Dật Trần bọn người trong lúc nhất thời không biết là thật hay giả. Nơi xa, Thanh Sương dáng người trong nháy mắt ngưng thực, nàng có chút hăng hái nhìn xem Mạc Huyền Tiêu, nói, "Mạc tiên quân ngược lại là biết ăn nói, rõ ràng là không phát hiện được ta, vẫn còn tự tin như vậy tràn đầy." Nàng xuất hiện trong nháy mắt, Mạc Huyền Tiêu tiên tức trước tiên liền phong tỏa nàng, nhưng Mạc Huyền Tiêu có chướng ngại tại lời mới vừa nói, cũng không có lập tức động thủ, vẫn như cũng một bộ cao thâm mặt chắc chi thái, nói: "Hết ngồi đại giếng, ngờ đâu bầu trời mênh mông. Người nho nhỏ tiên nhân, làm sao biết ta cái này tiên quân thủ đoạn?" Tô Dật Trần cũng nói: "Các ngươi trung tiên minh người, đều như thế không biết trời cao đất rộng, không nhìn rõ thực lực của mình sao? Tại trước mặt tiên quân cũng dám làm càn, không còn trận pháp, ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, cũng không biết từ đâu tới tự tin khiêu khích Mạc tiên quân." Thanh Xương cái này không coi ai ra gì bộ dáng, để cho hắn vô cùng không có nhịn. "Phải không?" Thanh Xương nở nụ cười, nói: "Cái kia Mạc tiên quân có biết, lần này theo ta cùng nhau tới, còn có mấy người?" "Còn có người?" Tô Dật Trần ngạc nhiên, không khỏi nhặt bà ổ nhìn về phía Mạc Huyền Tiêu. Mạc Huyền Tiêu thần sắc cứng lại, hắn làm sao biết còn có mấy người đến đây, nếu không phải là Thanh Xương chủ động nói chuyện, chủ động nhiệt thân, hắn đều không biết Thanh Xương tới đây. Hắn cười nhạt một tiếng, nói: "Muốn bản tiên quân cùng ngươi chơi giải đố trò chơi, vậy ngươi phải trước tiên tiếp bản tiên quân một chiêu, tiếp nhận, bản tiên quân lại nói cho ngươi đáp án." Nói thêm gì đi nữa liền để lộ, cho nên hắn chuẩn bị đối với Thanh Xương độc thủ. Không ngờ, hắn mới chuẩn bị độc thủ, Thanh Xương bên cạnh xuất hiện một người, chính là Lý Xuyên. "Ngươi ngược lại là thật biết diễn, là một nhân tài." Lý Xuyên cảm khái. Nhìn thấy hắn, Mạc Huyền Tiêu lại là vui mừng. "Sâu kiến, ngươi lại dám tới." Hắn không hề nghĩ ngợi, liền hướng Lý Xuyên phóng đi. Trong lòng của hắn tràn đầy hưng phấn. Nhưng mà vừa động thân hắn cũng cảm giác phía trước không gian truyền đến một cỗ cường đại sức mạnh, dọa đến hắn vội vàng triệt thoái phía sau. Tránh được ngược lại là rất nhanh. Đơn thuốc tinh xuất hiện tại mới vừa rồi Mạc Huyền Tiêu thối lui vị trí. "Ngươi là ai?" Mạc Huyền Tiêu thần sắc ngưng trọng nhìn xem đơn thuốc tinh. Nghĩ thầm chẳng thể trách Thanh Xương dám đến, nguyên lai là mang theo giúp đỡ. Bất quá đơn thuốc tinh tiên quân nhất trọng cảnh giới, mặc dù có chút phiền phức, nhưng thật tốt thao tác, không phải là không có cầm xuống Lý Xuyên khả năng. Chỉ là để cho Mạc Huyền Tiêu không có nghĩ tới là, trong lòng của hắn tính toán mới lên, bốn phương tám hướng đều thân ảnh hiện ra. Ngoại trừ hôm qua ngăn lại hắn, đánh như thế nào đều đánh không chết Bích Thủy Thu Hà các nàng, đám người còn lại, hơn phân nửa lại cũng là tiên quân. "Các ngươi là người phương nào?" Dù là Mạc Huyền Tiêu tiên quân trung kỳ, nhưng một chút đối mặt năm, sáu cái tiên quân vây khốn, cũng không nhịn được biến sắc. Hắn đều như thế, chớ nói chi là Tô Dật Trần đám người. "Các vị tiền bối, ta tiên minh sẽ không tham dự bất luận cái gì tranh chấp." Tô Dật Trần vội vàng tỏ thái độ. Thanh Xương mặt coi thường, nói: "Bây giờ mới nói, chậm." Tô Dật Trần dọa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng nhận sai: "Các vị tiền bối thế nhưng là linh tiên minh người. Hôm qua tiểu bối đối với vị này linh tiên minh đại nhân có nhiều mạo phạm, đây đều là ta có mắt không trọng, còn xin vị đại nhân này không lấy làm phiền lòng." Hắn nhìn xem Lý Xuyên. Tối hôm qua Mạc Huyền Tiêu để cho hắn hỗ trợ chảo Lý Xuyên, hắn cân nhắc đến Lý Xuyên có thể bối cảnh thâm hậu, cho nên không có động thủ. Không nghĩ tới Lý Xuyên bối cảnh sâu như vậy, một chút liền kêu đến như vậy nhiều tiền quân, hắn đều không dám nghĩ Lý Xuyên tại linh tiên minh bên trong đến cùng là địa vị gì. Lý Xuyên cười nhạt nói: "Ta nếu đều dẫn người tới, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi sao?" Hắn hơi hơi đưa tay, đơn thuốc tinh các nàng lập tức bắt đầu động thủ. Phóng Mạc Huyền Tiêu bọn hắn rời đi Linh Phong Thành, bất quá là sợ tại bên trong Linh Phong Thành giết Mạc Huyền Tiêu bọn hắn, sẽ dẫn tới bọn hắn sau lưng Tiên Vương đến báo thủ Linh Phong Thành mà thôi. Cái này nội thành nhiều người như vậy nhìn thấy bọn hắn rời đi, đến lúc đó bọn hắn chết, cũng không trách đến Linh Phong Thành. Mạc Huyền Tiêu biết chuyện không thể làm, cũng là quả quyết, trước tiên liền lựa chọn dùng chạy trốn bí pháp chạy trốn. Chỉ thấy không gian chia cắt thành rất nhiều khối, hắn trong nháy mắt liền chui vào một khối trong đó không gian rời đi. Chỉ là trong nháy mắt, vị phân chia không gian liền khôi phục bình thường. Mạc Huyền Tiêu thành công thoát đi. "Hừ, muốn giết ta, thực sự là chê cười." Mạc Huyền Tiêu xuất hiện tại không biết bao nhiêu dặm bên ngoài một chỗ trên bầu trời, thần sắc âm trầm. Sống nhiều năm như vậy, hắn đối với hắn chạy trốn thủ đoạn tự nhiên là tự tin vô cùng. Chỉ là nháy mắt sau đó, một cỗ cường đại sức mạnh từ phía sau đánh tới. Lần này bởi vì hắn đang tự phải, căn bản là không có nghĩ qua sẽ có người đi theo hắn tới, dẫn đến không có đầy đủ thời gian phản ứng. Một thanh tiên kiếm từ Mạc Huyền Tiêu sau lưng đâm vào, trước ngực đâm ra. Hỗn đản Mạc Huyền Tiêu lấy ra tiên kiếm liền trở tay sau chặn. Nhưng mà trong mắt của hắn, đột nhiên xuất hiện vẻ hoảng sợ. Chỉ thấy hắn cái kia trong con mắt, có ba tên nữ tử cầm kiếm phía trước đâm. Cái này đâm, tự nhiên là hắn. Trên thân lại lần nữa xuất hiện mấy cái lỗ máu, Mạc Huyền Tiêu mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Như thế nào? Có phải là rất bất ngờ hay không? Tạ Dây Dài nở nụ cười, chỉ thấy nàng cầm kiếm tay một cái xoay chuyển, tiên kiếm trực tiếp tại trên thân Mạc Huyền Tiêu mở một cái độc lớn. Cùng manh tiên lực tùy ý xâm nhập trong cơ thể của Mạc Huyền Tiêu, phá hư hắn tiên kinh tiên mạch, để cho hắn trong nháy mắt đánh mất sức chiến đấu. Bất quá tiên quân sinh mệnh lực thịnh vượng, dù là đơn thuốc tinh các nàng bốn người tiên lực điên cuồng phá hủy trong cơ thể của Mạc Huyền Tiêu hết thảy, nhưng như cũng không cách nào lập tức giết chết hắn. "Vậy hạ, cứu ta!" Mạc Huyền Tiêu miệng phun máu tươi gầm thét, không gian lần nữa ba động, một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức cường đại tùy theo mà đến. Ngay sau đó, một tấm gương mặt khổng lồ xuất hiện. Đây là một tấm thanh niên khuôn mặt, nhìn rất là trẻ tuổi, bất quá tuyệt đối sẽ không có người dám xem thường trương này trẻ tuổi khuôn mặt, bởi vì gương mặt này thuộc về Tiên Vương Chấp Thương. Chương 574 giá họa cho Linh Tiên Minh, đem sợi thu bắt trở lại. Hắc, chương 574 giá họa cho Linh Tiên Minh, đem sợi thu bắt trở lại. Hắc, Mạc Huyền Tiêu, là ai đã thương ngươi? Chấp Thương lửa giận chấn nhiếp sân hạ. Hắn vừa hô, lập tức giống như động đất đồng dạng, đất rung núi chuyển. Giữa sân, chỉ có Mạc Huyền Tiêu từ không trung rơi xuống thân ảnh, nơi nào còn có Tạ Trường Anh mấy người nữ nô thân ảnh. Lúc này Mạc Huyền Tiêu, trong thân thể huyết giống như phun trào nước suối phún ra ngoài lấy. Hắn hạ xuống thân hình bị Chấp Thương ngừng, tiếp lấy hướng gương mặt khổng lồ bay đi. Trung quanh tiên khí tại chấp thương dưới sự khống chế, không ngừng tràn vào trong cơ thể của hắn, nhưng mà, những thứ này tiên khí không chỉ không có chữa trị vết thương trên người hắn, ngược lại ở trong cơ thể hắn cùng tại trường anh mấy người nữ nô lưu lại tiên lực phát sinh va chạm, ở trong cơ thể hắn nổ. Hôn trướng tiên vương chấp thương sắc mặt xanh biếc giống như ăn phải con rồi. Vừa đến đã cứu người điều này cũng không có gì sai, dù sao Mạc Huyền Tiêu thương thế vô cùng nghiêm trọng. Trong cơ thể ngươi là cái gì lực lượng, vì cái gì xua đuổi không ra? Chấp thương mặt âm trầm hỏi Mạc Huyền Tiêu. Nhưng mà Mạc Huyền Tiêu lúc này toàn thân rách tung tóe, liền miệng cũng không biết bị tạc đi nơi nào, căn bản là không có cách nào trả lời hắn. Ai thương ngươi chấp thương buồn bực nói, đều do hắn quá tự đại, cứu người thời điểm căn bản là không có cân nhắc kết quả, nếu là hắn hơi chậm một chút cứu người, nhất định có thể phát hiện trong cơ thể của Mạc Huyền Tiêu dị thường. Hắn chỉ may mắn, cái này chuyện mất mặt, không có những người khác biết, chỉ có thể nói, hắn may mắn đến có chút sớm. Tạ Trường Anh các nàng cũng không có đi, chấp thương xuất hiện quá nhanh, các nàng căn bản là không có trốn thời gian. Hoặc có lẽ là, các nàng nếu là trốn, chấp thương tất phải có thể căn cứ vào không gian vết tích đuổi theo, cho nên bọn họ trực tiếp dùng đại thần thông ẩn dấu đi. Lúc này, các nàng cũng may mắn vừa mới tại trong cơ thể của Mạc Huyền Tiêu dùng thần thông lưỡng cực phi khư sức mạnh. Cái này lưỡng cực phi khư vốn là phòng hộ bên trong thần thông, là dùng một cỗ không gặp nhau sức mạnh triệt tiêu một cỗ lực lượng khác. Chỉ cần Mạc Huyền Tiêu hơi sử dụng thể nội tiên lực chống cự, lưỡng cực phi khư sức mạnh liền sẽ sinh ra một cỗ tương phản sức mạnh triệt tiêu lực lượng của hắn. Cái này hai cỗ sức mạnh nếu là tại địa phương khác còn tốt, nhưng thể nội hẹp hòi, nơi nào có thể cung cấp triệt tiêu chỗ, tự nhiên là sẽ ở trong cơ thể hắn sinh ra phong bạo. Chỉ là Mạc Huyền Tiêu còn chưa kịp tự cứu, liền đã trọng thương, sau đó chấp thương thay hắn hoàn thành tự bạo việc này. Linh Tiên Minh tại ý thức triệt để hỗn loạn phía trước, Mạc Huyền Tiêu dùng tiên thức hô lên ba chữ này. Hắn không có chết, nhưng tiên cơ đã phế, ý thức hỗn độn, so chết còn thảm. Ý thức còn có thể hay không bay về không biết. Cho dù quay về, hắn về sau cũng là phế nhân một cái. Mà hắn tiên thức đưa tin, chẳng phân biệt được địch ta, ẩn dấu tại trường anh chờ nữ nô chờ hắn nói là Linh Tiên Minh, đều là lộ ra hài lòng cười. Lần này không cần lo lắng, sẽ dính dấp đến các nàng. Linh Tiên Minh. Chấp thương ngữ khí kinh nghi, bọn gia hỏa này chẳng lẽ muốn đánh vỡ minh ước hay sao? Linh Tiên Minh cường đại, hắn ký ức khắc sâu, nếu không phải là lấy Linh Tiên Minh không có cách nào, bọn hắn sao lại cần thỏa hiệp? Không gian một cơn chấn động, chấp thương mang theo Mạc Huyền Tiêu rời đi. Tại trường anh các nàng thấy vậy, cũng mau chóng rời đi, bất quá các nàng cũng không có phát hiện thân, vẫn như cũng dùng đại thần thông từ chỗ cất đi. Cũng còn tốt các nàng không hiện thân, bởi vì chấp thương căn bản là không có đi, một mực cận từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến. Chấp thương nghĩ đến không tệ, hung thủ đích xác còn tại hiện trường, nhưng hắn chỉ là tiên thức tới đây, làm sao có thể phát hiện? Nếu là hắn một tia tiên thức đều có thể dễ dàng phát hiện tại trường anh các nàng, cái tia đại thần thông liền không gọi đại thần thông. Tại trường anh các nàng một mực đuổi đến nửa ngày lộ, mới dám hiện thân, đợi các nàng lần nữa trở lại bên cạnh Lý Xuyên, đã là buổi tối. Chủ nhân, Mạc Huyền Tiêu bị tiên vương cứu đi tại trường anh đem tình huống lúc đó tự thuật cho Lý Xuyên một lần, Lý Xuyên nghe xong cười to nói, hảo, dạng này không thể tốt hơn, để cho bọn hắn khứ cầu giáo cầu. Lập tức đối với tại trường anh mấy người phân phó nói, những người khác bị ta phái đi bắt Liễu Nhứ, các ngươi cũng đi, cần phải đem Liễu Nhứ cho ta chụp tới, chủ nhân ta phải thật tốt giáo huấn một chút nàng. Giáo huấn hai chữ bị hắn cắn cực nặng, tất cả nữ nô đều biết Lý Xuyên giáo huấn là thế nào, không nhất định sẽ rất thảm, nhưng nhất định rất xấu hổ. Là chủ nhân tại trường anh các nàng đội vàng đáp ứng. Mặc dù Lý Xuyên cũng không có nhiều lời, vốn lấy các nàng đối với Lý Xuyên cái chủ nhân này hiểu rõ, sợ là giáo huấn Liễu Nhứ thời điểm thuận tiện cũng biết đem các nàng cùng một chỗ giáo huấn, dù sao lúc đó các nàng nhiều người như vậy cũng không có bảo vệ Lý Xuyên. Lý Xuyên bây giờ không có trừng phạt các nàng, là bởi vì muốn các nàng đi làm việc, chờ sự tình làm xong, nên có trừng phạt chắc chắn sẽ không thiếu. Đối với cái này, các nàng là lại thất vọng, lại chờ mong. Tại trường anh các nàng sau khi đi, Lý Xuyên lại dạy thanh xương các nàng một chút làm nữ nô quý củ, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Khổ nhàn kết hợp, mới là người khỏe mạnh sinh. Hắn là một cái biết được hoạch định người, tuyệt đối không phải là bởi vì hắn quá mệt mỏi. Như thế, lại qua ba ngày. Đơn thuốc tinh, tại trường anh mấy người nữ nô quay về. Chủ nhân, nữ nô may mắn không làm được bệnh, Liêu Nhứ đã bắt trở lại. Đơn thuốc tinh nắm lấy Liêu Nhứ, quỳ gối Lý Xuyên trước người. Lúc này Liêu Nhứ sắc mặt tái nhợt, thần sắc bề bại, nhìn trạng thái có chút không tốt. Lý Xuyên gặp nàng như thế, nhịn không được cười nói, các ngươi đem nàng đánh thảm như vậy. Đơn thuốc tinh các nàng, ngược lại là cực hận Liêu Nhứ, bất quá lúc này nghe xong Lý Xuyên lời nói, lại làm vội vàng nói, chủ nhân hiểu lầm, nàng cũng không phải chúng ta đánh, chúng ta bắt được nàng thời điểm, nàng cứ như vậy. Lần này, ngược lại để Lý Xuyên kinh ngạc, hắn nhìn về phía Liêu Nhứ, nói, bị tiên thú mai phục. Liêu Nhứ là truy tiên thú đi ra, Lý Xuyên nghĩ như vậy cũng là bình thường, nhưng mà Liêu Nhứ khẽ lắc đầu, cười khổ, là tiên vương cấp tiên thú, ngũ giác tiên lưu thương ta đây. Ngũ giác tiên lưu. Lý Xuyên lại lần nữa ngạc nhiên, nó không phải đi đánh lén các ngươi tiên vương châu sao, lúc nào lại đi đem ngươi đánh thành dạng này? A, nó đánh lén bệ hạ, chuyện khi nào? Lần này đến phiên Liêu Nhứ kinh ngạc. Rất rõ ràng, nàng cũng không biết việc này. Ngươi thế mà không biết? Lý Xuyên kinh ngạc, bất quá lập tức nghĩ đến Liêu Nhứ một mực tại bên ngoài, không biết cũng bình thường. Dù sao hắn biết việc này, vẫn là Mạc Huyền Tiêu tới cửa thông báo, bằng không thì hắn cũng không biết. Thanh Xương lúc này mở miệng, đem Mạc Huyền Tiêu mà nói qua một lần. Liêu Nhứ nghe xong, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Bệ hạ hắn lại bị thương. Nàng là châu thuộc hạ, châu khế đảo, nàng cũng không phải đầu nhập khác bọn họ đơn giản như vậy. Dù sao lấy phía trước những cái kia cựu địch, cũng sẽ không để cho nàng sống yên ổn. Chẳng thể trách cái kia ngũ giác tiên lưu đối với ta theo đuổi không bỏ, chẳng thể trách ta có thể đào thoát lập tức, nàng đem gặp phải ngũ giác tiên nhu chuyện nói một lần. Mấy ngày trước, nàng đang tại rào sát tiên thú, ngũ giác tiên nhu đột nhiên xuất hiện, doa đến nàng xoay người bỏ chạy. Nàng cũng không có thời gian đi xem xét tỉ mỉ, cho nên cho tới bây giờ, cũng không biết ngũ giác tiên nhu đã không có ngũ giác. Nàng lúc đó thụ ngũ giác tiên nhu nhất kích, liều mạng chạy trốn, mà ngũ giác tiên nhu cũng theo đuổi không bỏ. Chương 575 ngũ giác tiên nhu tiên thú vương giết Lý Xuyên. Chương 575 ngũ giác tiên nhu tiên thú vương giết Lý Xuyên. Lúc đó Liêu Như còn tưởng rằng ngũ giác tiên nhu cố ý trêu đùa nàng, rõ ràng có thể bắt được nàng, lại tùy ý nàng đào tẩu. Bây giờ mới biết, thì ra ngũ giác tiên nhu cũng bị trọng thương. Nàng vẫn là thông qua bí pháp đào tẩu, mà nàng bí pháp ba động, đơn thuốc tinh trở nữ nô ký ức vẫn còn mới mẻ. Lúc đó cách nàng xuất hiện chỗ bất quá mấy chục dặm, cho nên nàng vừa xuất hiện, liền bị đơn thuốc tinh trở nữ bắt lại vừa vặn. Sau khi nói xong, Liêu Như nghi ngờ nói, cái này ngũ giác tiên nhu như là đã trọng thương, vì cái gì không hào hào dưỡng thương, ngược lại chạy tới truy sát ta. Vũ giác tiên nhu thực lực mặc dù hạ xuống, nhưng nó cả người toàn là báo vật bối, tất cả đều là tiên vương cấp bậc, lúc này không biết bao nhiêu tiên vương ngấp nghẽ thân thể của nó. Không, phải nói, rất nhiều tiên quân cũng đồng dạng ngấp nghẽ thân thể của nó. Dù sao dùng nó cả người cốt ra tới luyện chế tiên khí, đây chính là tiên vương cấp bậc tiên khí, có thể nói là hiếm có bảo bối. Đối với nàng nghi hoặc, Lý Xuyên ẩn ẩn có đáp án. Đi qua hắn lập đi lặp lại đối với Bích Thủy cùng Thu Hà tiến hành giáo dục, Bích Thủy cùng Thu Hà đều một mực chắc chắn, cũng không có đối với những người khác nói qua hắn trước đây nói châu không được chuyện. Dứt bỏ hai cái này, nữ nô có thể hay không kháng trụ hắn giáo dục thủ đoạn không nói, lấy logic bình thường tới nói, hai nữ nô cũng không có giấu giếm hắn tất yếu, dù sao từ hắn ở đây lấy được bất tử chi thân, nếu là dám lừa hắn, cái kia lấy được hết thảy đều đem bị thu hồi. Cho nên Lý Xuyên phỏng đoán, lúc đó bọn hắn nói chuyện, hẳn là bị người nghe được. Bây giờ ngũ giác tiên nhu tiên vương bởi vì chuyện này đã mất đi ngũ giác, trở thành một cái tiên quân, tất phải cực hận cái này tin tức giả. Nói như vậy, lúc này ngũ giác tiên nhu tiên vương đích xác hẳn là trước tiên đi chữa thương. Nhưng nếu như nó trong lòng oán hận đến cực điểm, nghĩ trước tiên đem chuyển cái này tin tức giả người giết chết đâu. Cho nên, ngũ giác tiên nhu tiên vương hẳn là muốn tới Linh Phong Thành trả thù hắn, trọng thương Liêu Như, nói không chừng chỉ là vừa bạn. Linh Phong Thành trận pháp, phòng được tiên vương sao? Lý Xuyên hỏi Thanh Sương. Thanh Sương cười khổ, chủ nhân, Linh Phong Thành trận pháp chủ yếu là phòng những cái kia tạp thú, bởi vì bọn chúng không cách nào hóa hình, rất dễ dàng phân biệt, đến nỗi người, đừng nói tiên vương, chính là một cái tiên quân, chỉ cần lén lén lút lút đi vào, cũng không phòng được bọn hắn. Lý Xuyên mở người, nói, ta hỏi là lực phòng ngự. Đây chính là nữ nô còn không có cùng chủ nhân tâm hữu linh tê, bằng không thì cũng không có trả lời không chính xác. Bất quá cũng không thể trách Thanh Sương căn bản cũng không biết Lý Xuyên biên soạn tin tức giả chuyện. Nàng ngồi nói, hồi chủ nhân, trận pháp chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ hậu kỳ tiên quân công kích, đến nỗi tiên vương, không cách nào phòng ngự. Lý Xuyên tiếp tục hỏi, vậy ngươi có cái gì con đường, có thể xác nhận ngũ giác tiên nhu cảnh giới của tiên vương đích xác đổ về tiên quân cảnh? Vì lý do an toàn, hắn còn nghĩ xác nhận một chút ngũ giác tiên nhu cảnh giới của tiên vương. Mặc dù Liêu Như nói ngũ giác tiên nhu không có đuổi kịp nàng, nhưng nàng dùng chính là bí pháp thoát đi, căn bản là không có cách dùng cái này phán đoán ngũ giác tiên nhu thực lực đến cùng như thế nào. Nếu như xác định ngũ giác tiên nhu đích xác đã là tiên quân, hắn nhiều như vậy tiên quân thủ hạ, không có khả năng còn bắt không được. Có thể nói là vừa lên tới liền mò được tuyệt thế bảo bối tốt. Thanh Sương nghĩ nghĩ, nói, dựa theo cái kia Mạc Huyền Tiêu thuyết pháp, nếu như bọn hắn đã cùng nữ nô chỗ Trung Tiên Minh truyền lời, thu đến truyền lời Trung Tiên Minh, nhất định sẽ trước tiên điều tra chuyện gì xảy ra. Nữ nô đưa tin đi hỏi một chút đâu, xem bọn hắn có hay không điều tra tin tưởng. Trung Tiên Minh bên trong còn không có cho nàng phát tới bất luận cái gì đưa tin, có thể là bởi vì còn chưa điều tra tin tưởng, nàng không nói cho Lý Xuyên, chủ yếu là nghĩ rời đi trước nghỉ ngơi một chút. Lý Xuyên mấy ngày nay hoàn toàn chính là đem các nàng làm đồ chơi đang chơi, dù là tu luyện thời điểm, đều lộng một chút khôi lỗi cho các nàng, thật là làm cho các nàng đều khổ không thôi. Bất quá Thanh Sương dự định rơi vào khoảng không. Nàng đi đưa tin tức còn không có chuyển đi, Trung Tiên Minh bên trong tin tức liền phát tới. Bất đắc dĩ, nàng đành phải lần nữa trở lại Lý Xuyên bên cạnh. Chủ nhân, Trung Tiên Minh môn nội đưa tin cho nữ nô, để cho nữ nô dẫn người rút lui Linh Phong Thành. Nàng quỳ gối trước mặt Lý Xuyên, cung kính đem ghi lại đưa tin tức ngọc giản đưa tới Lý Xuyên trước mặt. Lý Xuyên tiếp nhận nhìn lại. Phía trên ngoại trừ để cho Thanh Sương dẫn người rút lui mệnh lệnh, còn có rút lui lý do. Ngũ Giác Tiên Nưu cùng Châu đại chiến ghi chép bên trên, hơn nữa trong ngọc giản có lời, Châu cùng Ngũ Giác Tiên Nưu trọng thương, để cho mấy cô tiên vương thế lực dục dịch. Trung Tiên Minh ngoại trừ thu đến tiên vương chấp thương đưa tin, các tiên vương đưa tin cũng thu đến. Có để cho bọn hắn rút lui, có để cho bọn hắn tiếp tục xử lý Linh Phong Thành. Theo đạo lý, tại sao cùng tranh đấu kết quả chưa hề đi ra phía trước, bọn hắn không cần vội vã đem người gọi về. Mà sở dĩ gọi về là bởi vì lần này liên lụy đến tiên thú vương. Nhất tộc thế lực bình thường đều sẽ cho bọn hắn mặt mũi, dù là không để bọn hắn tiếp tục quản lý tiên thành, cũng sẽ không thương bọn hắn người, nhưng tiên thú cũng không đồng dạng. Trung Tiên Minh đã nhận được tin tức, khắc chính thống huyết mạch tiên thú vương bên trong, có tiên thú vương muốn mượn ngũ giác tiên nhu tiên vương thụ thương sự tình xâm chiếm nhân tộc tiên thành. Đã như thế, hôn chiến không thể tránh được. Chính thống huyết mạch tiên thú vương là chỉ những cái kia có thể hóa hình tiên thú vương, bọn chúng cũng sẽ không bán Trung Tiên Minh mặt mũi. Nếu như bị bọn chúng chiếm thành trì, đừng nói Thanh Sương các nàng, chính là trong thành tiên nhân sợ cũng có một bộ phận sẽ bị bọn chúng dùng để giết gà dọa khỉ, cho nên rút lui là lựa chọn tốt nhất. Đối với những thứ này, Lý Xuyên cũng không quan tâm. Hắn chỉ quan tâm trong ngọc giản nâng lên, ngũ giác tiên nhu tiên vương cảnh giới lùi lại việc này. Mạc Huyền Tiêu nói như vậy, Liêu Như nói như vậy, bây giờ Trung Tiên Minh cũng nói như vậy, Tam Vương xác nhận, Lý Xuyên cảm thấy đã không có huyền niệm. Cho nên hắn nói, rút lui trước đó hoán một chút, trước chờ Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương tới hay nói. Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương một tới. Thanh Xương mấy người nữ nô kinh ngạc không thôi. Lý Xuyên cười nói, nhất định sẽ tới, bởi vì nó nhận được cái kia liên quan tới Tiên Vương Châu không được tin tức, là từ chủ nhân các ngươi trong miệng của ta truyền đi. Hắn nói xong cũng nhịn không được cười lên ha ha. Cười cái kia đắc ý a thuận miệng biên một câu nói, thiếu chút nữa đem hai cái tiên vương đưa tiễn, hắn sao có thể bất đắc dĩ đâu. Biết chuyện đã xảy ra Bích Thủy cùng Thu Hà cũng không nhịn được nở nụ cười. A, khác nữ nô, nhưng là một mặt mở miệng kinh ngạc. Chủ nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Đơn Thuốc Tinh mở miệng hỏi. Lý Xuyên cũng không có giấu giếm, đem trước đó vài ngày thuận miệng nói đến dọa Bích Thủy chuyện nói ra. Nghe xong hắn lời nói sau, chúng nữ nô cũng đều nhịn không được bật cười. Đây cũng quá hy kịch. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một câu nói, có thể để cho hai vị tiên vương trọng thương. Mà lúc này, một đạo kinh thiên gầm thét vang vọng toàn bộ Linh Phong Sơn. Ngươi cái này vô sỉ sâu kiến, dám đùa bản tiên vương. Chỉ thấy một cái cực lớn tiên thú xuất hiện tại Linh Phong Thành bên ngoài, hình thể của nó chi lớn, thậm chí lấn át toàn bộ Linh Phong Thành. Nó giống như thiên thạch đồng dạng, lao nhanh hướng về Linh Phong Thành đánh tới. Chương 576 giết tiên vương, chương 576 giết tiên vương, thân hình đổ sộ không hề ảnh hưởng đến tốc độ của Ngũ Giác Tiên Mưu Tiên Vương. Gần như chỉ trong nháy mắt, nó đã xuất hiện trước Linh Phong Thành. Ầm. Trận pháp của Linh Phong Thành tự động khởi động, chặn đứng Ngũ Giác Tiên Mưu Tiên Vương. Toàn bộ Linh Phong Thành rung chuyển dữ dội, tiếng la hét vang vọng khắp thành. Mọi người chưa từng nhìn thấy tiên thú cấp tiên vương, nhưng từ thể hình đã có thể phán đoán được. Con này lớn hơn gấp mấy lần so với những tiên thú mà họ từng thấy. Những người trong thành đều nghĩ cái chết sắp đến, không biết Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương bây giờ chỉ là ngoài mạnh trong yếu, chỉ có một thân tiên thú cấp tiên vương. Tuy nhiên, dù nó bây giờ chỉ có thực lực tiên quân, cũng vẫn đáng sợ. Dù sao tiên quân cấp tiên vương, gần như có thể nói là tồn tại vô địch trong số các tiên quân. Đứng ngoài Linh Phong Thành, đôi mắt to như ngọn núi nhỏ của Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương khóa chặt vào Lý Xuyên trong thành. Sau khi Liễu Như trốn thoát, nó liền vội vã đến Linh Phong Thành. Nó chỉ đến chậm hơn Liễu Như một chút. Sở dĩ nó không trực tiếp tấn công là vì đang đợi thuộc hạ của nó, chính là hai con tiên thú đã nghe được cuộc nói chuyện của Lý Xuyên và Bích Thủy ở phủ thành chủ. Lúc đó hai con tiên thú này thực ra cũng không hoàn toàn trà trộn vào được, chúng tương đương ở một không gian khác giao thoa với không gian của phủ thành chủ. Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương đợi hai thuộc hạ này đến nhận người, nó muốn lôi kẻ chủ nưu ra, rút hồn luyện phách, khiến nó vĩnh viễn đau khổ. Và hai thuộc hạ này cũng sẽ được hưởng đãi ngộ tương tự. Dù thực lực của nó đã giảm sút, nhưng tiên thức vẫn là cấp tiên vương. Tiên thức của nó vẫn bao trùm phủ thành chủ, từng lời nói hành động của hàng vạn người trong phủ thành chủ đều nằm trong tầm kiểm soát của nó. Vì tiên thức của nó quá mạnh, nên không một ai trong phủ thành chủ phát hiện ra mình bị giám sát. Khi Lý Xuyên đắc ý kể lại quá trình lúc đó, Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương tức đến mức suýt ngất đi. Nó còn tưởng có người cố ý bày cục, vạn lần không ngờ, chỉ là một câu nói đùa tùy tiện của một con kiến mà thôi. Khi nó đi đánh Lên Châu, thực ra trong lòng cũng nghi ngờ, nhưng nó ỷ vào thực lực bản thân mạnh mẽ, nghĩ rằng dù tệ nhất cũng có thể toàn thân rút lui, mà bạn nhất Châu thật sự bị trọng thương, nó lại có thể nuốt chửng Tiên Vương chi thân của Châu, khiến thực lực tiến thêm một bước. Chỉ là nó đã đánh giá quá cao sự mạnh mẽ của bản thân, và cũng đánh giá thấp thực lực của Châu. Nó đã hy sinh thứ quý giá nhất trên toàn thân mới có thể trốn thoát. Mặc dù Châu cũng bị nó trọng thương, nhưng nó đã không còn thực lực để đối phó với Châu. Thực ra cảnh giới của nó lùi lại không giống như thế giới bên ngoài tưởng tượng rằng không thể quay lại được nữa. Chỉ cần cho nó thời gian, nó vẫn có thể quay lại, đây cũng là lý do nó không chữa thương trước mà lại chạy đến chút giận. Các ngươi, tất cả đều phải chết. Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương gầm lên điên cuồng với phía dưới, và đáp lại nó là ngón cái mà Lý Xuyên giơ lên với nó, nhưng đầu ngón tay lại hướng xuống. Thấy nó ngay cả trận pháp phòng hộ cũng không phá vỡ được, Lý Xuyên cũng yên tâm. Hắn nhìn con tiên thú lớn đến mức khó tin này, nó như một kẻ nhà quê, con này gọi là Ngũ Giác Tiên Nưu. Nhưng trên người nó, không có chỗ nào giống Châu cả. Cái đầu này ngược lại giống rắn, lông trên người này sao lại giống lông chim thế? Còn cái móng này hình như cũng không phải móng, ngược lại có chút giống chân khỉ. Đột dù là tách rời từng bộ phận của Ngũ Giác Tiên Nưu hay là kết hợp lại, Lý Xuyên đều không nhìn ra thứ gì liên quan đến Châu. Tạ Trường Anh cười nói, chủ nhân, những tiên thú tạm chủng này sau vô số đời sinh sản đã sớm lớn lên lộn xộn rồi, về tên cứ gọi chủng loại của chúng, một phần là do chúng tự đặt theo sở thích, một phần là cảm thấy huyết mạch nào trong cơ thể chiếm tỷ lệ nhiều thì lấy tên loại đó. Thanh Dương cũng ở bên cạnh nói, chủ nhân, thứ giống châu nhất của Ngũ Giác Tiên Nưu này chính là sừng châu của nó, tức là sừng châu của nó đã mất rồi, nếu không chủ nhân nhất định có thể nhìn ra ngay nguồn gốc tên gọi của nó. Thì ra là vậy ạ. Lý Xuyên hiểu ra cười nói, mấy tên này thật thú vị. Hắn cảm thấy thú vị, nhưng Ngũ Giác Tiên Nưu lại cảm thấy chẳng có gì thú vị cả, vì những lời của Lý Xuyên và đồng bọn, nó vẫn nghe rõ một một. Đây đơn giản là sự chế nhạo công khai. Nó đâm vào càng gấp gáp hơn. Lúc này, Lý Xuyên hỏi Thanh Xương, trận pháp này có thể tấn công không? Thanh Xương vội vàng nói, có thể ạ, chủ nhân. Điều khiển trận pháp tấn công toàn lực. Lý Xuyên nhìn Phương Tử Tình và các nữ nô khác, các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, sau khi trận pháp tấn công kết thúc, các ngươi sẽ lên. Để tránh đêm dài lắm mộng, nhất định phải ra tay toàn lực, với tốc độ nhanh nhất có thể hạ gục nó. Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương nghe Lý Xuyên vậy mà dám nói khoác lác muốn hạ gục nó, thật sự vô cùng tức giận. Tuy nhiên, nghe Lý Xuyên bảo Thanh Xương toàn lực khởi động trận pháp tấn công nó vẫn chọn tạm tránh mũi nhọn, lùi về phía sau. Bên cạnh Lý Xuyên có mấy vị tiên quân, nó đương nhiên biết, nhưng nó không lo lắng. Châu nó đánh không lại, mấy tên tiên quân sơ kỳ của con, lẽ nào nó còn không đối phó được? Hú hồ, mục tiêu của nó là Lý Xuyên, những người khác nếu đối phó thật sự khó khăn, cùng lắm thì bỏ đi là được. Nó có thể trốn thoát khỏi Tiên Vương Châu, lẽ nào còn không thể thoát khỏi tay một đám tiểu tiên quân? Chủ nhân, khoảng cách tấn công của trận pháp có hạn, không đánh chúng nó. Thấy Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương lùi xa, Thanh Xương lập tức nói với Lý Xuyên. Lý Xuyên không nói gì, nhẹ nhàng vung tay về phía trước, Phương Tử Tình và các nữ nô khác lập tức bay vút lên, lao về phía Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương. Thân hình của các nàng trước Linh Phong Thành khổng lồ và Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương nhỏ bé đến đáng thương, có thể nói thậm chí không mấy người chú ý đến sự rời đi của các nàng. Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương cũng không để các nàng vào mắt, bàn chân khổng lồ giáng xuống các nàng. Đối với tiên thú, sức mạnh tuyệt đối vẫn là điểm mạnh của chúng. Mất đi ngũ giác cung cấp sức mạnh của nó tuy không còn là cấp tiên vương, nhưng vẫn là đỉnh cao tiên quân. Tuy nhiên, xét về sức mạnh, các nữ nô tiên quân sở hữu vạn diệt tinh thần thể cũng không hề kém. Mặc dù sức mạnh của từng nữ nô không bằng ngũ giác tiên nhu tiên vương, nhưng các nàng lại đông người. Một cú giẫm này của ngũ giác tiên nhu tiên vương, các nàng không những không tránh mà còn nên đón. Tình huống bị giẫm dưới chân trong tưởng tượng không hề xảy ra. Sao có thể? Cảm nhận được sức mạnh to lớn truyền đến từ dưới chân, trong đó thậm chí còn kèm theo đau đớn, trái tim ngũ giác tiên nhu tiên vương lập tức chìm xuống. Hắn không khỏi nghĩ đến lúc đi đánh Lên Châu, lẽ nào lần này hắn lại đánh giá sai thực lực? Phải biết rằng, lòng bàn chân của tiên thú đều khá dày. Lòng bàn chân bị đánh mà còn đau, nếu đánh vào thân thể, thật khó mà tưởng tượng được sẽ có lực đạo lớn đến mức nào. Quá khi dễ tiên thú. Toàn thân huyết khí cuồn cuộn, Ngũ Giác Tiên Nưu Tiên Vương bị một lớp xương mù đỏ mỏng bao phủ. Đôi mắt to như ngọn núi nhỏ của nó dần trở nên đỏ lòm. Chủ nhân, đây là sự cuồng bạo của tiên thú, sau khi sử dụng cuồng bạo, sức mạnh của chúng sẽ tăng gấp bội, tương ứng, lý trí cũng sẽ giảm xuống. Thanh Xương giải thích cho Lý Xuyên. Nhưng có thân bất tử mà chủ nhân ban cho, nó vẫn không có phần thắng.